Chương 431, Dương Tiễn hiện thế. Ngọc Tuyền Thành là Tần gia thiên hạ, vô luận ai đến đều không cải biến được sự thật này, Tần Mộ An tin tưởng này điểm. Cho nên, mặc dù đại thánh cùng cộng công giá Lâm Ngọc Tuyền Thành, Tần Mộ An cũng cho rằng hai người lật không nổi cái gì đại sóng gió. Một đạo kinh khí tiếng xé gió hướng phòng trúc cấp tốc chuyển đến. Khô Huyền trưởng lão lại tới đây, hướng tông chủ Tần Mộ An bẩm báo. Trong phòng, Tần Mộ An tọa tại trên ghế trúc, Tần Thường Hàn quỳ gối trước mặt, Khô Huyền trưởng lão đứng tại hơi nghiêng. Nghe xong Khô Huyền trưởng lão bẩm báo, Tần Thường Hàn lập tức bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói, cái gì? Như vậy họ Tôn vậy mà đến cho ta phụ tôn chúc thọ? Đúng vậy. Khô Huyền trưởng lão nói, đối phương còn cầm ba cái lông khỉ, cho rằng hạ lễ. Khô Huyền trưởng lão đem ba căn lông khỉ theo trong tay áo xuất ra đi, cung kính hướng tông chủ Tần Mộ An đưa tới. Tần Mộ An tiếp nhận lông khỉ, nắm ở trong tay, xem xét sau nửa ngày, phát hiện tiểu là ba căn bình thường hầu tử bộ lông, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cái này họ Tôn, thật sự là khinh người quá đáng. Tần Thương Hàn xuống lại, cướp đi lông khỉ, ném trên mặt đất, tức giận đến liền đập mạnh mấy cước, hung hăng giẫm phải lông khỉ. Phụ Tôn, họ Tôn tiễn đưa lông khỉ đương hạ lễ, rõ ràng cho thấy tại nhục nhã chúng ta Tần gia. Tần Thương Hàn cả giận nói, chúng ta nhất định không muốn thả qua hắn. Yên tâm đi Hàn Nhi, tại vì phụ trước mặt, còn không được phép tiểu bối dương ai. Tần Mộ An con ngươi trở nên dày đặc lạnh, có sát cơ lập lòe. Tông chủ, chúng ta làm như thế nào đối phó cái tiểu tử thối kia? Khô Huyền trưởng lão hỏi. Có đạo là, ở xa tới là khách. Tần Mộ An ha ha cười lạnh, đã họ Tôn cho bổn tông chủ tiễn đưa lông khỉ đương hạ lễ, lão phu thân là đồng đạo chủ, cũng không thể lãnh đạm người ta, đã hắn muốn chơi, ta đương nhiên muốn phụng bồi đến cùng. Tần Mộ An híp lại ánh mắt, nhếch miệng lên, lộ ra dáng tươi cười thập phần âm trầm, tựa như một chỉ nhìn chằm chằm con mồi lao hồ ly. Khô Huyền trưởng lão cùng Tần Thường Hàn ánh mắt đan bảo, cũng đều khắc khắc lại cười. Tần Mộ An đem nhi tử cùng Khô Huyền trưởng lão triệu tập đến cùng một chỗ, thấp giọng nói đối phó đại thánh xử lý pháp. Nghe xong ba người nói, ba căn không ngờ lông khỉ theo trên mặt đất phiêu, hóa thành ba con thật nhỏ mũi bắn, bay ra phòng trúc, hướng đại thánh mà đi. Tần phủ, tiếng người huyên náo, náo nhiệt tiếng động vang trời. Trước tới tham gia ngày sinh khách quý, toàn bộ đang mặc hoa mỹ quần áo, vui sướng hớn hở, dáng tươi cười động ở trên mặt. Tại Tần phủ chính giữa khu vực, có một loại giống như quảng trường cỡ lớn đất trống. Trên đất trống, răng đèn kết hoa, dựng lấy dùng ngọc thạch lũy thành hình vuông đài cao. Trên đài cao phủ lên dày đặc hồng thảm, lộ ra thập phần vui mừng. Tại đài cao bốn phía, để đó lần lượt từng cái một trường hình bàn, khách vây quanh bàn ngồi xuống, trọn vẹn đã ngồi hơn nghìn người nhiều. Vậy đá chính giữa, có một cái cao hơn mặt đất 2m hình tròn diễn võ trường, trên diễn võ trường có một cái sâu sắc thọ chữ, ghi được lối vẽ tỉ mỉ chính khải, thập phần đại khí. Đại thánh, cậu công, Lưu Ngao ngồi vào bữa tiệc khách quý bên trên, cùng mấy ngàn tên khách ngồi cùng một chỗ, lộ ra vui vẻ hòa thuận, tốt không náo nhiệt. Đầu khỉ, chúng ta lúc nào chém giết bà bối? Cậu công gấp khó dằn nổi hướng đại thánh thấp giọng truyền âm, đối với tham gia cái gọi là ngày sinh căn bản không có hứng thú, hắn đến Tần phủ, tiểu la đọa bảo. Gấp cái gì? Đại thánh trắng rồi cậu công liếc, nói ra, ta phát hiện ngươi so với ta còn không có kiên nhẫn. Nghĩ đến đọa bảo, cậu công tiện tay ngứa, so đại thánh còn hầu gấp. Đại thánh sở dĩ chậm chạp không động thủ, đó là bởi vì hắn chứng kiến trên yến tiệc còn có rất nhiều không vị, vì vậy suy đoán ra khẳng định còn có cấp quan trọng khách quý ở phía sau, đối phương mang đến bảo vật tự nhiên cũng là bất phàm. Nếu như sớm động thủ, đại thánh cùng cậu công rất có thể bỏ qua rất nhiều bà bối. Vì vậy, đại thánh so cậu công có thể bước vàng. Anh, ba con thật nhỏ mũi bắn theo phòng trúc phương hướng bay tới, rơi đến đại thánh trong tay. Đại thánh hợp dừng tay trưởng, ba con mũi bắn hóa thành từng sợi tin tức, dung nhập lòng bàn tay, truyền đến đại thánh trong thức hải. Đại thánh hai mắt nhắm lại, đọc đến tin tức, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Tôn công tử, chúng ta bây giờ đã xâm nhập hang hổ, tùy thời đều bị Tần Mộ An kiếm cơ tiêu diệt, ngươi lại vẫn có tâm tư cười. Lưu Ngao khó hiểu nhìn xem đại thánh, không biết thứ hai vì sao bật cười. Lưu quản sự không được lo lắng, Tần Mộ An thủ đoạn đối phó với chúng ta, lão tôn đã biết rõ. Đại thánh hời hợt cười nói. Lưu Ngao nghe xong, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, càng thêm mở mịt nhìn xem đại thánh. Tôn công tử, ngươi chuyện này là thật? Đương nhiên. Đại thánh cười nói. Lưu Ngao nhìn về phía đại thánh trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính, hắn càng phát ra cảm thấy trước mắt tôn công tử phi thường không đơn giản. Lưu quản sự, chỉ sợ ngày sinh lúc mới bắt đầu, còn muốn ủy khuất ngươi một thời gian ngắn đấy. Đại thánh vỗ vỗ thứ hai bả vai, sớm cho đối phương lên tiếng kêu gọi, thông báo một tiếng. Tôn công tử cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Ngao lo lắng hỏi. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, có một số việc không tiện nói rõ. Đột nhiên, phần đông khách mới bạo động, nhao nhao ngẩng đầu hướng Tần phủ chỗ cửa lớn nhìn lại. Có còn nhỏ âm thanh nói nhỏ, Ngọc Tuyền Tiên Tông lão tổ phái người đến. Nghe nói người này là Ngọc Đỉnh chân nhân quan môn đệ tử, thân phận phi thường không. Mọi người mau nhìn, Dương Tiễn đến rồi, hắn mới 15 tuổi, lại khí thế chìm hồ đồ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Mọi người xì xào bàn tán đồng thời, trong mắt toát ra hâm mộ khâm phục thần sắc. Nghe được Dương Tiễn danh tiếng, đại thánh cả kinh, cũng là ngẩng đầu, hướng Tần phủ chỗ cửa lớn nhìn lại. Chỉ thấy một gã dung mạo tuấn lãng người trẻ tuổi, thân mặc bạch tí điề, mày kiếm mắt sáng, mũi lương cao rớt, mắt sáng như đuốc, xuất linh bốn nam tử nữ, áo trắng đồng bền kính hướng Tần phủ mà đến. Quả nhiên là Dương Tiễn. Đại thánh phát hiện ở kiếp này Dương Tiễn cùng trước cả đời tại ngoại hình dung mạo bên trên cơ bản không có quá nhiều biến hóa, bất đồng duy nhất chính là, ở kiếp này Dương Tiễn không có con mắt thứ ba, tại mi tâm của hắn chính giữa, chỉ có một đầu dựng thẳng lấy chỉ đỏ. Hàn Lang Ngọc Đỉnh chân nhân không muốn tiết lộ thân phận của Dương Tiễn, cho nên không có cho hắn khai thiên mắt. Đại thánh thầm nghĩ, Dương Tiễn phong độ nhẹ nhàng, phi thường nho nhã. Hắn vừa xuất hiện, lập tức lại để cho rất nhiều nữ tu hâm mộ không thôi, lộ ra hoa si thần sắc. Dương tiểu đệ thật sự là vạn trong không một tuyệt mỹ nam tử, nếu như có thể ngủ cùng ta một đêm, lão nương tiểu tính toán chết cũng đáng. Dương Tiễn công tử rất đẹp trai, người ta muốn cho hắn sinh con, hì hì. Ta muốn ngược lại Dương công tử, khanh khách, ai cũng đừng cả lấy. Dương Tiễn công tử thật sự là quá tuấn mỹ, chậc chậc, ta đều cũng bị bẻ con queo rồi. Dương Tiễn cùng nhau đi tới, đến mức lộ vẻ lửa nóng nóng hồi ánh mắt, tiếp nổ hiện trường hào khí. Bất quá, Dương Tiễn đối với những cái kia lửa nóng ánh mắt, nhưng lại hồn nhiên chưa phát dứt ra, giống như đã thành thói quen dẫn dắt khởi hành động, sớm đã tập mãi thành thói quen. Đột nhiên, Dương Tiễn hành tẩu bộ pháp đình trệ, ánh mắt của hắn bị một người lôi kéo qua đi, cuối cùng, thâm thúy như tinh không hai mắt rơi xuống cái kia trên thân người, lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Dương Tiễn nhìn xem cái kia người, đúng là đại thánh. Chương 432, Thần huyết minh hoàng đan. Một cỗ manh liệt nhưng lại không hiểu cảm xúc, theo Dương Tiễn trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, lại để cho thân thể của hắn kịch liệt run rẩy. Dương Tiễn chuyển thế chi thân, chăm chăm vào đại thánh, ánh mắt lạnh như băng. Chứng kiến Dương Tiễn bực này dị thường cử động, rất nhiều người đều kinh ngạc hướng đại thánh trông đi qua, phỏng đoán hai người quan hệ trong đó. Ta cho tới bây giờ không gặp Dương Tiễn sư đệ kích động như vậy qua, hắn hôm nay làm sao vậy? Người trẻ tuổi kia cùng Dương Tiễn cái gì quan hệ? Dương Tiễn sư đệ chưa bao giờ đề cập qua người này, bọn hắn hẳn là lần đầu gặp mặt. Quay mắt về phía Dương Tiễn lạnh như băng ánh mắt, đại thánh không e dè. Ba con mắt, chúng ta lại gặp mặt. Đại thánh cười nói, ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi trước kia biết đến thân phận? Dương Tiễn chuyển thế chi thân kinh ngạc. Đương nhiên biết rõ, chúng ta thế nhưng mà thân mật. Chiến hữu. Đại thánh lừa dối lấy Dương Tiễn, dù sao thứ hai đối với kiếp trước trí nhớ một mực không biết, lừa dối có lẽ rất dễ dàng. Chỉ cần đạt được Dương Tiễn tín nhiệm, đưa hắn khống chế, liền có cùng Ngọc Đế khiêu chiến át chủ bài cùng một liếng. Chiến hữu. Dương Tiễn nhẹ lắc đầu, nói, trực giác nói cho ta biết, ngươi không phải chiến hữu, mà là đối thủ. Hắc hắc, ba con mắt, trực giác của ngươi là sai lầm. Đại thánh đi vào Dương Tiễn bên người, vị thứ hai bà bay, kiếp trước chúng ta từng là đồng môn sư huynh đệ, ta là sư minh, đó là sư đệ, chẳng lẽ đây hết thảy ngươi đều quên sao? Đại thánh cùng Dương Tiễn xác thực đồng môn, nhưng lại không phải đại thánh theo như lời sư huynh đệ. Chính xác thuyết pháp là Dương Tiễn là sư minh, mà đại thánh thì là sau nhập môn sư đệ. Dù sao hai người cùng bái bổ để lao tổ vi sư. Ngươi nói lời nói, ta tỏ vẻ hoài nghi. Dương Tiễn nói, bất quá đã hôm nay ngươi ta tương kiến, ta liền nhớ kỹ ngươi. Ngươi tên là gì? Dương Tiễn đem đại thánh cánh tay theo trên bờ vai lấy ra, hỏi. Tôn Ngộ Phàm. Đại thánh há miệng nói ra một cái tên. Dương Tiễn suy nghĩ, Tôn Ngộ Phàm, danh tự rất quen thuộc. Tôn Ngộ Phàm cùng Tôn Ngộ không chỉ có một chữ chi chênh lệch, Dương Tiễn cảm thấy quen thuộc, cũng không kỳ quái. Dù sao Dương Tiễn kiếp trước bị đại thánh giết chết, cựu hận trí nhớ cũng không theo luân hồi biến mất. Ha ha ha, tiểu sư đệ, ngươi có thể đến cho ta chúc thọ, thật là làm cho tệ phụ đồng tất sinh huy a. Tân Mộ An cười lớn, mang theo ái tử Tần Thường Hàn cùng Khô Huyền Trưởng lao theo phòng trúc trong đi tới, leo lên yến khách đài. Tân Mộ An là Ngọc Đỉnh Chân Nhân đại đồ đệ, mà Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh Chân Nhân quan môn đệ tử, vì vậy hai người là sư minh đệ quan hệ, Tần Mộ An mới xưng Dương Tiễn vi tiểu sư đệ. Bất quá cái này đối với sư minh đệ phi thường kỳ lạ, hai người tuổi thọ kém phi thường cách xa. Với tư cách đại sư minh, Tần Mộ An đã đạt tới 600 tuổi tuổi, mà với tư cách tiểu sư đệ Dương Tiễn, tuổi mới 15 tuổi. Sư minh, rất lâu không gặp, ta đều nhớ ngươi muốn chết. 15 tuổi Dương Tiễn thể hiện ra ngây thơ rực rỡ một mặt, chạy tới bổ nhào vào Tần Mộ An trong ngực, rất giống là tôn nhi cùng gia gia làm nũng. Tần Mộ An ôm Dương Tiễn, sùng địch đuốt thứ hai đầu, nhẹ nhàng xoa. Bởi vì Dương Tiễn rất được sư tôn Ngọc Đỉnh Chân Nhân sủng ái, cho nên thân là đại sư minh Tần Mộ còn đâu Dương Tiễn trước mặt, căn bản không dám bày sư minh cái giá đỡ, mà là cố ý đem tư thái phóng được rất thấp, cùng Dương Tiễn hòa mình. Hàn Nhi, nhanh lên tới bái kiến sư thúc. Tần Mộ An đối với bên người Tần Thường Hàn ra lệnh. Tần Thường Hàn tuổi thọ muốn so với Dương Tiễn lớn hơn 10 tuổi, lại để cho hắn gọi Dương Tiễn sư thúc, hắn phi thường không tình nguyện. Nhưng là Tần Thường Hàn không dám chọc nộ phụ tôn, đối với Tần Mộ An mệnh lệnh càng là không dám không nghe, chỉ có thể cung kính đi vào Dương Tiễn trước mặt, cường bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười, cung kính tuân lễ. Tiểu sư thúc tốt. Tần Thường Hàn xấu hổ hành lễ. Hiền chất không cần đa lễ. Dương Tiễn đem Tần Thường Hàn dịu lên. Mọi người thấy lấy một cái hơn 20 tuổi thanh niên, hướng một cái mười mấy tuổi thiếu niên hành lễ, nhao nhao cảm thấy họa phong kỳ lạ, không khỏi bật cười. Đại sư minh, ngươi 600 tuổi ngày sinh, tiểu sư đệ không có gì hay tiễn đưa ngươi, cố ý mang đến một miếng thần huyết minh hoàng đan, quyền đương hạ lễ, mong rằng đại sư minh xin vui lòng nhận cho. Dương Tiễn cười khoát khoát tay, lập tức có hai gã da bạch dung mạo xinh đẹp áo trắng nữ hầu, cung kính trình lên đến một chỉ lưu ly bình ngọc. Trong bình ngọc chảy xuôi ánh sáng chói lọi, có huyết văn di động, thần dị phi phàm. Nghe được thần huyết minh hoàng đan năm chữ, tiến khách trên đài khách quý vẻ mặt biến đổi, ánh mắt lộ ra nóng bỏng hào quang. Nghe nói Ngọc Đỉnh Chân Nhân có tam đại bảo vật, cái này thần huyết minh hoàng đan tựu là thứ nhất. Dương Tiễn mang theo thần huyết minh hoàng đan mà đến, rõ ràng cho thấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân thiên vị cho hắn, cố ý lại để cho Dương Tiễn tại đại sư minh trước mặt lợi nhuận đủ mặt. Cái này miếng thần huyết minh hoàng đan hẳn là thất phẩm đan dược a. Toàn bộ tam giới, thất phẩm đan dược có mấy miếng? Chứng kiến Dương Tiễn xuất ra thần huyết minh hoàng đan, Ngọc Tiền Tiên Tông tông chủ Tần Mộ An lộ ra khó có thể tin thần sắc, lập tức, loại này khó có thể tin chuyển hóa thành không cách nào khống chế cuồng hỉ. Hiển nhiên, đối mặt thần huyết minh hoàng đan, mặc dù là tiên quân cấp bậc đại năng, đều không thể chống cự hấp dẫn. Sư đệ, sư tôn thật sự cho ngươi đem thần huyết minh hoàng đan đưa cho ta? Sư minh lời ấy sai rồi, là ta đưa cho ngươi thần huyết minh hoàng đan, mà không phải sư tôn. Dương Tiễn chấn định tự nhiên mà cười cười, đối mặt bảo đan hấp dẫn, hắn điều khiển tự động năng lực có thể so sánh đại sư Minh Tần Mộ An mạnh hơn nhiều. Tiểu tiểu niên kỷ liền có không tầm thường tâm trí, ở kiếp này Dương Tiễn rõ ràng so ở kiếp trước trầm ổn nhiều hơn. Đối mặt đối thủ như vậy, đại thánh về sau sẽ rất khó đối phó. Bất quá, càng là khó giải quyết địch nhân, đối với đại thánh mới càng có khiêu chiến lực. Ha ha, đúng đúng, là tiểu sư đệ tặng cho ta thần huyết minh hoàng đan, mà không phải sư tôn. Trải qua Dương Tiễn nhắc nhở về sau, Tần Mộ An vô cái chán, cười lớn nói. Đám người bên ngoài, đại thánh ánh mắt thập phần lăng lệ ác liệt, thẳng tắp rơi xuống thần huyết minh hoàng đan tự diện. Bảo vật như vậy mới là lão tôn muốn, cộng công người bảo thủ, ngươi thật có phúc, cái này miếng thần huyết minh hoàng đan liền là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Đại thánh hướng cộng công truyền âm, cáo chi thứ hai. Cộng công cười to, hồi âm truyền đạo, đầu khỉ, khá tốt trước bản tôn không có ra tay, nếu không, tiểu bỏ qua cái này miếng thất phẩm bảo đan rồi. Cộng công sở dĩ không có ra tay, cũng là bị đại thánh quên can. Có thể nói, không có đại thánh, cộng công mơ tưởng được thần huyết minh hoàng đan. Chúng ta bây giờ lập tức động thủ đi. Cộng công hướng đại thánh đề nghị. Lao tôn nói cho ngươi biết bao nhiêu lần rồi, không nên gấp, hết thể nghe ta mệnh lệnh. Đại thánh tức giận trắng mặt nhìn cộng công liếc, khiển trách. Cộng công mặc dù không phục, nhưng lại không dám chống đối đại thánh. Bởi vì hơi có sơ suất, liền có khả năng gà bay trứng mỡ, không chiếm được thần huyết minh hoàng đan. Vì khôi phục tu vi, cộng công chỉ có tạm thời ẩn nhẫn. Thế nhưng mà, chút bất chi bất giác, cộng công nghe theo đại thánh mệnh lệnh, đã thay đổi một cách vô chi vô giác trở thành thói quen. Mọi người xem đã đến, tiểu sư đệ của ta vì lão phu dâng thần huyết minh hoàng đan cho rằng hạ lễ, nhưng là có người lại cầm ba căn lông khỉ lừa gạt lão phu, còn dõng dạc mị kỳ danh viết ngàn dặm tiễn đưa lông khỉ, lễ người tuổi trẻ ý trọng, mọi người nói, đối với cái này dạng khách, lão phu làm như thế nào cảm tạ hắn nha. Tần Mộ An thần sắc bất thiện hướng đại thánh nhìn lại, lập tức lại để cho thứ hai trở thành trong tràng tiêu điểm của mọi người. Chương 433, Khô Huyền chiến lưu ngao. Tần Mộ An theo như lời cảm tạ, rõ ràng cho thấy nói mát. Đường hắn nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt dị thường ấm lãnh. Thần tông chủ đối với ta rất có ý kiến a. Đại thánh cười lạnh đứng người lên, hướng Tần Mộ An nhìn sang, không chút nào yếu thế. Tiểu tử, ngươi đuổi nghịch được người khác, lại đuổi nghịch bất quá bổn tông chủ. Tần Mộ An nói, hôm nay là lão phu 600 tuổi ngày sinh, ta không chấp nhận với ngươi. Nói xong, Tần Mộ An quay người, vung vẩy ống tay áo, trở lại chủ vị ngồi xuống. Đang tại nhiều như vậy khách mới mặt, Tần Mộ An lấy lui làm tiến, đã cho đại thánh một hạ mã uy, lại lộ ra ra bản thân thông dong rộng lượng. Rất rõ ràng, Tần Mộ An người này tuyệt đối không đơn giản. Đại thánh khoe miệng nhếch lên, lạnh lùng cười cười. Tần Mộ An không đơn giản, đại thánh lại khó đối phó hơn. Bởi vì Tần Mộ An thủ đoạn đối phó với đại thánh, cũng đã bị đại thánh trinh thám biết. Ngày sinh bắt đầu, một gã tên mặc đào hồng sắc váy dài huyền chuyển thiếu nữ, vương tinh mỹ đồ ăn, đi vào các vị khách quý trước mặt, cho mọi người dâng. Dễ nghe êm hai tiên âm vang lên, 18 vị dáng người huyền chuyển, mặc thanh sắc xa ý vũ nữ, tại trên đài chân thành nhảy múa. Những này vũ nữ, dung mạo tinh xảo, da thịt tuyết trắng, cao ngất vô cùng mảnh khảnh vòng eo tại thanh sắc xa ý hạ như ẩn như hiện, hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Trừ lần đó ra, tại mỗi quý báo tân bên người, còn có một gã da thịt phóng ánh, dáng người lồi lõm linh lung thị nữ, thiếp thân phục thị. Ngọc Tuyền Tiên Tông tài đại khí thô, tại các mặt đều làm được phi thường chú đáo, lại để cho trước tới tham gia ngày sinh khách lưu luyến quên bể. Có thể nói, cùng trước kia vụ ẩn tiên tông, mục giã tiên tông so sánh với, Ngọc Tuyền Tiên Tông tuyệt đối có thể được xưng tụng đỉnh cấp tông môn. Mà Tần Mộ An để ăn mừng hắn 600 tuổi đại thọ, cũng là hạ đủ công phu, bất kể là tại ngày sinh long trọng trình độ bên trên, hay là ở đây trên mặt, đều đầy đủ hùng vĩ. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua ngũ vị, ngày sinh yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, chỉ thấy Khô Huyền trưởng lão sắc mặt rượu hồng, đi vào chính giữa. Vũ nữ thấy vậy, nhao nhao lui tản ra đi. Hôm nay nhà của ta tông chủ 600 tuổi ngày sinh, các vị khách đều là tam giới có uy tín danh dự nhân vật, tin tưởng trên tay công phu đều không kém, không bằng chúng ta hiện trường luận bàn một chút, cho ngày sinh đại hội trợ trợ hứng, các vị nghĩ như thế nào? Khô Huyền trưởng lão lời này vừa nói ra, lập tức đạt được rất nhiều người hưởng ứng, tràng diện trở nên càng thêm nóng liệt. Ha ha, chúng ta Quỷ Tông song hùng đã sớm ngửa tay rồi. Luôn xem đàn bà khiêu vũ có ý gì, không bằng thống thống khoái khoái đánh một hồi, mới tính toán chút họ. Lăng Vân Độ Lăng cốc chủ, nguyện ý phụng bồi đến cùng. Thiên sư thiền viện không ai pháp thiền sư nguyện ý lĩnh giáo các vị tiên hữu thủ đoạn. Từng bị đến từ tất cả đại tiên tông thiền viện cường giả, nhao nhao phóng thích tiên khí, chiến ý bành trướng. Mọi người kích động đồng thời, đại thánh lại có vẻ vô cùng trầm ổn cùng tỉnh táo. Hắn biết rõ, cái gọi là ngày sinh luận bàn, cuối cùng nhất đầu mâu, nhất định sẽ chỉ hướng chính mình. Mà cái kia cái gọi là Quỷ Tông song hùng, không ai pháp thiền sư cùng với Lăng Vân Độ Lăng cốc chủ, bất quá là Tần Mộ An an bài tay chân mà thôi. Lưu quản sự, bản trưởng lão không biết tự lượng sức mình, cố ý hướng ngươi phát ra khiêu chiến mời, muốn linh giáo cao chiêu của ngươi, không biết định như thế nào. Quả nhiên, Khô Huyền trưởng lão chứng kiến hào khí điều động không sai biệt lắm, lập tức hướng Lưu Ngao phát ra khiêu chiến. Hơn nữa Khô Huyền trưởng lão khiêu chiến Lưu Ngao đồng thời, cố ý ánh mắt lạnh như băng nhiều lượng đại thánh liếc, ý của hắn rất rõ ràng, khiêu chiến Lưu Ngao, tựu là sao sơn chấn hổ. Một khi đem Lưu Ngao đánh bại, Khô Huyền trưởng lão kế tiếp đối thủ, khẳng định tựu là đại thánh. Khô Huyền trưởng lão, đã sớm nghe nói ngươi tu vi đột phá đến tiên quân cấp độ, cho nên ta Lưu Mộ cũng không ý khiêu chiến. Lưu Ngao biết rõ mình không phải là Khô Huyền trưởng lão đối thủ, cho nên cố ý đem tư thái phóng vô cùng thấp, ý định thoái thác trận này luật bàn. Ha ha, Lưu quản sự khiêm tốn, người nào không biết ngươi Lưu quản sự chính là Bảo Sơn Hành Ngọc tuyển chi nhánh ngân hàng người phụ trách, trên tay công phu khẳng định cũng không yếu. Khô Huyền trưởng lão lạnh lùng cười cười, nói, nếu như ngươi cố ý chối từ, không tiếp thụ khiêu chiến, chẳng phải là lại để cho các ngươi Bảo Sơn Hành mặt tổn hao nhiều. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Lưu Ngao không phản bác được. Phải biết rằng, Lưu Ngao thân là Bảo Sơn Hành Ngọc Tuyển chi nhánh ngân hàng tổng quản, đại biểu không chỉ có là chính bản thân hắn, còn đại biểu Bảo Sơn Hành. Đây là Bảo Sơn Hành cùng Ngọc Tuyển Tiên Tông lượng thế lực lớn đọ sức. Nếu như Lưu Ngao lùi bước, Bảo Sơn Hành thế lực tại Ngọc Tuyển nội thành nhất định sẽ đã bị Ngọc Tuyển Tiên Tông xa lánh. Trừ lần đó ra, Bảo Sơn Hành uy danh cũng sẽ lập tức kéo thấp, làm cho người chế nhạo. Lưu quản sự, xem ra trận chiến này ngươi tránh cũng không thể tránh. Đại Thánh cười nói, Tôn công tử, ta xác thực không phải Khô Huyền trưởng lao đối thủ, hắn cưỡng ép khiêu chiến ta, không phải để cho ta trước mặt mọi người xấu mặt sao? Lưu quản sự không ngừng kêu khổ, không chỉ có cho ngươi trước mặt mọi người xấu mặt, còn có lao tôn. Ngươi nói bọn hắn cũng muốn đối phó ngươi. Đó là tự nhiên, nếu không, Tần Mộ An cũng sẽ không như thế nhọc lòng. Cái kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Hắn muốn chiến, cái kia liền chiến. Thế nhưng mà, ta thực không phải Khô Huyền trưởng lao đối thủ a. Lưu Ngao có tự mình hiểu lấy, không muốn tiếp nhận Khô Huyền trưởng lao khiêu chiến. Ngươi cho rằng ngươi nhận kinh sợ, bọn hắn tiểu sẽ bỏ qua ngươi sao? Đại Thánh lườm Lưu Ngao liếc, nói, đừng ngây thơ Lưu quản sự. Lưu Ngao cắn răng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như Đại Thánh nói như vậy, kiên trì cũng muốn lên. Tôn công tử, nếu như Lưu Mô có một không hay xảy ra, nhất định phải nói dùng cho ta Vân Dục tiểu thư, làm cho nàng báo thù cho. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Thật sự. Đại Thánh nhàn nhạt gật đầu. Lưu quản sự nhất thời tin tưởng tăng gấp đôi. Ha ha, thật sự là cuồng vọng, một cái chính là kim tiên cảnh tiểu tu sĩ nói lời, ngươi vậy mà cũng tin. Tại Khô Huyền trưởng lão cười to chảo phúng trong tiếng, Lưu Ngao kiên trì đi đến đài chiến đấu. Trung quanh mọi người cũng đều là cười vang. Phải biết rằng, Lưu Ngao tu vi đạt tới kim tiên đỉnh phong, muốn mạnh mẽ hơn Đại Thánh. Hôm nay, Lưu Ngao đi đến đài chiến đấu, vậy mà dễ tin một gã bát giai kim tiên có thể bảo vệ hắn không việc gì, quả thực làm cho người bật cười. Lưu Ngao, ngươi sẽ không phải là bị Khô Huyền trưởng lão dọa sợ rồi sao? Tôn công tử tu vi liền ngươi đều không bằng, hắn như thế nào bảo vệ ngươi? Thật sự là chê cười. Khô Huyền trưởng lão cùng Lưu Ngao một trận chiến, thứ hai thất bại. Rất nhiều người cũng không tin Lưu Ngao, càng không tin Đại Thánh. Cho nên, không có người coi được bọn hắn. Mà Đại Thánh đắc tội Tần Mộ An, kết cục khẳng định cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Lưu Ngao, bản trưởng lão có thể độc thủ, ngươi phải cẩn thận. Ở Khô Huyền trưởng lão trêu tức mà cười cười, chuẩn bị đem Đại Thánh dùng ba cái lông khỉ chọc giận hắn hỏa diễm, tất cả đều vung đến Lưu Ngao trên người. Khô Huyền trưởng lão duỗi ra khô héo như một cành bàn tay, mạnh mà cắm vào đài chiến đấu. Tiên quân cấp bậc khí tức bộc phát ra đi, chỉ thấy Khô Huyền trưởng lão bàn tay đen nhánh, phóng xuất ra một mảnh dài hẹp màu đen dây leo, hướng Lưu Ngao lan tràn mở đi ra. DS, đệ nhất càng trước đưa lên, tối nay còn có đổi mới. Chương 434, chuyển bại thành thắng. Khô Huyền trưởng lão thập phần tàn nhẫn, vừa lên đến tiểu là sát chiêu. Màu đen dây leo như chén ăn cơm thô cự mãng, nổ bắn ra mà đến, nhanh chóng như điện. Lưu Ngao vận chuyển tiên khí, đánh ra hai trưởng. Bành bành. Không khí bị kích bạo, phát ra nặng nề tiếng vang, tựa như sấm rền. Ba căn màu đen dây leo đánh trúng Lưu Ngao ngực cùng đan điền, đánh cho thứ hai liên tục rút lui. Lưu quản sự, ngươi tu vi xa không bằng bản trưởng lão, xem ra chọn lựa ngươi làm đối thủ, thật sự là không tệ lựa chọn. Khô Huyền trưởng lão đắc ý cười lạnh, lấn trên người trước. Lưu Ngao lập tức vận chuyển đúc luyện kim thân, tăng cường chiến lực. Từng sợi tiên khí theo Lưu Ngao trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, ngưng tụ thành rực rỡ kim sắc áo giáp, lưu động ánh sáng chói lọi, thập phần chói mắt. Bất kể thế nào nói, Lưu Ngao đều là kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù tu vi không bằng Khô Huyền trưởng lão, nhưng là cũng không có khả năng lại để cho Khô Huyền trưởng lão tùy ý đắn đo. Huyết vân kiếm. Lưu Ngao quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay tuôn ra huyết hồng sắc mây trôi, ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm. Huyết vân kiếm tản ra đầm đặc huyết khí, kiếm quang sáng chói, sắc bén vô cùng. Khô Huyền trưởng lão thân thể phát sinh dị biến, da thịt biến thành gốc cây già da đồng dạng nhan sắc, đỉnh đầu sinh trưởng ra xun xuê cánh lá, cánh tay biến thành dây leo, hoàn toàn thành một vị thụ nhân. Hắc mục ba biến. Khô Huyền trưởng lão thi triển ra một môn thần thông, điều động ba căn màu đen mục tu, nhất thời diễn biến thành ba đầu hùng mãnh yêu thú, đánh giết mà đến. Ba con yêu thú phi thường cuồng bạo, toàn thân đen nhánh, lưu động sáng bóng. Lưu Ngao hành kiếm đâm ra đi, một căn huyết vân kiếm nhất thời biến hóa ra 10 đạo bóng kiếm. Huyết hồng sắc bóng kiếm tung bay, xé rách hư không. Ba đầu đen nhánh yêu thú cùng 10 trôi hồng sắc bóng kiếm va chạm, nhất thời phát ra khanh âm vang bàng tiếng va đập. Giống. Một đầu hắc một mãnh thú đột phá bóng kiếm, rỗi ra 5 căn sắc bén móng vuốt sắc bén, theo Lưu Ngao trước ngực xẹt qua. Xoẹt xẹt. Lưu Ngao ngực, hỏa tinh văng khắp nơi, lưu lại 5 đạo thật sâu vết cắt. Bởi vì Lưu Ngao có được đúc luyện kim thân, Khô Huyền trưởng lão một kích này cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Thật cường đại đúc luyện kim thân, Bảo Sơn Hành tiên tu, quả nhiên không có một cái nào bất tài. Khô Huyền trưởng lão đem nhị giai tiên quân tu vi hoàn toàn bộc phát ra đi, một cây dây leo bên trên, dài ra chiếc đũa dài ngắn gai nhọn hoắt. Khô Huyền trưởng lão vung mạnh động hơn 10 đầu dây leo, bạo vung mà đến. Lưu Ngao vận dụng huyết vân kiếm bổ ngang, đem ba căn dây leo chặt đứt, tuôn ra màu đen chất lỏng, kiếm thể bên trên phát ra xì xì thanh âm, toát ra khói đen. Dây leo chất lỏng có tính ăn mòn, phi thường độc ác. Bành! Lưu Ngao thân thể bị mặt khắc màu đen dây leo đánh trúng, thừa diện gai nhọn hoắt, hung hăng vào Lưu Ngao trong thân thể, mặc dù là đúc luyện kim thân đều không thể ngăn cản sắc bén mọc gai. Mọc gai lối vào, có màu đen nọc độc rót vào Lưu Ngao trong cơ thể, nhất thời lại để cho Lưu Ngao đại nửa người biến thành đen nhánh. Không xong. Lưu Ngao vội vàng vận dụng tiên khí, ý định đem trong cơ thể nọc độc bước đi ra. Nhưng là hắn phát hiện, màu đen nọc độc trong người lan tràn, rất khó ngăn cản. Bất quá, Lưu Ngao cũng không phải ăn chay, Hắn thân là Bảo Sơn Hành Ngọc Tuyển chi nhánh ngân hàng quản sự, trong tay thiên tài địa bảo tất nhiên không ít. Vì vậy, Lưu Ngao lấy ra một miếng ngân chói đang dược, nuốt vào trong miệng, chỉ thấy làn da bên trên lan tràn màu đen dấu vết, lập tức đình trệ. Ha ha, Lưu quản sự, ngươi không phải lão phu đối thủ, nếu như ngươi tại chỗ đầu hàng, ta có lẽ có thể như vậy dừng tay. Khô Huyền trưởng lão chiếm được tiện nghi, tại trên chiến đài ra lấy hết danh tiếng, vì vậy tại nhục nhã qua Lưu Ngao về sau, hắn ý định dọn ra để đối phó đại thánh. Dù sao chỉ có đem đại thánh đánh bại, mới có thể ở tông chủ trước mặt tăng thể diện. Khô Huyền, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Lưu Ngao giận dữ, chúng ta Bảo Sơn Hành tiên tu, tuyệt đối sẽ không làm lầm trận đầu hàng sự tình. Lưu Ngao run lên huyết vân kiếm, kiếm thể bên trên hiện ra một đầu hùng mạnh thương ứng hư ảnh. Đầu kia thương ứng, toàn thân huyết hồng, triển khai hai cánh, phóng tới Khô Huyền trưởng lão. Thương ứng cánh chim phi thường sắc bén, cực tốc mà đến, vậy mà đem Khô Huyền trưởng lão dây leo chặt đứt hơn 10 căn. Phải biết rằng, từ khi biến thành thụ nhân về sau, những cái kia dây leo đã trở thành Khô Huyền trưởng lão một bộ phận. Hôm nay dây leo bị chém đứt, tương đương vết cắt Khô Huyền trưởng lão cánh tay, lại để cho thứ hai đau đến gào rú nộ gọi. Lưu Ngao, ngươi không phải cất nhắc, cũng đừng phái bản trưởng lão tâm ngoan thủ lạn. Khô Huyền trưởng lão hét to, hắc quang hùng hực. 7-8 căn màu đen dây leo quấy cùng một chỗ, tựa như bánh quai trèo đồng dạng, ngưng tụ thành một căn cực lớn xúc tu. Khô Huyền trưởng lão đem xúc tu vung mạnh động, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, vung hướng Lưu Ngao. Lưu Ngao hai mắt huyết hồng, rất động huyết bất kiếm, muốn cùng Khô Huyền trưởng lão đối chiến. Thời khắc mấu chốt, đại thánh truyền âm, đối phương thế cường, không được đón đỡ một kích này. Lưu Ngao nghe được có thanh âm truyền loạn vào trong tai, lúc này tựu là sững sờ. Sau đó, đại thánh lại có thanh âm truyền đến, theo cánh công kích, xuyên thẳng đối phương uy hiếp. Lưu Ngao biết rõ đại thánh tại chỉ điểm mình, vì vậy không dám lãnh đạm, hai đầu gối mềm nhũn, cả người dán mặt đất, thi triển ra Bích Hổ Du Tường Công, theo màu đen dây leo xúc tu phía dưới giết đi qua, một kiếm đâm thủng Khô Huyền trưởng lão sơn sườn. Xì xì xì, màu đen chất lỏng dũng mãnh tiến ra, tung tóe đầy đất đều là. Cương đại tính ăn mòn làm cho trên chiến đài khắp nơi đều là màu đen nấm mốc ban. Khô Huyền trưởng lão bị đau, lắc lư dây leo hướng Lưu Ngao vùng đi. Đối phương trong môn mở rộng ra, thu kiếm bên trên chọn, phá vỡ đối phương lực. Đại thánh thanh âm tức thời truyền đến, hắn tổng có thể ở trước tiên chứng kiến Khô Huyền trưởng lao ra chiêu sơ hở, do đó nói cho Lưu Ngao, lại để cho thứ hai sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Thường qua một lần ngon ngọt Lưu Ngao, quyết đoán nghe theo đại thánh chỉ lệnh, thủ đoạn run lên, hướng lên mãnh liệt chọn, chỉ nghe soạt một tiếng, một đạo màu đen trường lỗ hổng bị kéo lên đến, máu đen bay ra, hất tới trên mặt đất, tựa như lạnh như băng giọt nước tung tóe đến nồi chảo ở bên trong, nhất thời đem mặt đất ăn mòn ra đại lượng sương mù. Lưu Ngao, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Tổng có thể dự phán tiên cơ. Khô Huyền trưởng lão nổi giận, liên tiếp lui về phía sau, tạm thời cùng Lưu Ngao kéo ra khoảng cách, hoảng sợ nhìn qua thứ hai. Trung quanh mọi người phi thường kinh ngạc, bởi vì tại vừa lúc mới bắt đầu, Lưu Ngao cơ hồ bị Khô Huyền trưởng lão đè nằm đánh, nhưng là gần đây hai cái hiệp, Lưu Ngao như là đột nhiên linh hồn khai khiếu giống như, tổng có thể sớm dự phán Khô Huyền trưởng lão ra chiêu động tác, do đó làm ra ứng đối, kích thương đối phương. Lưu Ngao không có thực lực này, nhất định là họ Tôn khiến chó quỷ. Tân Mộ An thần sắc lạnh như băng, lập tức hướng đại thánh nhìn sang. Ba ba ba. Tương đạo kinh ngạc ánh mắt liên tiếp phóng tới. Đại thánh trở thành tiêu điểm của mọi người, rất nhiều người thậm chí nghĩ từ trên người hắn nhìn ra một ít mánh khóe, muốn biết có phải hay không hắn tại chỉ điểm Lưu Ngao. Khô Huyền trưởng lão quá tự đại, các ngươi đều nói Lưu quản sự sẽ bại, nhưng là Lao Tôn nhưng lại không cho là như vậy. Đại thánh đón ánh mắt của mọi người, vừa cười vừa nói, bất quá ba cái hiệp, Khô Huyền thất bại. Đại thánh chuyện đó, nhất thời chấn triệt mọi người. Hay nói giỡn, một cái kim tiên đỉnh phong tu sĩ, có thể đánh bại nhị giai tiên quân đại năng, làm sao có thể? Rất nhiều người cũng không tin. DS, đổi mới đưa lên. Chương 435, bỏ qua. Trên chiến đài thế cục bị chuyển, lại để cho Khô Huyền trưởng lão rất khó tiếp nhận. Phải biết rằng, Khô Huyền trưởng lão đưa ra luận bàn tỉ thí, chính là muốn nhân cơ hội này hung hăng nhục nhã đại thánh. Thế nhưng mà không nghĩ tới, đại thánh không biết xấu hổ nhục thành, lại phản thụ hắn đủ. Khô Huyền trưởng lão thẹn quá hóa giận, trở nên điên cuồng, họ Tôn, ba chiêu về sau, bản trưởng lão tất thắng Lưu Ngao, đến lúc đó nhìn ngươi còn có gì lời nói. Bành! Bành! Hai cái tiên mạch phá thể mà ra, phóng thích hùng hồn tiên khí. Trên chiến đài khắp nơi đều là màu đen khí tức, như là sương mù dày đặc. Chúng người không thể thấy rõ trên chiến đài phát sinh cái gì, ánh mắt bị ngăn trở. Kể từ đó, đại thánh liền không có khả năng lại chỉ điểm Lưu Ngao, Khô Huyền trưởng lao trong vòng 3 chiêu đánh bại thứ hai, cũng không phải việc khó. Tương đạo trêu tức ánh mắt, hướng đại thánh quan đến, chuẩn bị chế giễu. Nếu như Tôn công tử trong vòng 3 chiêu không thể chỉ điểm Lưu Ngao chiến thắng, mặt có thể tiểu ném đi được rồi. Ha ha, nói lung tung là cũng bị vẽ mặt. Khô Huyền trưởng lao phóng thích màu đen tiên khí, nhiễu loạn ánh mắt, xem Tôn công tử như thế nào chỉ điểm. Đại thánh bỏ qua mọi người ánh mắt trào phúng, trấn định tự nhiên. Lưu quản sự tiếp được Khô Huyền trưởng lão hội vận dụng tiên mạch, đối với ngươi tiến hành công kích. Tiên mạch là tiên quân đại năng duyên dáng, ngươi có thể tránh tự tránh. Tiếp được ba chiêu, Khô Huyền trưởng lão hội phân biệt công kích ngươi khí hải, đan điền cùng thần hồn, chỉ bảo vệ cái này ba cái chỗ hiểm, là được dựng ở thế bất bại. Đại thánh đối với một đoàn khói đen, lang lãng nói ra, trên đối chiến đài tình hình chiến đấu, rõ như lòng bàn tay. Thấy như vậy một màn, mọi người nhao nhao kinh ngạc. Tôn công tử ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Trên chiến đài tình huống chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Tôn công tử vậy mà suy tính ra Khô Huyền trưởng lão tiếp được công kích sát chiêu, hắn năng lực chiến đấu thật sự là không người có thể so sánh. Cái này tên tiểu tử thúi quả thực tiểu là yêu nghiệt. Có xem tốt đại thánh, cũng có không xem tốt đại thánh. Có khách quý cho rằng Tiêu tính toán đại thánh suy tính ra Khô Huyền trưởng lão công kích sát chiêu, cũng không có khả năng cam đoan Lưu Ngao bất bại. Dù sao Lưu Ngao tu vi chỉ có kim tiên cảnh đỉnh phong, cùng Khô Huyền trưởng lão có nhất định được chênh lệch. Và chiêu về sau, Khô Huyền trưởng lão nhưng có cơ hội chiến thắng Lưu Ngao. Mọi người mỏi mắt mong chờ à, đến tột cùng ai thắng ai bại, đợi đến lúc khói đen tan đi, sẽ biết được. Nhưng có người muốn đánh nhau mặt đại thánh, nhục nhã thứ hai. Trên chiến đài, khủng bố chiến đấu chấn động vỡ bờ mở đi ra, làm cho người cảm nhận được vô cùng trầm trọng uy áp. Mọi người xem đến, hai cái bóng người tại khói đen trong vãng lai xung phong liều chết, chiến đấu thập phần kịch liệt, có thể nói là dùng mệnh tương bác. Khô Huyền trưởng lão tế ra sát chiêu, liên tục công phạt Lưu Ngao, mỗi một lần đều mơ tưởng thứ hai cái mạng, cùng đại thánh đoán trước cơ hồ đồng dạng. Lưu Ngao cũng không yếu thế, đúc luyện kim thân hàn lỏng lánh, tại khói đen trong như ẩn như hiện, tuôn ra đi lại cuồng hành khí tức. Bởi vì có đại thánh chỉ điểm, Lưu Ngao gần như có thể biết trước, sớm dự phán ra Khô Huyền trưởng lão công kích vị trí cùng phương hướng. Kể từ đó, Lưu Ngao liền có thể rất tốt đền bù cảnh giới bên trên chênh lệch, liền bị động làm chủ động, phản đem Khô Huyền trưởng lão áp chế. Tại một đôi kinh ngạc ánh mắt chính giữa, ba chiêu đã qua. Màu đen sương mù dần dần tan đi, trên chiến đài chỉ còn lại có một người. Người nọ không phải người khác, bất ngờ đúng là Lưu Ngao. Mà Khô Huyền trưởng lão tắc thì té trên mặt đất, sinh tử không biết. Xôn xao. Khách quý trên đài, đám người xôn xao, tiếng động lớn rầm rì không ngừng, nghị luận nhau nhau. Kim Tiên đỉnh phong Lưu Ngao, vậy mà thật sự chiến thắng Khô Huyền trưởng lão. Không thể tưởng tượng nổi. Tôn công tử chỉ điểm vậy mà thật sự trợ giúp Lưu Ngao chiến thắng rồi. Khô Huyền trưởng lão chủ động khiêu chiến Lưu Ngao, lại bị Lưu Ngao phản sát. Tôn công tử thực hội vẻ mặt, hắn nói ba chiêu tất thắng Khô Huyền trưởng lão, quả nhiên làm được. Mọi người thấy không, Thần tông chủ sắc mặt thật không tốt xem. Lúc này, ngồi ở chủ vị bên trên Tần Mộ An, sắc mặt tâm trầm, biến thành màu gan heo, cả người đều ở vào phẫn nộ trạng thái chính giữa. Muốn, hắn muốn mượn luận bàn danh tiếng, hung hăng giết nhất sát đại thánh uy phong hoàng ngạo khí. Thật không nghĩ đến, đại thánh vậy mà chỉ điểm Lưu Ngao, làm Khô Huyền trưởng lão. Tần tông chủ, các ngươi Ngọc Tiền Tiên tông thái thượng trưởng lão, không gì hơn cái này. Đại thánh hời hợt nói, khách quý trên đài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nghe được, đại thánh đang giễu cợt Tần Mộ An, hơn nữa là tại không khách khí chào phúng. Quả nhiên không để cho Tần tông chủ lưu mặt mũi a. Cái này Tôn công tử không rõ lai lịch, tựa hồ là đến đập phá quán tìm việc. Tần Mộ An 600 tuổi đại thọ, chỉ sợ qua không an ổn rồi. Lưu Ngao chiến thắng Khô Huyền trưởng lão về sau, hướng đại thánh quăng đi ánh mắt cảm kích. Tôn công tử, có ngươi chỉ điểm, thật sự là như hổ thêm cánh. Lưu Ngao cười to. Các ngươi Tần phụ không chạy nhanh đến người, đem Khô Huyền trưởng lão khiêng xuống đi, khó đạo nhất thẳng tiểu lại để cho hắn tại trên đài như vậy mất mặt xấu hổ sao? Lưu Ngao đá đá Khô Huyền trưởng lão thân thể, thứ hai hoàn toàn mất đi, không có một điểm phản ứng. Loại này cử động, không thể nghi ngờ là đối với Tần phủ nhục nhã. Tần Mộ An mày nhíu lại càng chặt hơn. Tần Thương Hàn tay mắt lênh lẹ, chạy nhanh mệnh lệnh ba gã Tần phủ vệ binh, đem Khô Huyền trưởng lão khiên xuống đi. Đường đường Tần phủ thái thượng trưởng lão, hữu là cái bọc mủ, tại bản quản sự xem ra, không gì hơn cái này. Lưu Ngao chiến thắng Khô Huyền trưởng lão về sau, cả người thần khí không thôi, bắt đầu thổi đại lưu. Bất quá, Lưu Ngao có khoác lác vốn liếng cùng lực lượng. Dù sao, chỉ cần đại thánh ở bên cạnh chỉ điểm, thiên quân cấp bậc đại năng, hắn có lòng tin một trận chiến. Lưu Ngao, chớ để được ích, bổn cốc chủ đến gặp lại ngươi. Lăng Vân Độ Lăng cốc chủ phi thân mà đến, như là thuần di, xuất hiện tại Lưu Ngao trước mặt. Lăng cốc chủ tu vi đạt tới tam giai tiên quân cảnh giới, so Khô Huyền trưởng lão còn cường đại hơn. Tại tam giới chính giữa Bắc Câu Lô Châu, Lăng cốc chủ uy danh có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Hơn nữa, Lăng cốc chủ cùng Tần Mộ An giao hảo, hai người quan hệ không. Tam giai tiên quân cường giả, nếu như tại trước kia, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là lúc này đây, ngươi chưa hẳn có thể thắng ta. Lưu Ngao lòng tự tin bạo dạn, chỉ cần có đại thánh tại bên người, cho dù là ngũ giai tiên quân cường giả, hắn cũng dám một trận chiến. Ít nói nhảm, ngươi trọng thương Khô Huyền trưởng lão, lần này bổn cốc chủ yếu báo thù cho hắn. Nói xong, Lăng cốc chủ quay người, xông đại thánh câu câu tay. Họ Tôn, ngươi cũng đừng ở bên cạnh chỉ điểm, cùng lên đi, bổn cốc chủ yếu một trận chiến định cả khôn. Lăng cốc chủ khẩu khí cuồng ngạo, lại muốn đồng thời đối chiến đại thánh cùng Lưu Ngao. Xôn xao, khách quý trên này lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Mọi người vô cùng kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới Lăng cốc chủ dám như vậy cản rỡ. Phải biết rằng, Khô Huyền trưởng lão như thế nào bại, mọi người nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở. Mà Lăng cốc chủ vừa nhảy lên đài chiến đấu, liền muốn tìm hắn đại thánh, đây không phải muốn chết là cái gì? Tất cả mọi người cho rằng đại thánh hội sảng khoái tiếp nhận khiêu chiến, nhưng là không nghĩ tới, đại thánh lại dị thường trầm ổn cùng tỉnh táo, đối với Lăng cốc chủ khiêu chiến, vậy mà bỏ qua rồi. DS, đổi mới đưa lên, lao thiết nhóm quăng hạ phiếu đề cử. Chương 436, lưỡng bại câu thương. Lăng cốc chủ sắc mặt âm trầm, vô cùng sâm lãnh. Như hắn loại này thân phận người khiêu chiến đại thánh, lại bị đại thánh bỏ qua, hiển nhiên tại mặt mũi cùng tôn nghiêm bên trên, đều đã bị đả kích lớn vô cùng. Số tiểu tử, buồn cốc chủ khiêu chiến ngươi, đó là để mắt ngươi, ngươi đừng không tán thưởng. Lăng cốc chủ trên mặt không nhịn được, đứng tại trên đài, chằm chằm vào đại thánh, nghiêm nghị quát. Họ Lăng, ngươi thiếu tại buồn công tử trước mặt tự cao tự đại, cùng ta độc thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đại thánh vô cùng cường thế, thậm chí không có xem Lăng cốc chủ liếc, mà là lười biếng nửa nằm ở dựa vào trên mặt đế, đầu gối hai tay, mắt nhìn bầu trời. Hừ, thật sự là cuồng vọng tự đại. Quỷ tông song hùng lạnh lùng nói. Thiên sư thiền viện không ai pháp thiền sư giễu cợt nói, theo ta thấy, không phải Tôn công tử không muốn tiếp nhận Lăng cốc chủ khiêu chiến, mà là kẻ này quá nhát gan, không dám cùng Lăng cốc chủ động thủ. Không ai pháp thiền sư lời nói, lại để cho Lăng cốc chủ tìm về một ít mặt, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nguyên lai họ Tôn cái này tên tiểu tử thúi là cái chỉ biết lý luận xuống chủ nhân, nếu là bàn về thực chiến, chỉ có bị lăng nhục kết cục. Lăng cốc chủ niệm mai cười lạnh, hai tay phụ tại sau lưng, lộ ra thập phần tự đắc. Hừ, lăng cốc chủ, phép khích tướng đối với Lao Tôn là vô dụng, đừng uổng phí tâm cơ rồi. Đại thánh lời nói, lại để cho lăng cốc chủ thần sắc trì trệ, sững sờ ở tại chỗ. Trung thực giảng, lăng cốc chủ rất muốn cùng đại thánh động thủ. Bởi vì, chỉ đánh bại đại thánh, liền có thể tại ngày sinh bên trên đại phóng dị sắc, đã bị tần tông chủ khẳng định cùng táng dương. Thế nhưng mà, đại thánh đưa hắn bỏ qua, làm hắn phi thường tức giận. Hôm nay, chỉ có thể động dụng phép khích tướng, chọc giận đại thánh, buộc hắn ra tay. Thế nhưng mà, lăng cốc chủ phép khích tướng lại bị đại thánh đơn giản nhìn đấu, không có khởi một chút tác dụng. Họ Tôn, ngươi như thế nào mới bằng lòng cùng bốn cốc chủ động tay? Trước đã qua lưu quản sự cửa ải này nói sau. Đại thánh lãnh đạm ném ra một câu như vậy lời nói. Sau đó, lăng cốc chủ không chút khách khí, lập tức hướng lưu ngao động thủ. Vâng, vâng. Đại chiến đấu trung ương, hai cỗ hung mãnh thiết khí, kịch liệt đụng nhau, phát ra rung trời nổ mạnh. Lăng cốc chủ mang theo tam giai tiên quân cường thịnh uy áp, ý định một lần hành động đánh bại lưu ngao. Phải biết rằng, một khi lưu ngao bị thua, lăng cốc chủ kế tiếp đối thủ là đại thánh, cái này đối với lăng cốc chủ mà nói, có phi thường cường đại lực hấp dẫn. Mà đánh bại lưu ngao, cũng liền có thể sao sơn chấn hổ, hung hăng đả kích đại thánh hung hăng càn quấy khí diễm. Lăng cốc chủ song trưởng lượn lờ màu thủy lam tiên khí, kích bạo hư không, oanh hướng lưu ngao. Lưu ngao vận dụng huyết vân kiếm, chỉ một thoáng bóng kiếm lập lòe, kiếm khí tung hành. Bành! Lăng cốc chủ song trưởng đục lỗ bóng kiếm, hung hăng vỗ vào lưu ngao trên ngực. Giang giác! Một đạo vết dạn lan tràn mở đi ra, lưu ngao đúc luyện kim thân nhất thời như miệng thủy tinh đồng dạng, rất nhanh sụp đổ vỡ đi ra. Lưu ngao bàn chân lau mặt đất, một đường rút lui mở đi ra, trung quanh 10m trên mặt đất, toàn bộ bị chấn ra vết dạn, vô cùng khủng bố. Hừ, bổn cốc chủ đánh bại lưu ngao, không cần tốn nhiều sức. Lăng cốc chủ phi thường tự ngạo, số tiểu tử, ngươi chờ, hạ một người chính là ngươi. Lưu ngao đã bị trọng thương, che ngực, nổ ra máu tươi. Tôn công tử, làm như thế nào đối phó cái này tiên quân cường giả? Ngươi nhanh lên chỉ đạo ta hả? Lưu ngao cũng gấp. Dù sao bàn về chân thật tu vi, hắn khẳng định không phải lăng cốc chủ đối thủ. Hơn nữa cùng khô huyền trưởng lão một trận chiến, đem lưu ngao trong cơ thể tiên khí tiêu hao hết hơn phân nửa, lại cùng lăng cốc chủ đối chiến, lộ ra càng thêm bị động. Tiêu tính toán họ tôn chỉ điểm ngươi, ngươi cũng không có khả năng chiến thắng bổn cốc chủ. Lăng cốc chủ phi thường cường thế, điều động ba đầu tiên mạch cùng oanh mà đến. Ba đầu tiên mạch hiện lên màu thủy lam, tựa như ba nhánh sông, bắt đầu khởi động lấy bành trướng tiên khí, phi thường khủng bố. Ba đầu tiên mạch ngang trời bành rơi mà đến, như là từ trên trời giáng xuống thác nước, mang theo vô cùng cuồng hoành khí tức, hùng hồn vô cùng. Lưu ngao vội vàng né tránh, đồng thời điều động đúc luyện kim thân, thêm để phòng ngự. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ truyền ra, ba đầu màu thủy lam tiên mạch đem mặt đất đánh ra sâu đạt 2-3m khe rãnh, khủng bố kinh khí lần nữa phá vỡ lưu ngao đúc luyện kim thân, đem hắn đánh chính là rút lui mở đi ra. Tam giai tiên quân xa so nhị giai tiên quân cường đại, lưu ngao không chịu được nổi. Lúc này đây tiểu tính toán có tôn công tử chỉ điểm, cũng không cách nào chuyển bại thành thắng đi à nha. Lăng cốc chủ quá mạnh mẽ hoành, xa so khô huyền trưởng lão cường đại, lưu ngao trên cơ bản không có phần thắng. Tôn công tử tiểu tính toán lại chỉ điểm, cũng không cách nào đền bù lưu ngao cảnh giới bên trên chênh lệch. Ta nhận bi, lưu ngao bại địch rồi. Có rất nhiều khách quý nói lý ra bắt đầu đánh cuộc. Đâu khỉ, lưu ngao nhanh nhịn không được rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự thấy chết mà không cứu được? Cộng công hướng đại thánh truyền âm, bởi vì hắn nhìn ra được, chỉ cần bất quá 2-3 cái hiệp, lưu ngao thất bại. Cho nên cộng công mới thúc giục đại thánh, tranh thủ thời gian xuất thủ cứu giúp lưu ngao. Yên tâm đi, lưu ngao không bị thua. Đại thánh cười phi thường thần bí, sau đó hắn đứng người lên, quan sát trong tràng chiến cuộc, chuẩn bị chỉ điểm lưu ngao. Đại thánh ánh mắt trở nên thâm thúy, phi thường mênh mông cùng nguyên bác. Họ Linh có được ba đầu tiên mạch, tu vi cường đại, nhưng là thần hồn của hắn nhưng lại nhược điểm. Lưu ngao, ngươi vận dụng thần hồn lực công kích đối phương thức hải. Đại thánh mở miệng lần nữa, hướng lưu ngao truyền âm. Nghe nói như thế, lưu ngao đại hỉ, tựu như là ngâm nước người, bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, mừng rỡ vô cùng. Lăng cốc chủ thì là biến sắc, thẹn quá hóa giận. Họ Tôn, làm sao ngươi biết bổn cốc chủ nhược điểm? Đại thánh cười mà không nói. Trong thức hải, giới linh thần hồn thể chính đang ngó chừng trên chiến trường nhất cử nhất động, lưu ngao nên ra cái gì sát chiêu, hắn đều sớm cáo chi đại thánh, sau đó do đại thánh chỉ điểm lưu ngao. Giới linh tầm mắt phi thường khoáng đạt, năng lực chiến đấu tự nhiên tại phía xa tất cả mọi người phía trên, tiêu tính hòa tiên hoàng cái gì trí tiên đế cấp bậc đại năng so sánh với đều không kịp nhiều lại để cho. Cho nên có giới linh hỗ trợ chỉ điểm, lúc sau đại thánh chi miệng nói ra, trợ giúp lưu ngao chiến thắng lăng cốc chủ, tự nhiên không phải việc khó. Lưu ngao trong thức hải, thần hồn lực mãnh liệt mà ra, nhất thời áp chế lăng cốc chủ tâm thần hoảng hốt. Nhân cơ hội này, lưu ngao lắc lư huyết vân kiếm, mãnh liệt đâm mà đến. Huyết vân trên thân kiếm tản ra đầm đặc huyết khí, hồng quang tách ra, những nơi đi qua, thư không đều bị đâm phá. Lăng cốc chủ thần hồn bị áp chế, nhưng là hắn cảm giác đến nguy hiểm đánh úp lại. Lăng cốc chủ hai tay tuôn ra tiên khí, mạnh mà kẹp lấy huyết vân kiếm. Nhưng là huyết vân kiếm thế như trẻ tre, theo hai bàn tay trong khe hẹp đã đâm, xuyên thủng mi tâm của hắn khí hải, mũi kiếm từ đầu sọ đằng sau xuyên thấu đi ra. Khách quý trên đài bạo phát ra trận trận kinh hô. Lăng cốc chủ bản thân bị trọng thương, mở hai mắt ra, sát khí bắn ra bốn phía. Hơn nữa lưu ngao cùng hắn khoảng cách phi thường chi gần, chỉ thấy lăng cốc chủ vận khởi tiên khí, ngưng tụ trong tay tâm, mạnh mà đánh ra. Lưu ngao đúc luyện kim thân lần nữa nghiền nát mở đi ra, lồng ngực của hắn thanh thanh sở sở ấn ra hai cái trưởng ấn vết sâu. Lăng cốc chủ cái này song trưởng đánh cho lưu ngao xương sườn đứt đoạn, cốt cách bạo thoái. Nhưng là, bàn về trọng thương trình độ, Lưu Ngao nhưng lại xa xa không kịp Lăng Cốc chủ. DS, đọc sách dưỡng thành bỏ phiếu đích thói quen mới là tốt lao thiết. Chương 437, cái này bức trang cho mát điểm. Lăng Cốc chủ khí hải bị đâm bạo, tiên khí bắn ra bốn phía, liền giống bị xuyên thấu bóng ra, nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Lăng Cốc chủ giận dữ, hai tay cầm kiếm, đem huyết vân kiếm theo mi tâm rút ra đi. Tiên khí lao tới, tựa như một căn khí trụ, phun ra đại lượng tiên vụ. Lăng Cốc chủ mi tâm, huyết như suối tuôn, phun mặt mũi tràn đầy đều là, hắn rối tung tóc dài, thần sắc dữ tợn, thập phần khủng bố. "Sú tiểu tử, ngươi lại dám chỉ điểm Lưu Ngao làm tổn thương ta, bổn cốc chủ muốn giết ngươi." Lưu Ngao nổi điên, huy kiếm hướng đại thánh chém tới. Kiếm quang như mang, dài đến trăm trượng, nhắm ngay đại thánh đỉnh đầu tấn manh đánh rớt. Đại thánh dưới chân, mặt đất bị kiếm quang chấn đắc dạng nước mở đi ra, phi thường khủng bố. Đối mặt kiếm quang, đại thánh khẽ môi nhếch lên lãnh đạm vui vẻ, cũng không có làm ra né tránh động tác, đồng thời cũng không có ra tay chống cự. Chứng kiến loại tình huống này, tất cả mọi người đều thất kinh. Tôn công tử muốn tìm cái chết sao? Đột nhiên, cậu công ra tay, lòng bàn tay bay ra một đầu ma bản phẩm chất thủy long, cùng huyết vân kiếm kiếm quang kịch liệt va chạm. Ầm ầm. Nương theo lấy cực lớn bạo hưởng, Lăng Cốc chủ bị cậu công đẩy lui mở đi ra, huyết vân kiếm bay lên, sau đó lại rơi xuống, thẳng tắp cắm vào trên chiến đài, trôi kiếm lăn lư. Cậu công trên người tản mát ra cường hành khí thế, đứng tại đại thánh bên cạnh thân, quả thực chính là một cái thiếp thân bảo tiêu kiếm tay chân. Chứng kiến cậu công, mọi người tất cả đều đến chịu khẩu hơi lạnh. Khí. Khó trách Tôn công tử hội trấn định tự nhiên, nguyên lai bên cạnh hắn thậm chí có như vậy một vị mãnh nhân. Cái kia toàn thân phát ra hơi nước lao giả thật sự là cuồng bạo, vậy mà một trường kích phi Lăng Cốc chủ. Lăng Cốc chủ ném tới trên chiến đài, ném ra một cái hơn nửa thước sâu hô to, bên người lộ vẻ vỡ ra đường vân. Hiển nhiên thừa nhận cộng công một trường kia, lại để cho Lăng Cốc chủ bản thân bị trọng thương, đã ngất đi. Tôn công tử, ngươi ra lệnh cho thủ hạ người ra tay, hiển nhiên không hợp với quy củ a. Mặc dù Tần Mộ An lửa giận ngút trời, nhưng là đang tại nhiều người như vậy mặt, hắn tạm thời ẩn nhẫn, không có phát tác, mà là sắc mặt âm trầm chằm vào đại thánh, nghiêm nghị chất vấn. A, nói đến không hợp quy củ, tại hạ nhưng không bằng Lăng Cốc chủ, nếu như không phải hắn đột nhiên ra tay với ta, như thế nào lại tự rước lấy nhục đâu? Đại thánh lạnh lùng ác cười, lập tức đem Tần Mộ An hỏi lại á khẩu không trả lời được. Nghe nói như thế, không ít khách quý thấp giọng nghị luận. Tôn công tử nói không sai, rõ ràng cho thấy Lăng Cốc chủ không đúng trước đây. Lăng Cốc chủ tại trên chiến đài sao có thể đột nhiên đối với bữa tiệc khách quý bên trên người động thủ đâu? Lăng Cốc chủ sát thực đáng chết, không đáng đồng tình. Nếu như không phải Tôn công tử bên người có một vị mãnh nhân, chỉ sợ trọng thương đúng là Tôn công tử rồi. Tần tông chủ coi đây là lấy cơ hướng Tôn công tử làm có dễ, thật sự là không có có đạo lý. Có người tại vì đại thánh minh bất bình, mặc dù bọn họ là Tần Mộ An khách quý, nhưng là Lăng Cốc chủ đánh lén đại thánh, tự rước lấy nhục, rõ ràng cho thấy trừng phạt đúng tội, không đáng bị đồng tình. Lưu Ngao kéo lấy trọng thương thân thể, theo trên chiến đài nhảy xuống, liên tục đối chiến Khô Huyền trưởng lão cùng Lăng Cốc chủ, đã lại để cho hắn hao hết tiên khí, không chịu nổi tái chiến. Bất quá, dù vậy, Lưu Ngao cũng là lộ mặt to rồi. Phải biết rằng, một trận chiến này, không chỉ có Lưu Ngao thanh danh lên cao, mà ngay cả Bảo Sơn Hành đều đi theo thâm lây. Dù sao, bằng Lưu Ngao kim tiên đỉnh phong tu vi, liên tục chiến thắng hai đại tiên quân cấp bậc cường giả, bực này chiến tích, nhất định sẽ truyền khắp tam giới. Tôn công tử, bản tiền sư bất tài, muốn lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, kính xin chỉ giáo. Thiên sư thiền viện không ai pháp thiền sư, thân mặc một bộ trường bào màu xám, trên đầu đeo hình tròn áo choàng, đi đến trên chiến đài, hướng đại thánh phát ra khiêu chiến. Không chỉ có như thế, hai đạo quỷ ảnh lóe lên, Quỷ Tông Song Hùng cũng chạy đến đài chiến đấu trung ương, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào đại thánh. Quỷ Tông Song Hùng là một nam một nữ, nam vô cùng xấu, mặt mũi tràn đầy đều là nhô lên phiền phức khó chịu, tựa như thiểm thử phía sau lưng sinh ra nhọt độc. Nữ cũng không có tốt đi đến nơi nào, không chỉ có dáng người thấp, hơn nữa mọc ra một cái lớn gương mặt tử, con mắt như đậu xanh giống như, nếu như liếc mắt, so con rùa mắt lớn hơn không được bao nhiêu. Không ai pháp thiền sư cùng Quỷ Tông Song Hùng đều là tam giới lừng lẫy nổi danh cường giả, bọn hắn tu vi đều tại tiên quân cấp bậc đã ngoài, thậm chí so Khô Huyền trưởng lão cùng Lăng Cốc chủ còn cường đại hơn. Ba vị tiên quân cường giả đồng thời khiêu chiến đại thánh, nhất thời tại hiện trường khiến cho sóng to gió lớn. Mọi người cho rằng Tôn công tử hội sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Có người hỏi như vậy, ta nhận vi Tôn công tử muốn xuất thủ. Có người cho ra như vậy phán đoán, Tôn công tử gần đây khinh thường tại động thủ, theo ta thấy, lần này khiêu chiến, nhưng sẽ bị Tôn công tử làm như không thấy. Tôn công tử tu vi chỉ có bát giai kim tiên cấp độ, liền Lưu Ngao đều không bằng, mặc dù hắn có thể chỉ điểm Lưu Ngao chiến thắng, nhưng là hắn bản thân tu vi lại cũng không cường đại, nếu quả thật động thủ, chưa chắc sẽ là tiền quân cấp bậc cường giả đối thủ. Rất nhiều người cho rằng đại thánh mặc dù xuất chiến, cũng tuyệt đối không phải là không ai pháp thiền sư cùng vị tông song hùng đối thủ, dù sao ba vị tiền quân cường giả thực lực không thể khinh thường, đại thánh tiểu tính toán lại người tiên, cũng không có khả năng đồng thời chiến thắng ba vị cường giả. Ha ha, không ai pháp thiền sư, da mặt của các ngươi thật là dày có thể. Đại thánh đối mặt ba người khiêu chiến, lười biếng nửa nằm ở dựa vào trên mặt ghế, nói ra, các ngươi đều là tam giới thành danh đại năng, lại khi dễ ta như vậy một vị hậu bối văn sinh, chẳng lẽ không cảm thấy được rất mất mặt sao? Tôn công tử, tay ngươi đoạn bất phàm, chỉ điểm Lưu Ngao liên tục chiến thắng hai vị tiên quân cường giả, tại bản thiền sư xem ra, ngươi cũng không phải là cái gì hậu bối văn sinh, ngươi so một vị tiên quân cường giả còn muốn đáng sợ. Họ Tôn, nếu như ngươi đủ loại, hãy mau tiếp được khiêu chiến của chúng ta. Quỷ Tông Song Hùng lộ ra phi thường không kiên nhẫn, bọn hắn không chỉ có xấu, hơn nữa tính tình còn không tốt. Bành bành. Quỷ Tông Song Hùng phóng xuất ra hai cỗ bành trướng tiên khí, hình thành hai cây ma bản phẩm chất trụ lớn, tại trên chiến đài xoay tròn, tựa như hai cây vòi rồng, phóng xuất ra cường đại uy áp. Chẳng lẽ các ngươi muốn cưỡng ép động thủ sao? Cộng công đứng người lên, nắm chặt lại nắm đấm, cốt cách phát ra đùng đùng bạo hưởng, tựa như giang đầu giống như, thập phần cường thế. Nếu như không ai pháp thiền sư cùng vị tông song hùng dám động tay, cộng công cũng sẽ lập tức không khách khí giáo huấn bọn hắn. Chứng kiến cộng công đứng người lên, quỷ tông song hùng liền tranh thủ tiên khí thu hồi, lộ ra phi thường kiên kỵ chầm chầm vào cộng công. Cộng công trên người phát ra uy áp, lại để cho quỷ tông song hùng cùng không ai pháp thiền sư phi thường bất an, bọn hắn cảm giác được nguy hiểm, biết rõ không phải là đối thủ của cộng công, bởi vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đại thánh không tiếp thụ khiêu chiến, bọn hắn thật sự cầm đại thánh không có biện pháp. Họ Tôn, ngươi thật là một cái rùa đen rút đầu. Quỷ tông song hùng phẫn nộ quát, lộ ra tức giận phi thường. Ha ha, không phải lão Tôn e sợ chiến, mà là các ngươi loại này tiểu nhân vật, thật sự không đáng ta ra tay. Đại thánh những lời này nói ra, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Ở đây khách quý lại bắt đầu nghị luận. Tôn công tử cái này bức trang ta đây cho mắt điểm. Tôn công tử là ở sĩ diện sao? Ba vị tiên quân cấp bậc cường giả khiêu chiến hắn, lại bị hắn coi là tiểu nhân vật, chẳng muốn động thủ, Tôn công tử vô lễ đi à nha. Chương 438, trang bức không có kết cục tốt. Theo ta thấy, Tôn công tử chưa hẳn vô lễ, mà là hắn thật sự chướng mắt không ai pháp thiền sư bọn người. Không ai pháp thiền sư bậc này tiên quân cấp bậc đại năng đều chướng mắt, Tôn công tử tầm mắt có thể thật là cao. Khách quý trên đài các tân khách châu đầu ghé hai, nghị luận không ngớt. Khà khà, thật sự là khẩu khí thật lớn, quả nhiên đủ cuồng vọng. Lúc này thời điểm, Tần Mộ An mở miệng, hắn lạnh lùng chằm chằm vào đại thánh, hỏi: "Ngươi nhận vì cái gì dạng đối thủ khiêu chiến ngươi mới có tư cách?" Đại thánh cũng không trở về tránh Tần Mộ An bất thiện ánh mắt, mà là ánh mắt kiên định cười lạnh nhìn xem thứ hai, nếu như Tần tông chủ loại này cấp bậc cường giả làm đối thủ của ta, lão Tôn tiểu sẽ không cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, như là ở giữa sân ném đi một cái đại thạch đầu, lập tức lại khiến cho sóng to gió lớn, rất nhiều người kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được đại thánh vậy mà cuồng vọng như vậy. Phải biết rằng, Tần Mộ An na thế nhưng mà tiên quân đỉnh phong đại năng, một cái chính là bát giai kim tiên tu sĩ, vậy mà chọn chiến tiên quân đỉnh phong đại năng, nói đùa gì vậy? Rất nhiều người cho rằng đại thánh đây là tại muốn chết. Dù sao hai người tu vi chênh lệch thật sự quá lớn, căn bản không cách nào đền bù. Tôn công tử sẽ không phải đầu góc mắc lỗi rồi, nếu như hắn thật sự khiêu chiến Tần tông chủ, tuyệt đối là chịu chết. Theo ta thấy, Tôn công tử chưa chắc là thật sự muốn khiêu chiến Tần tông chủ, mà là mượn cơ hội này thăm dò Tần tông chủ điểm mấu chốt. Tôn công tử là người thông minh, hắn làm sao có thể ngu như vậy? Theo ta thấy, hắn tại cùng Tần tông chủ chơi tâm kế. Đúng vậy, ta cũng không cho rằng Tôn công tử hội thật sự khiêu chiến Tần tông chủ, phải biết rằng hôm nay thế nhưng mà Tần tông chủ 600 tuổi đại thọ, thân phận của hắn là hạng gì cao quý, làm sao có thể tiếp nhận Tôn công tử khiêu chiến? Đại thánh mặc kệ tại tuổi bên trên hay là tu vi bên trên, đều cùng Tần Mộ An kém quá xa, hai người căn bản không phải cùng một cái cấp bậc đối thủ, như Tần Mộ An loại này phi thường tự trọng thân phận cường giả, như thế nào hội đơn giản cùng đại thánh độc thủ? Chẳng lẽ Tôn công tử là ở cố ý chọc giận Tần tông chủ? Rất nhiều người nhao nhao suy đoán, nghị luận. "Sú tiểu tử, ngươi thật sự là không tán thưởng, bổn tông chủ là bực nào thân phận, như thế nào hội đơn giản với ngươi độc thủ?" Quả nhiên, Tần Mộ ẻn chờ bản không có coi đại thánh là làm đối thủ, đối mặt đại thánh khiêu khích, hắn áp dụng từ chối thái độ. "Đã như vậy bổn công tử cũng tựu cho rằng Tần tông chủ là ở e sợ chiến." Đại thánh lời nói, lại để cho Tần Mộ An mặt mo có chút không nhịn được. Có câu tục ngữ gọi là gậy ông đập lưng ông, nhưng là đại thánh vẫn sống dùng những lời này, hắn không có gậy ông đập lưng ông, mà là đem không ai pháp thiền sư cùng quỷ tông song hùng đá tới bóng ra, thành công đá đến Tần Mộ An trên người. "Họ Tôn, cha ta thân phận tôn quý, hôm nay lại là hắn 600 tuổi đại thọ, sao có thể cùng loại người như ngươi thân phận hèn mọn tạp chủng độc thủ?" Tần Thương Hàn đứng người lên, lạnh lùng nói, "Nếu như ngươi thật muốn chiến lời nói, bổn công tử cùng ngươi chơi bừa." Tần Thương Hàn đi vào đài chiến đấu trung ương, nheo mắt lại, xông đại thánh câu tay, thái độ phi thường kiêu căng. Nếu như nói Tần Thương Hàn chỉ là thái độ ngạo mạn lời nói, còn sẽ không chọc giận đại thánh, nhưng là hắn một câu kia tạp chủng, lại sâu sâu xúc động đại thánh nghịch lần, lại để cho đại thánh trong lòng nổi lên sắc cơ. "Tần Thương Hàn, trước khi ta từng bỏ qua cho ngươi một lần, đã ngươi muốn chết, lão tôn sẽ thanh vào ngươi." Đại thánh hai chân uốn lượn, một nhảy dựng lên, thân hình trên không trùng kéo lên một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống trên chiến đài. Bành! Đại thánh bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp tại trên mặt bàn, nhất thời đem hồng thảm phố tiểu bệ đá dẫm ra một cây vết rạn. Đại thánh hai mắt thiêu đốt hỏa diễm, sát khí sấm lẫm, làm cho người không rét mà run. Đối mặt như vậy khí thế, Tần Thương Hàn khiếp nhược rút lui hai bước, sắc mặt trở nên tái nhợt, hô hấp đều khó khăn. "Tần công tử, không phải sợ, họ Tôn tiểu tính toán cường thịnh trở lại thế, cũng chỉ là bắt giai kim tiên tu sĩ, hắn tu vi không bằng ngươi, đã hắn tiếp nhận khiêu chiến, vậy thì vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn, đánh bại hắn." Không ai pháp thiền sư hướng Tần Thương Hàn truyền âm, cổ vũ hắn và đại thánh độc thủ, không nên bị đại thánh khí thế hù đến. Trải qua không ai pháp thiền sư nhắc nhở, Tần Thương Hàn trấn định lại, hắn cười lạnh, lẩm bẩm, "Đúng vậy, Tôn Ngộ Phàm căn bản tiểu không phải là đối thủ của ta, hắn tu vi không kịp ta, đánh bại hắn cũng không phải việc khó. Chỉ đánh bại đại thánh, Tần Thương Hàn liền có thể thanh danh lan truyền lớn, ban phụ Tôn Tần Mộ An vãn hồi mặt, kể từ đó, hắn tại Ngọc Tuyển Tiên Tông địa vị, đem nhất phi trùng thiên, về sau tiếp nhận tông chủ vị, cũng sẽ nước chảy thành sông. Cho nên, đối với Tần Thương Hàn mà nói, đây là một cơ hội, nếu như có thể nắm chặt, sẽ vi về sau thượng vị, tích lũy khởi đầy đủ chính trị vô liếng. Đương nhiên, nếu như Tần Thương Hàn đem cầm không được, sẽ tại đại thánh trong tay rơi vào thảm bại kết cục." Không ai pháp thiền sư cùng vị tông song hùng ly khai đài chiến đấu, đem cái này phiến diễn võ trưởng tặng cho đại thánh cùng Tần Thương Hàn hai người. Hai người trẻ tuổi hấp dẫn khởi đầy đủ ánh mắt, rất nhiều người thậm chí nghĩ chứng kiến hai người quyết đấu. Đầu tiên mà nói, Ngọc Tiền Tiên Tông bên trong vô cùng rất cao tầng, đều muốn biết Tần Thường Hàn hôm nay tu vi đã đạt tới cái gì cảnh giới, có thể bộc phát ra thế nào chiến lược. Đối mặt đại thánh đối thủ như vậy, xác thực là một cái phi thường không tệ chắc nghiệp thạch. Còn có một bộ phận muốn nhìn đại thánh tự mình ra tay. Dù sao trước đó, đại thánh chỉ điểm Lưu Ngao liên tục chiến thắng Khô Huyền trưởng lão cùng Lăng Cốc chủ, đã cho mọi người chế tạo đủ nhiều lo lắng cùng chờ mong cảm giác, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút đại thánh có phải hay không chỉ biết lý luận xuống, hay là thật từng có người thực lực. Tôn Ngộ Phàm, bổn công tử niệm tình ngươi tu vi không bằng ta, ta cho ngươi động thủ trước. Tần Thương Hàn lạnh miệt chằm chằm vào đại thánh, nạo khí mười phần. Bình thường cùng ta nói như vậy, đều không có kết cục tốt. Đại thánh cười lạnh, liếc si đồng dạng nhìn xem Tần Thương Hàn. Bành! Đại thánh bàn chân đạp lên mặt đất, mượn nhờ một cỗ cường đại phản xung lực, đột nhiên như thiểm điện đồng dạng nổ bắn ra hướng Tần Thương Hàn. Đại thánh tốc độ cực nhanh, làm cho người vô cùng kinh ngạc, bởi vì đại thánh âm thầm thi triển lấy thần dược cực tốc thân pháp, bộc phát ra tốc độ tuyệt đối có thể so với tiên vương đại có thể. Một đạo khủng bố lăng lệ ác liệt kình phong đập vào mặt, Tần Thương Hàn xem đến đại thánh nhanh như ảo ảnh, trong chớp mắt liền giết đến phụ cận, hắn vội vàng hoàn thủ, một trưởng bổ đi ra, chụp về phía đại thánh đỉnh đầu. Đại thánh thân hình quỷ dị, tránh đi Tần Thương Hàn công kích, tiên khí bạo tuôn hướng nằm đấm, hung hăng một quyền hành trúng Tần Thương Hàn ngực, đem thứ hai đánh chính là rút lui mở đi ra. Tần Thương Hàn thất tha thất hiểu, cảm giác kinh mạch trong cơ thể đều bị đánh cho hỗn loạn, tiên khí mạnh mẽ đâm tới, không cách nào khống chế. Hàn Nhi, không thể khinh địch, Tôn Ngộ Phàm rất khó đối phó. Chứng kiến nhi tử vô lễ, bị tổn thất nặng, Tần Mộ An vội vàng nhắc nhở, khuyên bảo thứ hai bạn không được khinh thường đại thánh. Đợt, liên tục hai chương cho các vị lao thiết nhóm đưa lên, hôm nay ở bên ngoài chạy một ngày, hơn 9 điểm mới về đến nhà, chạy nhanh viết chữ, rốt cục tại trước 12 giờ đem đổi mới đã viết đi ra. Ha ha, quả đào ở chỗ này mày dạn mặt dày hướng các vị muốn mấy tấm vé phiếu vé, về sau đổi mới có lẽ sẽ tăng nhiều à, quả đào sẽ cố gắng đắt. Chương 439, cường thế nghiên áp. Tân Thương Hàn thiệt tỏi lớn, quả thực trừng phạt đúng tội. Tại đại thánh trước mặt chắc bức, đáng đợi bị vẽ mặt. Tân Thương Hàn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu tràn ra. Vừa rồi, đại thánh công kích như gió táp mưa rào, lại để cho thứ hai khó có thể chống đỡ. Tôn Ngộ Phàm, ngươi đã thành công chọc giận ta, tiếp được, bổ thiếu chủ định sẽ cho ngươi biết lợi hại. Tần Thương Hàn thua người không thua thế, hướng đại thánh đặt xuống ngoan thoại. Hô Tần Thương Hàn trong cơ thể, phóng thích hàn khí, phương biên 10m trong vòng, đều bị hàn khí bao phủ, ngưng kết băng xương. Huyền băng chiến thương. Tần Thương Hàn hét to, song trưởng hư nắm, một cây màu tuyết trắng băng hàn chiến thương, ngưng tụ mà ra. Huyền băng chiến thương dài 3 thước nhiều, cánh tay phẩm chất, thượng diện khắc minh văn, phóng thích lạnh như băng hàn khí, ẩn ẩn có bá uy hiển lộ. Triệu hồi ra huyền băng chiến thương, Tần Thương Hàn cả người khí thế đều tại bốc lên. Họ Tôn, an ta một thương. Tần Thương Hàn phi lao ra, như là một đạo ảo ảnh, rất động huyền băng chiến thương, đâm về đại thánh. Đại thánh vận chuyển lên bát giai kim tiên tu vi, một trường đập trúng huyền băng chiến thương, đem thứ hai đánh cho cải biến phương hướng. Trên chiến đài, hàn khí kích động, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tần Thương Hàn đem băng thuộc tính tiên khí phóng thích mở đi ra, cả tòa đài chiến đấu biến thành băng tiên tuyết địa, có bông tuyết bay xuống, mặt đất ngưng tụ sương lạnh. Đại thánh cùng Tần Thương Hàn giao thủ, hai người thế công đều là lăng lệ ác liệt vô cùng, mỗi một lần thân ảnh giao thoa đều bộc phát ra rung trời nổ mạnh, đánh cho hư không chấn động, thậm chí nghiền nát. Huyền băng chiến thương như thiểm điện, đâm về đại thánh cổ họng. Đại thánh song trưởng kẹp lấy mũi thương, ngăn trở Tần Thương Hàn thế công. Màu trắng xương lạnh theo mũi thương lan tràn mở đi ra, dọc theo đại thánh cánh tay, lan tràn toàn thân. Đại thánh bị đông lại, giống như một băng điêu, hàn khí nhập vào cơ thể, đóng băng huyết mạch. Họ Tôn, đi chết đi. Tần Thương Hàn một nhảy dựng lên, huy trưởng chụp về phía đại thánh đỉnh đầu. Một trường này khủng bố vô cùng, ẩn chứa núi thở hải khiếu năng lượng, rất là cường hành. Nếu như đập đến đại thánh trên người, nhất định sẽ đánh chính là thân thể bạo toái, tại chỗ vẫn lạc. Đại thánh trên người lỗ chân lông đột nhiên phóng đại, tiên khí từ bên trong lao tới, tựa như một cây kim sắc lợi kiếm, đâm thủng hàn băng, hào quang tỏa sáng. Vâng. Đại thánh đem bên ngoài thân hàn băng chấn vỡ vụt đi, vụ băng như tên lạc, bắn thủng Tần Thương Hàn thân thể. Thứ hai trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Giống. Đại thánh mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ cuồng mãnh sóng âm, đem long hổ hống thiên công tiên pháp thi triển ra đi. Một thần long cùng mãnh hổ hư ảnh tại đại thánh trên người hiện hiện, hai đầu thần thú gào thét gào rú, khủng bố sóng âm hóa thành hình cung nước lũ, đem Tần Thương Hàn đánh bay. Bành. Tần Thương Hàn trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất, đem đài chiến đấu nện đến khắp nơi đều là vết dạng, vụ băng cặn bã tóe lên, đá vụn bay loạn. Tần Thương Hàn bị long hổ hống thiên công tiên pháp đánh trúng quần áo tạc ơi, mình đầy thương tích, phi thường chật vật. Đại thánh thu hồi tiên pháp, thần long cùng mãnh hổ hư ảnh biến mất, hóa thành một đạo lệnh điện, mang theo cuồng phong, thẳng hướng Tần Thương Hàn. Đại thánh một khi ra tay, tựa như gió táp mưa rào, công giết vô cùng tấn mãnh, chẳng phân biệt được ra thắng bại, tuyệt không dừng tay. Tần Thương Hàn toàn lực chống cự, như một chỉ khôn thú, hắn không phải là đối thủ của đại thánh, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hơn nữa, tại loại này cục diện xuống, Tần Thương Hàn không thể thua, hoặc là nói hắn căn bản thua không nổi, một khi Tần Thương Hàn bị thua, cha hắn Tôn cùng Ngọc Tuyển Tiên tông mặt, đem không còn sót lại chút gì. Đại thánh oanh ra ba quyền, rắn rắn chắc chắc đánh trúng Tần Thương Hàn ngực, đưa hắn đánh cho phía sau lưng hở ra, trắng nếu xương sườn đâm rách làn ra. Họ Tôn, bổn thiếu chủ căn bản không bị thua. Tần Thương Hàn phi thường thê thảm, nhưng là chết không nhận thua. Mặc dù Tần Thương Hàn tu vi còn cao hơn đại thánh hai cái tiểu cảnh giới, nhưng là chân thật chiến lực, cho dù không bằng đại thánh. Phải biết rằng, đại thánh cùng thiên đình đối chiến, trải qua vô số tràng huyết chiến, mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh cục diện, loại này đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết lịch lãm rèn luyện, đem đại thánh chiến đấu thực lực đánh bóng vô cùng cường hành, căn bản không phải Tần Thường Hàn loại này công tử ca có thể so sánh với. Mặc dù Tần Thường Hàn tu vi lại cao, hắn và đại thánh chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Đại thánh bay lên một cước, trên mặt bàn chân vương lập loe điện mang, phi một tiếng, Tần Thường Hàn má phải bị đá ở bên trong, chật vật lộn ra ngoài. Vừa rồi Tần Thường Hàn còn đối với đại thánh trêu chọc ngân thoại, tiếp được liền hung hăng ăn hết đại thánh một cước, loại này vẽ mặt phương thức, làm cho người nhìn ăn no thỏa mãn. Tần Mộ An chứng kiến nhi tử trọng thương, trong lòng chấn động mạnh một cái kịch liệt đau nhức. Phải biết rằng, đại thánh một cước kia, không chỉ có là đá vào Tần Thường Hàn trên mặt, đồng thời cũng là hung hăng vẽ mặt Tần Mộ An. Hôm nay thế nhưng mà Tần Mộ An 600 tuổi ngày sinh, đang tại nhiều như vậy khách mới mặt, đại thánh nghiền áp thức cuồng đánh Tần Thường Hàn, tuyệt đối là tại vẽ mặt Tần Mộ An. Dừng tay. Chứng kiến Tần Thường Hàn bị đại thánh đánh đến nỗi ngay cả cha ruột đều nhanh không nhận ra, Tần Mộ An rốt cục mở miệng, quát bảo ngưng lại đại thánh. Đại thánh cười lạnh, mắt lẽ lườm hướng Tần Mộ An, ngươi nói lại để cho bổn công tử dừng tay, ta sẽ dừng tay sao? Vừa rồi, đại thánh khiêu chiến Tần Mộ An thời điểm, thứ hai thái độ có thể là phi thường cao ngạo. Hiện tại, hắn lại để cho đại thánh dừng tay, đại thánh ngược lại ra tay bạc gắt. Cái này là tại đại thánh trước mặt sĩ diện một cái giá lớn. Lôi bạo thiên cương. Đại thánh đánh ra một bộ cuồng bạo tiên pháp, bộ này tiên pháp ẩn chứa hủy diệt lôi điện. Chỉ thấy một cây cánh tay phẩm chất lôi điện bị đại thánh cuồng bạo vung ra, mang theo hủy diệt cường phong năng lượng, phô thiên cái địa đánh hướng Tần Thường Hàn. Lôi bạo thiên cương phi thường cuồng bạo, thiên địa biến sắc, cả tòa trên chiến đài, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt lôi điện năng lượng. Lôi điện những nơi đi qua, bất kể là hư không hay là đài chiến đấu, toàn bộ nghiền nát, phi thường khủng bố. Tần Thường Hàn bị lôi bạo thiên cương kích vừa vặn, hắn kêu thảm một tiếng, bên ngoài thân ngưng tụ đúc luyện kim thân bị hoàn toàn đánh nát. Rậm rạp chẳng chịt lôi điện như là tử xạ, cuốn lấy Tần Thường Hàn, thứ hai kêu thảm thiết không thôi, huyết nhục đều bị điện giật chín, phát ra khét lẹt hương vị. Mọi người thấy kinh tâm động phách, hoàn toàn bị lôi bạo thiên cương bực này cuồng bạo tiên pháp rung động đến. Tần thiếu chủ đã chết rồi sao? Có người hỏi như vậy. Hắn thực không nên thay Tần tông chủ xuất đầu, khiêu chiến Tôn Ngộ Phàm. Cái này Tôn Ngộ Phàm đến cùng là lai lịch thế nào? Hắn thi triển bộ này lôi bạo thiên cương, ta nghe nói một cái tên là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ra hỏa cũng sẽ. Lôi bạo thiên cương tựa như một hồi khủng bố lôi kiếp, dùng Tần Thường Hàn thực lực hôm nay, tự nhiên ngăn cản không nổi. Mọi người nghị luận nhau lấy. Tần Mộ An rốt cục ngồi không yên, hắn chủ động ra tay, thẳng hướng đại thánh. Tiên quân đỉnh phong tu vi bộc phát ra đi, nhất thời lại để cho đại thánh cảm thấy hít thở không thông. Tần Mộ An lăng không mà lên, mở ra hai tay, tựa như một con chim lớn đang ở giữa không trung, tại trên chiến đài phóng xuống màu đen bóng mở, bao phủ đại thánh. "Sú tiểu tử, án bổn tông chủ một kích." Tần Mộ An tiên khí tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh đúa tạ, nô lên cao đập rơi. Hô! Đúa tạ sen lẫn gào thét tiếng xé gió, phản phất một tòa màu đen tiểu sơn, phi thường khủng bố. "Cộng công, thay ta ngăn lại Tần Mộ An." Thời khắc mấu chốt, đại thánh hướng cộng công truyền âm, mà cộng công với tư cách đại thánh tay chân, đã sớm ngầm hiểu, không đợi đại thánh truyền âm, đã đối với Tần Mộ An động thủ. Chương 440, đánh cho hắn thân nương cũng không nhận ra. Cộng công một trưởng đánh ra, rồng ngâm âm thanh gào thét. Một đầu thủy long theo cộng công lòng bàn tay bay ra ngoài, đánh nát màu đen đúa tạ, đánh vào Tần Mộ An trên người, đem thứ hai bước lui. Tần Mộ An rơi xuống trên chiến đài, hai chân đem mặt bàn giẫm liệt. Mặc dù Tần Mộ An là tiên quân đỉnh phong cường giả, thực lực viễn siêu đại thánh, nhưng là cùng cộng công so sánh với, lại còn hơn một chút. Cộng công trên người phát ra huy áp, lại để cho Tần Mộ An cảm thấy nguy hiểm, bản năng kiên kỵ. Tần Mộ An trước cho ái tử Tần Thường Hàn ăn vào một khỏa tiên đan, sai người đem Tần Thường Hàn dẫn đi, trước an dưỡng thương thế. Sau đó, Tần Mộ An xuất ra nhất tông chi chủ phái đoàn, bắt đầu giáo huấn đại thánh. "Sú tiểu tử, con ta cùng ngươi không cựu không oán, lúc tỉ thí ngươi vì sao hạ tử thủ?" Tần Mộ An sắc mặt trầm xuống, thập phần uy nghiêm. "Đó là hắn tự tìm." Đại thánh không sợ Tần Mộ An uy nghiêm, lãnh đạm đáp lại nói: "Ai cũng biết, vừa rồi cái loại nảy cấp bậc luật bàn, nhất định là sinh tử tương bác, nếu như Tần Thường Hàn thực lực nghiền áp đại thánh, như vậy dùng hắn lanh khớp thủ đoạn, nhất định sẽ đánh chết đại thánh, không lưu người sống. Cho nên, đại thánh đối với Tần Mộ An ra tay tàn nhẫn, cũng không có không ổn chi lý." "Sú tiểu tử, nếu như bổn tông chủ không có đoán sai, ngươi không phải cho ta đến chúc thọ, mà là tông trung." Tần Mộ An chằm chằm vào đại thánh, ánh mắt lạnh như băng, hỏi: "Lão phu nói rất đúng không đúng?" Đại thánh cười lắc đầu: "Đương nhiên không đúng, ta với ngươi không cửu không oán, vì sao phải cho người tông trung?" Tôn công tử nói tựa hồ có đạo lý. Dương Tiễn chuyển thế chi thân theo bữa tiệc khách quý bên trên đứng người lên, nói ra: "Đại sư minh, Tôn công tử không có cho ngươi tống trung lý do." Tần Mộ An trăm mối vẫn không có cách giải chằm chằm vào đại thánh, phỏng đoán không thấu thứ hai ý đồ đến. Kỳ thật, đại thánh ý đồ đến rất đơn giản, hắn hữu là muốn cướp đoạt Dương Tiễn đưa tới cái kia miếng thần huyết minh hoàng đan, sau đó lại thuận tay triệt đi Tần Mộ An sở hữu hạ lễ. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi cái gì lai lịch, bổn tông chủ nay thiên đô sẽ không bỏ qua ngươi." Tần Mộ An đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn giải quyết hết đại thánh, nếu không, đang tại phần đông khách quý mặt, hắn mặt mo thật đúng là mất hết. Phải biết rằng, tỉ thí luật bản, vốn là Tần Mộ An thụ ý nói ra, hắn nguyên ý là muốn mượn cơ hội diệt trừ đại thánh, thật không nghĩ đến vậy mà không như mong muốn, không chỉ có Khô Huyền trưởng lao chiến bại, mà ngay cả thân nhi tử Tần Thường Hàn đều tại đại thánh trước mặt bị bại thất bại thảm hại. Nếu như không vãn hồi cái này mặt, như vậy về sau hắn Tần Mộ An cùng Ngọc Tuyển Tiên Tông sẽ gặp trở thành tam giới cho cười, làm cho người làm trò cười cho người trong nghề. "Vô Liêm Sỉ tiểu tử, ngươi không phải mới vừa muốn khiêu chiến lão phu sao? Như vậy, bổn tông chủ sẽ thanh toàn ngươi." Tần Mộ An quyết định không hề bận tâm thân phận cùng địa vị, chuẩn bị tiếp nhận đại thánh khiêu chiến. "Vừa rồi lao tôn khiêu chiến ngươi thời điểm, ngươi ở trước mặt ta tự cao tự đại, hiện tại đã muộn." Đại thánh âm hiểm cười nói: ta quyết định rút về đối với ngươi khiêu chiến. Tần Mộ dàn xếp lúc nóng nảy. Một khi đại thánh rút về khiêu chiến, Tần Mộ An liền không có cách nào danh chính ngôn thuận đối với đại thánh động thủ, bởi như vậy, hắn liền không cách nào báo thủ. Ngươi lại dám tiêu khiển lão phu, quả thực tiểu là muốn chết. Tần Mộ An giận dữ, trên người tiên khí tuôn ra, vô cùng cường thế. Tần tông chủ bất giận, lão tôn cũng không phải muốn tiêu khiển ngươi, nếu như ngươi thật sự muốn khiêu chiến ta, như vậy đi, Thủy lão, ngươi cùng hắn chơi đùa. Đại thánh quay người, Xung Cộng Công nháy dưới con mắt, Cộng Công lập tức hiểu ý, tang thương trên mặt dày lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, tựa như thương ưng chầm chậm vào con gà có thể tùy ý bước bước đồng dạng. Tần tông chủ, lão phu bất tài, muốn cùng ngươi chơi đùa, ngươi sẽ không chối từ a. Cộng Công trên người, hơi nước bắt đầu khởi động, tựa như trong cơ thể có một tòa đại dương mênh mông đại hải. Nghe nói như thế, Tần Mộ An biến sắc, tâm cảm giác không ổn. Không xong, rớt xuống xú tiểu tử cho do ta thiết kế trong cạm bẫy rồi. Tần Mộ An bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời đã minh bạch đại thánh quỷ kế. Kỳ thật, đại thánh chủ động khiêu chiến Tần Mộ An đều là làm thú, phải biết rằng dùng đại thánh chỉ số thông minh cùng tâm kế, căn bản không có khả năng ngốc đến đi khiêu chiến một vị không cách nào chiến thắng tiên quân đỉnh phong cực giả. Đại thánh sở dĩ cố ý làm như thế, chính là vì chọc giận Tần Mộ An phụ tử. Quả nhiên, Tần Thường Hàn bị chọc giận, chủ động trợ giúp phụ tôn tiếp nhận đại thánh khiêu chiến. Kể từ đó, Tần Thường Hàn bị đại thánh đánh cho liền cha ruột cũng không nhận ra rồi, làm cho Tần Mộ An không thể không tự mình động thủ. Tần Mộ An rơi vào cái bẫy, đại thánh liền phái Cộng Công cùng thứ hai đối hãm. Dùng Tần Mộ An nhất tông chi chủ thân phận, trở ngại mặt cùng địa vị, tuyệt đối sẽ không từ chối. Bởi vì từ chối tiểu là khiếp đảm, tiểu là khiếp nhược, sẽ để cho tam giới chế nhạo. Tần Mộ An thông minh cả đời hồ đồ nhất thời, mấy trăm tuổi lại bị tuổi trẻ đại thánh xuyến một thanh. Ha ha, lão phu thật lâu không có cùng người luận bàn, đã đụng phải một cái như Thủy lão cường hành như vậy vô cùng cao nhân, sao có thể bỏ qua đâu. Tần Mộ An biết rõ chúng đại thánh cái bẫy, dứt khoát bật cười lớn, giả bộ như thập phần sảng khoái bộ dạng, tỏ vẻ cùng Cộng Công luận bàn cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải bắt lấy. Chứng kiến Tần Mộ An bày ra bực này tư thái, đại thánh biết rõ đối phương chuẩn bị đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Thủy lão, cho ta hướng trong chết cả, gây ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Đại thánh hướng Cộng Công truyền âm, lại để cho hắn sử xuất tất cả bộ liếng, đối phó Tần Mộ An. Tiểu tử, trong bụng của ngươi có phải hay không còn cất giấu ý nghĩ xấu? Cộng Công hỏi đại thánh. Ngươi gây ra động tĩnh càng lớn, càng thuận tiện lao tôn đục nước béo cỏ. Đại thánh tặc mi thử nhãn mà cười cười, đối với Cộng Công nhíu lông mày, ném cho thứ hai một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Cộng Công bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đại thánh là muốn thừa dịp Cộng Công cùng Tần Mộ An luận bán cơ hội, xuống tay với thần huyết minh hoàng đan. Nếu như Cộng Công toàn lực ra tay, đem Tần Mộ An đánh cho liền hắn mẹ cũng không nhận ra, ngày sinh hiện trường khẳng định đại loạn. Kể từ đó, đại thánh liền có thể đục nước méo cỏ, đem các vị khách quý đưa tới hạ lễ toàn bộ đánh cắp. Chúng ta đến tột cùng có thể hay không lấy được thần huyết minh hoàng đan tiểu toàn bộ nhờ vào ngươi. Đại thánh vô Cộng Công bà bay, coi trọng nói. Đầu khỉ, ngươi yên tâm đi, Tần Mộ An lão tiểu tử đó giao cho ta, hắn 600 tuổi ngày sinh, ta cho hắn cả thành tang lễ. Cộng Công khí thế trên người càng phát ra cường thịnh, nhìn về phía Tần Mộ An ánh mắt cũng là tràn ngập trào phúng sắc cơ. Đại thánh phong dong ly khai đài chiến đấu, đem sân bãi giao cho Cộng Công. Tần Mộ An đối mặt Cộng Công, trong nội tâm đột nhiên hối hận. Hôm nay là hắn 600 tuổi ngày sinh, đối mặt Cộng Công mạnh như vậy người, cả không tốt thực sẽ bị tông trung, biến thành tang lễ. Lao tiểu tử, bản tôn muốn xuất thủ, ngươi có cái gì ngôn không vậy? Cộng Công lời này, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Cái này không phải luận bàn à? Rõ ràng chính là muốn nhân mạng. Phần đông khách quý xôn xao, nhao nhao tản nổi. Đại thánh thừa cơ hội này, một mình một người trốn đi, biến mất vô tung vô ảnh. Ngọc Tuyền Tiên Tông trưởng lão cấp cường giả cùng phần đông khách quý chú ý lực đều tại trên chiến đài, rất nhiều người đều lo lắng Tần Tông chủ sẽ gặp độc thủ, bởi vậy căn bản không có chú ý tới Hầu Tinh đại thánh đang gõ cái kia miếng thần huyết minh hoàng đan chủ ý. Đại thánh chiêu này kim tiền thoát sắc vận dụng thập phần xảo diệu, giấu giếm được tất cả mọi người. Chương 441, màu đen tiên hạt. Rời xa khách quý đài, ở mỹ viên náo âm thanh bị đại thánh ném ra sau lưng, càng ngày càng xa. Đại thánh xuyên qua hình vòm hành lang môn, dọc theo ưu tính bản đá xanh đường, hướng Tần phủ ở chỗ sâu trong bước đi. Trên đường đi, đại thánh cũng không có nhìn thấy mấy người, bởi vì rất nhiều Ngọc Tuyền Tiên Tông tiên tu đều bị Tần Mộ An điều đi tăng cường phòng vệ. Cho nên, Tần phủ ở chỗ sâu trong bảo tàng trọng địa, ngược lại tương đối bạc nhược yếu kém. Đại thánh xuyên qua ba đạo cổng vòm, trải qua năm tòa núi sơn, dọc theo ưu tính đường nhỏ đi nửa canh giờ, nhưng không có tìm được Tần phủ bảo tàng nơi ở, ngược lại là trên đường đi đụng phải 3 năm cái tỷ nữ nha hoàn, đều bị đại thánh thi triển ra 72 loại biến hóa, biến thành con cú mèo hoặc là rắn nước cho dọa chạy. Như vậy đuôi mù mục đích tìm xuống dưới không phải biện pháp. Chuyển tâm vài vòng về sau, đại thánh quyết định cải biến tìm kiếm bảo tàng địa phương pháp. Ký chủ, ngươi ý định làm như thế nào? Giới Linh hỏi. Chào một cái đầu lưỡi hỏi thoáng một phát. Đại thánh nhảy lên một tòa đình nghỉ mát, hướng bốn phía nhìn quanh. Trung quanh lâm một tươi tốt, chim hót hoa nở, lịch sự tao nhã kiến trúc từng tòa chẳng chịt mà khai, dòng suối phát ra thanh thúy len ken thanh âm, còn hữu dụng lục trúc kiến tạo cầu nhỏ. Tần Mộ An thân vi tiên quân cấp bậc cường giả, phẩm vị phi thường cao nhã, bởi vậy đem Tần phủ sân nhỏ thiết kế cũng là phi thường ưu tĩnh. Ba đạo nhân ảnh từ đằng xa đi tới, bọn họ là Ngọc Tuyển Tiên Tông đệ tử, phụ trách trong phủ tuần tra. Chứng kiến ba người, đại thánh cười cười nói, đầu lưỡi đến rồi. Đại thánh theo đình nghỉ mát bên trên nhẹ nhàng nhảy đi xuống, hóa thành một cô gió lốc chạy như bay mà đến. Có biến. Ba gã Ngọc Tuyển Tiên Tông đệ tử kinh hãi, vội vàng vận chuyển tiên khí quanh hướng đại thánh. Đại thánh theo trong lỗ thai rút ra kim cô đồng, bành bành hai cái, đem hai gã Ngọc Tuyển Tiên Tông đệ tử đánh cho hốc sụp đổ lưu, chết ở tại chỗ. Cái khác đệ tử doãn đốc run rẩy nhìn qua đại thánh, phản phất tại sợ hãi nhìn xem một vị tử thần. Thượng tiên tha mạng. Tên đệ tử kia hai chân mềm nhũn, quỳ đến trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Đại thánh đem kim cô đồng khiêng đến trên bờ bay, cười thầm, lão tôn không muốn tính mệnh của ngươi, nhưng ngươi muốn ngoan ngoãn trả lời ta một vấn đề. Thượng tiên mời nói, tiểu tử biết gì nói đấy. Tần Mộ An thu đến hạ lễ tàng tại nơi nào? Ngọc Tuyền động, mang ta đi. Đại thánh lại để cho tên đệ tử kia phía trước dẫn đường, thế nhưng mà tên đệ tử kia gật đầu đáp ứng đại thánh về sau, đứng quay người bỏ chạy. Tên đệ tử kia tu vi đạt tới thiên tiên cảnh giới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chạy ra hơn 100 mét. Định. Đại thánh thi triển ra côn luân nhập định quyết, trong miệng thốt ra một cái định chữ, đánh vào tên kia chạy trốn đệ tử trong cơ thể. Tên đệ tử kia lập tức bất động, tứ chi cứng ngắc, không thể động đậy, khó hơn nữa di chuyển một bước. Đại thánh đuổi theo, cười nói, cho tới bây giờ chỉ có ta cùng người khác ra vẻ, không người nào dám ở trước mặt ta đùa nghịch bị bậm, người trẻ tuổi, ngươi là gan không nhỏ à? Tên đệ tử kia chỉ có mắt có thể chuyển động, nói không lời nói đến, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, mang ta đi Ngọc Tuyền động, nếu như ngươi đồng ý, tiểu nháy mắt mấy cái, nếu như ngươi muốn chết, ta có thể lập tức thành toàn ngươi. Tên đệ tử kia dốc sức liều mạng nháy mắt, tỏ vẻ nguyện ý mang đại thánh đi Ngọc Tuyền động, không dám lại đùa nghịch bị bậm. Dù sao, người này đệ tử đã linh giáo đến đại thánh lợi hại, nếu như đại thánh muốn giết hắn, hắn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Cho nên, hay là ngoan ngoãn nghe lời, đem đại thánh đưa đến Ngọc Tuyền động, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Đại thánh thổi ra một làn gió nhẹ, bang tên đệ tử kia trên người côn luân nhập định quyết tẩy bỏ, tên đệ tử kia ngoan ngoãn mang theo đại thánh tiến về Ngọc Tuyền động. Ngọc Tuyền động cũng không phải kiến tạo trên chân núi, mà là trong suối nước. Tên đệ tử kia mang theo đại thánh đi vào một tòa suối phun bên cạnh, chỉ vào nước suối cuối cùng một cái cửa động nói, chỗ đó tiểu là Ngọc Tuyền động, cũng tiểu là chúng ta tông chủ bảo tàng địa phương. Tần Mộ An Na lão tiểu tử thực hội tàng thứ đồ vật, khó trách lao tôn tại tần phủ trung chuyển du hơn nửa ngày đều không có tìm được bảo tàng địa phương. Cái này đầm nước suối phi thường không ngờ, cũng không có chỗ đặc biệt gì, không chỉ có như thế, chung quanh liền một cái gác đệ tử đều không có, tiêu tính toán đại thánh muốn vỡ đầu túi cũng sẽ không nghĩ tới Tần Mộ An sẽ đem các vị khách quý đưa tới bảo vật tàng đến nơi đây. Thượng tiên, tiểu tử đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể thả ta đã đi ra a? Thả ngươi ly khai? Ta lúc nào đã từng nói qua? Ngươi vừa mới không phải nói một lần nữa cho ta một cơ hội sao? Ta nói là qua cho ngươi một cơ hội, nhưng là cũng không có nói không giết ngươi. Đại thánh lặng lẽ cười lấy, giơ lên kim cô đồng, đem tên kia tức giận đệ tử nện thành thịt nát. Bốn, tên đệ tử kia tính toán đợi đại thánh phóng hắn sau khi rời khỏi, nhanh cho tông chủ báo tin, lấy. Thật không nghĩ đến, đại thánh đã sớm đoán được tâm tư của hắn, bởi vậy căn bản không có phóng hắn ly khai, mà là tại chỗ giải quyết hết tính mạng của hắn. Cái kia vị đệ tử cùng đại thánh chơi tâm nhãn, quả thực còn non lắm. Đầm nước rất sâu, băng hàn rét thấu xương, đại thánh kỹ năng bơi gần đây không thật là tốt, vì vậy, hắn hóa thành một đầu lươn, tiến vào trong ao, hướng phía dưới phương bơi đi. Đáy đầm huyệt động, đường kính có 3 trượng nhiều, xuyên qua huyệt động, bên trong không có nước, là một cái khắc phiến khô ráo không gian. Đại thánh biến thành lươn mạnh mà nhảy lên, chui vào huyệt động chính giữa. Phía trước là một cái lối nhỏ, trong đường nhỏ gian, nguy hiểm khí tức di mạn nhi đến, không ngừng qua lại chấn động. Tần Mộ An không có ở Ngọc Tuyền ngoài động mặt an bài người gác, chủ yếu là vì giữ bí mật suy nghĩ. Nhưng là tại Ngọc Tuyền trong động bộ đã có phi thường cường đại nguy hiểm khí tức. Ký chủ, ngươi phải cẩn thận, bản linh ở chỗ này người được dự cảm bất tường. Giới linh tu vi vô cùng cường đại, thâm bất khả chắc, liền hắn đều cảm thấy Ngọc Tuyền động có cảm giác bất an, có thể nghĩ tại đây nguy hiểm mạnh cỡ bao nhiêu. Bá, một đạo hắc quang điện xạ mà đến, đánh nát hư không, bộc phát lệ tiếng nổ. Đại thánh một quyền oanh ra đi, quyền phong hòa đạo hắc quang kia đụng nhau. Bành, đại thánh bàn tay mặt ngoài máu tươi đầm địa, lại bị cái kia hắc quang đâm thủng. Đát đát đát. Đại thánh hướng về sau rút lui ba bước, nhìn chăm chú nhìn xem, chỉ thấy đạo hắc quang kia hóa thành một đầu cao hơn một mét màu đen tiên hạc, hắn thu nạp hai cánh, đứng tại đại thánh trước mặt. Màu đen tiên hạc trường miệng thập phần cứng rắn, thượng diện chảy xuôi sáng bóng, cho người sắc bén cảm giác. Hắn có đen nhánh lông vũ, toàn thân tựa như tinh thiết rèn, cho người phi thường khó có thể dung chuyển cảm nhận. Đây là một đầu tu vi không thua gì tiên quân cường giả yêu thú. Đại thánh nhìn xem hắc hạc trên người tản mát ra khí tức, phân tích đạo: phương nào tiểu bối lại dám xông vào Ngọc Tuyền động, nhanh chóng tối lui. Hắc hạc mở miệng, mang theo nghiêm khắc tiếng khiển trách, lại để cho đại thánh chạy nhanh ly khai. Hắc, lão tôn là vi thần huyết minh hoàng đan mà đến, không có lấy đến viên thuốc đó, ta cũng sẽ không đi. Muốn chết. Màu đen tiên hạc thu nạp hai cánh, chân dài đạp thẳng tắp, cả người tiểu giống một thanh màu đen lợi kiếm, tấn mãnh vô cùng hướng đại thánh đâm tới. Mèo. Hắc kiếm phá không, phát ra âm bạo âm thanh. Đại thánh biến sắc, chứng kiến hắc hạc theo trước ngực bay qua, vậy mà đem kim cương bất hoại thể cắt ra một đạo máu chảy đầm địa vết thương. Đợt, hôm nay xong thập một làm cái hoạt động, thỉnh hơi tín tìm tỏi tề tiên bản đảo chú ý công chúng số tham gia hoạt động. Hội tiện đưa đô lôi từ nhà. Chương 442, thần huyết minh hoàng đan. Màu đen tiên hạc thu nạp hai cánh, tung hoành bay vụt, tựa như một thanh lợi kiếm, đâm thủng hư không, đem huyệt động đâm ra từng đạo vết kiếm. Đại thánh cùng màu đen tiên hạc đối chiến, hắn kim cương bất hoại thể vậy mà không có chiếm được tiện nghi. Màu đen tiên hạc mỗi một lần cùng đại thánh ba chạm, đều hỏa tinh văng khắp nơi, phát ra âm vàng kim thiết tiếng ba đập. Đại thánh vết thương chồng chất, máu tươi tuôn ra. Mặc dù cái này đầu màu đen tiên hạc tu vi chỉ có tiên quân cấp bậc, nhưng là hắn lực phá hoại nhưng lại xa xa vượt qua bản đại thánh tưởng tượng. Đại thánh vận dụng tiên khí, đem miệng vết thương chữa trị, ngừng máu tươi. Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi không phải bổn tiên đối thủ, nếu như tức thời lời nói, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, nếu không, bổn tiên đối với ngươi giết không tha. Màu đen tiên hạc phát ra cảnh cáo, lộ ra sắc cơ. Thiếu cùng bản đại thánh tới đây một bộ, không lấy được thần huyết minh hoàng đan, ta thể không bỏ qua. Đại thánh không đạt mục đích, tuyệt sẽ không rời đi. Ngươi cố ý muốn chết, bổn tiên thành toàn ngươi. Màu đen tiên hạc kích động hai cánh, thành từng mảnh lông vũ hóa thành màu đen mũi kiếm, dậm dạp chẳng chịu phi chạm mà đến, lực phá hoại kinh người. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, đem từng đạo màu đen mũi kiếm đánh nát, ngọc tuyền động chính giữa, nhất thời âm vang tiếng nổ lớn. Kim cô đồng hình thành một cái hình tròn kim sắc bánh xe gió, thượng diện thiêu đốt hỏa diễm, có lôi điện lập lòe. Màu đen tiên hạc cánh chim mũi kiếm mặc dù cường đại, lại không gây thương tổn đại thánh. Đáng giận. Màu đen tiên hạc chấn động hai cánh, hóa thành một đạo ô quang, hướng đại thánh bay vụt mà đến. Ngọc tuyền động hai bên vách núi bị màu đen tiên hạc chém thành hai đoạn, đại lượng thổ thạch bay ra ngoài, hô lạp lạp rơi trên mặt đất. Đại thánh hôm nay tu vi đạt tới 30 bát cấp, cùng màu đen đối chiến cũng không thiệt thòi. Dù sao đại thánh có vượt cấp mà chiến thực lực, đối mặt tiên quân giai tiên hạc khác cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là giới linh lại nhắc nhở đại thánh, hắn không có thời gian cùng màu đen tiên hạc tiêu hao. Phải biết rằng đại thánh hôm nay thân phận chính là một cái đạo tặc, hắn đến ngọc tuyền động mục đích tự là trộm cắp thần huyết minh hoàng đan loại bảo vật. Nếu như thời gian kéo được quá lâu lời nói, bị ngọc tuyền tiền tông tu sĩ phát giác, khẳng định đại sự không ổn. Vì vậy đại thánh có lẽ tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết màu đen tiên hạc. Hô hô, đại thánh trên bàn tay thiêu đốt lên hai luồng hỏa diễm. Màu đen tiên hạc mặc dù đau thương bất nhập, toàn thân như tiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén, nhưng là đối mặt linh hỏa, hắn lại thần sắc đại biến. Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi vậy mà có được linh hỏa. Màu đen tiên hạc vô cùng kinh ngạc, liếc tiểu nhận ra đại thánh trên bàn tay linh hỏa. Đại thánh linh hỏa chính là dùng tam muội chân hỏa cùng lục đinh thần hỏa dung hợp mà thành, uy lực phi thường cường đại, so tứ đại thiên hỏa năng lượng còn muốn cường hành. Bởi vậy màu đen tiên hạc chứng kiến linh hỏa là cảm thấy kịch liệt bất an. Hắc hắc, mặc dù bản đại thánh không cách nào thương ngươi, nhưng là chỉ cần vận dụng linh hỏa, tiểu coi như ngươi lông vũ lại cứng rắn, khẳng định cũng sẽ bị đốt thành ngốc mao gà. Đại thánh trêu tức cười lạnh, loại này cười xấu xa, lại để cho màu đen tiên hạc thân thể siết chặt, toàn thân đều phát run. Ngốc mao gà cái từ này phi thường không cao nhã, đối với màu đen tiên hạc loại này tự trọng thân phận tiên cầm, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Ngươi lại muốn đem bổn tiên đốt thành ngốc mao gà, thực thì không cách nào tha thứ. Màu đen tiên hạc miệng phun tiếng người, phi thường phẫn nộ. Lăng tiêu cựu tử trảm. Màu đen tiên hạc phát ra bén nhọn lê cánh chim huy động chín xuống, đánh ra chín đạo hắc quang xâm lãnh cứng cỏi, dùng không thể ngăn cản cực tốc, chém về phía đại thánh. Đại thánh không yếu thế, thời khắc mấu chốt, hắn điều khiển hai luồng linh hỏa, cùng chợt đánh ra đi, cùng màu đen tiên hạc lăng tiêu cựu tử chạm và chạm. Chín đạo kiếm quang bị linh hỏa đổ nát, hóa thành từng đoàn tiểu hình hỏa diễm, vẫn còn như yên hoa giống như, tại ngọc tuyển trong động phiêu rơi xuống. Hai luồng linh hỏa đánh trúng màu đen tiên hạc, làm cho màu đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân màu đen lông vũ bị đốt thành cho bụi. Màu đen tiên hạc giận dữ, lúc này nó cùng ngốc mao gà không giống. Nếu như ngươi không muốn chết, hãy mau cứ ngay, đừng chậm trễ bản đại thánh và bảo. Đại thánh hướng màu đen tiên hạc hạ thông điệp, khiến nó xéo đi nhanh lên. Trên thực tế, nếu như màu đen tiên hạc thức thời lời nói, cũng xác thực có lẽ xéo đi nhanh lên. Bởi vì tại biết rõ đại thánh có được linh hỏa điều kiện tiên quyết, mặc dù màu đen tiên hạc tu vi đạt tới tiên quân cấp độ, cũng không có khả năng tại đại thánh trước mặt chiếm được tiện nghi. Nhưng là màu đen tiên hạc phi thường yêu quý chính mình lông vũ, hôm nay hắn toàn thân màu đen tiên vũ bị đại thánh linh hỏa đốt thành cho bụi, biến thành ngốc mao gà, làm cho thứ hai vô cùng tức giận, cùng với đại thánh đồng quy vu tận. Số tiểu tử, bổ tiên trấn thủ ngọc truyền động trên trăm năm, chưa từng có đụng phải như ngươi đối thủ như vậy. Màu đen tiên hạc nộ khí trung thiên, hắn nói, hôm nay bổn tiên màu đen cánh chim bị ngươi đốt thành cho bụi, ngươi phải trả giá thật nhiều. Gian ngoan mất linh, muốn chết. Đã màu đen tiên hạc không chừng mực, đại thánh liền không hề lưu tình. Hô, hô. Đại thánh trên bàn tay lần nữa bay lên hai luồng linh hỏa. Linh hỏa trung quanh có một cây lôi điện chạy, phát ra đùng đùng thanh âm, đem hư không đánh nát. Có thể dung hợp linh hỏa hơn nữa khống chế lôi điện, toàn bộ tam giới chỉ có đại thánh một người, mặc dù cường như ngọc đế như lai bực này cấp bậc đại năng, cũng không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Lôi bạo thiên cương. Đại thánh thi triển ra một loại cao giai tiên thuật, đem hai luồng linh hỏa dung hợp lấy tiên thuật quanh hướng màu đen tiên hạc. Lôi điện ngang trời mà đến, phóng thích hủy diệt năng lượng, đem hư không đánh nát, hai luồng linh hỏa vô cùng rừng rực, hư không sôi trào, mà ngay cả không khí đều bị đốt thành cho bụi, phi thường khủng bố. Vâng. Màu đen tiên hạc bị đại thánh lôi bạo thiên cương oanh kích bay ngược mở đi ra, thân thể cháy đen, đục vào lấp kín trên thạch bích, ném ra một cái đại lỗ thủng. Mặc dù màu đen tiên hạc tu vi đạt tới tiên quân cấp độ, nhưng là tuyệt đối không cách nào thừa nhận đại thánh loại này cấp bậc công kích. Ký chủ, đầu kia tiên hạc đã chết, hiện tại tranh thủ thời gian tiến vào hang bảo tàng, tìm kiếm thần huyết minh hoàng đan. Giới linh tại thức hải hướng đại thánh truyền âm, cáo chi thứ hai còn thừa thời gian không nhiều lắm, phải tranh thủ thời gian hành động, tìm được thần huyết minh hoàng đan, do đó bình yên vô sự lui ra ngoài. Đại thánh hóa thành một cỗ tật phong, xông về trước đi. Không có chạy ra rất xa, liền đến ngọc tuyển động cuối cùng. Tại đây hào quang tỏa sáng, bảo khí hưng thịnh, có vô tận pháp bảo trồng chất ở chỗ này, làm cho người hoa mắt. Đại thánh trước mặt là một mảnh đất trống trải, cái này phiến gò đất có 100 bình phương tà hữu, nhưng là trồng chất pháp bảo so với một tòa tiểu sơn cao hơn đại. Có thể nói, theo tam giới trước tới tham gia ngày sinh khách quý chỗ tiễn đưa bảo vật, tất cả đều bị Tần Mộ An giấu ở chỗ này. Đại thánh trừng lớn hai mắt, cả người bị kim quang chiếu rọi ánh vàng rực rỡ. Giới linh, nhiều như vậy pháp bảo đều là thuộc về ta lão tôn được rồi, ha ha, lần này có thể phát đại tài rồi. Đại thánh hấp trượt một tiếng, hầu kết nhúc nhích lấy, nuốt vào nước miếng. như vậy nhiều bảo vật bày ở trước mặt, đổi lại bất luận kẻ nào đều tâm động. Ký chủ, không nên bị biểu hiện ra pháp bảo mê hoặc, nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm thần huyết minh hoàng đan. Xem đến đại thánh ánh mắt mê ly bộ dạng, giới linh vội vàng nhắc nhở, khuyên bảo đại thánh không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn, quên này đến mục đích. GS, hôm nay xong tập 1, công chúng số Tề Thiên bản đảo đang tại sống động động, tiện đưa đủ nhà, các vị có nữ phiếu bé lao thiết nhóm mau lại đây à, hoẹ chặt tìm tỏi Tề Thiên bản đảo có thể tham gia. Quả đào tiễn đưa các ngươi một hộp đủ ít, buổi tối có thể cùng nữ phiếu vẽ làm trò chơi nha. Ba cái cười gian biểu lộ, chương 443, Dương Tiễn làm dối. Kinh giới linh nhắc nhở, đại thánh rất nhanh tỉnh táo lại. Đúng, ngươi nói không sai, chúng ta phải mau chóng tìm được thần huyết minh hoàng đan. Đại thánh biết rõ, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm rồi. Nếu như Tần Mộ An bị đại thánh đánh bại, hắn rất nhanh có thể phát hiện chúng đại thánh cái bẫy. Cho nên, đại thánh phải tận khả năng nhanh đến tại trong thời gian ngắn nhất, tìm ra thần huyết minh hoàng đan, ly khai ngọc tuyển động. Đại thánh rất nghiêm túc tìm kiếm lấy, không có buông tha bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Nhưng là, tìm nửa ngày, lại không có phát hiện thần huyết minh hoàng đan hạ lạc. Chẳng lẽ Tần Mộ An không có đem cái kia miếng bảo đan phong đến nơi đây? Đại thánh nghi hoặc. Ký chủ, người an tâm một chút chớ đợi, ta dùng thần hồn cảm giác thoáng một phát. Giới linh thần hồn phi thường cường đại, có thể cảm giác bảo đan dược lực chấn động. Đại thánh trong thức hải, giới linh thần hồn lực chấn động mở đi ra, tựa như trong suốt vần nước đồng dạng, hình thành mắt thường có thể thấy được rung động. Rất nhanh, giới linh liền phát hiện tình huống. Ký chủ, trái phía trước trên thạch bích có 3 cái thạch huyệt, người đem chính giữa thạch huyệt mở ra, thần huyết minh hoàng đan có lẽ là ở chỗ này. Giới linh vừa dứt lời, đại thánh 2-3 bước nhảy qua đi, một quyền đem thạch huyệt nện mở. Quả nhiên, thạch phun ra hiện một cái hộp ngọc, bên trong lấy đúng là thần huyết minh hoàng đan. Hắc hắc, tiêu tính toán Tần Mộ Anna lão thất phu đem bảo đan tàng được lại kín, cũng đồng dạng bị lão tôn đã tìm được. Đại thánh thò tay đi bắt hộp ngọc. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một cỗ lăng lệ ác liệt tiếng xé gió, một đạo bạch sắc bóng người rất nhanh điện mang bắn về phía đại thánh. Đại thánh vội vàng thi triển ra thần dực tốc, tránh đi đạo kia bóng trắng công kích. Long cong, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy một cây sáng loáng tam tiên lưỡng nhận đao cắm ở đại thánh vừa rồi đứng thẳng qua địa phương, nếu như đại thánh di động tốc độ chậm một chút nữa, rất có thể bị tam tiên lưỡng nhận đao đâm xuyên qua thân thể. Dương Tiễn, dĩ nhiên là ngươi. Đại thánh chứng kiến Dương Tiễn xuất hiện tại ngọc tuyển trong động, quát lạnh nói, ngươi vậy mà theo dõi ta lão tôn. Dương Tiễn bình tĩnh đem tam tiên lưỡng nhận đao theo trên thạch bích nổ xuống đến, quay người quay mắt về phía đại thánh, ánh mắt lạnh lùng, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì khách quý, mà là một cái tặc. Ha ha, đã bị ngươi nhận ra rồi, cái kia lão tôn cũng không phủ nhận. Đại thánh nói, ngươi nói không sai, ta xác thực là một cái tặc, hơn nữa còn là một cái chỉ thích chuyên trộm tốt bảo bối tặc. Hôm nay có ta ở đây tại đây, ngươi mơ tưởng lấy được thần huyết minh hoàng đan. Dương Tiễn thần sắc bất thiện, mặc dù hắn chuyển thế đầu thai tuổi mới 15 tuổi, nhưng là phát ra khí thế, thực sự tại kim tiên cảnh, so đại thánh không kém bao nhiêu. Bản đại thánh vừa ý thứ đồ vật, cho tới bây giờ không ai có thể ngăn cản ta. Đại thánh nói, mặc dù vật kia là ngươi, nhưng là theo ý ta bên trên về sau, nó cũng phải họ tôn. Dương Tiễn đem thần huyết minh hoàng đan theo thạch bích trong lấy ra, để vào chữ vật không gian chính giữa, tay chống tam tiên lưỡng nhận đao, lạnh lùng nói, ngươi căn bản cũng không phải là của ta cái gì cố nhân, kiếp trước của ta, cùng ngươi có cái gì ân oán. Xem ra sư tôn của ngươi quả nhiên không có cái gì nói cho ngươi biết. Đại thánh cười nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, nên ngươi biết, ngươi sớm muộn gì đều sẽ biết, hiện tại chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem thần huyết minh hoàng đan giao cho ta, lão tôn tuyệt sẽ không giết ngươi lần thứ hai. Kiếp trước của ta là bị ngươi giết chết hay sao? Dương Tiễn kinh ngạc, thần sắc cấm lãnh. Ha ha, đúng vậy. Đại thánh cũng không có phủ nhận giết chết Dương Tiễn sự thật. Đã như vậy, ngươi liền thiếu nợ ta một cái mạng. Dương Tiễn sát khí lạnh lùng, hiện tại ngươi liền đền mạng a. Bá. Dương Tiễn cầm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, thế đại lực chỉ hướng đại thánh phách chạm mà đi. Tam tiên lưỡng nhận đao là kiện thần binh, so kim cô đồng không kém bao nhiêu. Đại thánh bước chân di động, lướt ngang mở đi ra. Tam tiên lưỡng nhận đao bổ vào trên tường đá, tựa như cắt đầu hũ lồng dạng, đem tường đá bổ ra, cắt thành hai đoạn. Ba con mắt, dùng ngươi hiện tại tu vi, còn giết không được ta. Đại thánh cười lạnh chầm chầm vào Dương Tiễn, dù sao ta đến Ngọc Tuyển Sơn chính là muốn buộc khung ngươi làm con tin, hôm nay dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền ngươi cùng thần huyết minh hoàng đan một khối mang đi. Dương Tiễn giận dữ, rất động tam tiên lưỡng nhận đao, thế đại lực mãnh liệt hướng đại thánh trên người mời đến. Tam tiên lưỡng nhận đao đánh nát hư không, phát ra bạo hưởng, từng đạo màu trắng quang hồ vây quanh tam tiên lưỡng nhận đao lượn lờ, bộc phát ra lực phá hoại kinh người, rất khó ngăn cản. Bất quá, đại thánh tu vi cũng không thể so với Dương Tiễn yếu. Hơn nữa, đại thánh có được như ý kim cô đồng, chính là định hải thần chất thiết, bàn về cứng rắn trình độ, so tam tiên lưỡng nhận đao còn cường đại hơn. Bá, một đạo kim quang theo đại thánh trong thai bay ra. Đại thánh cầm chặt như ý kim cô đồng, lạnh lùng cười cười, hướng Dương Tiễn mời đến qua đi. Như ý kim cô đồng cùng tam tiên lưỡng nhận đao va chạm, nhất thời hỏa hoa vang khắp nơi, đại địa rung rung, ngọc tuyển động bộc phát nổ mạnh. Như ý kim cô đồng bên trên thiêu đốt lên linh hỏa, một cây tử sắc lôi điện bay trùng quanh thân gậy chạy, tựa như một mảnh dài hẹp tử sắc long xà, phi thường cường thế. Tam tiên lưỡng nhận đao sắc bén lạnh duệ, thừa diện nhấp nhô một mảnh dài hẹp minh văn, thập phần thần dị. Ngàn văn trăm nhận trạng, Dương Tiễn trong cơ thể tiên khí đại phóng, đánh ra một chiều cao dài tiên pháp. Tam tiên lưỡng nhận đao bên trên hào quang sáng chói, phân ra trên trăm đạo ảo ảnh, hoa mắt hướng đại thánh phách chạm qua đi. Hư không bị xé nứt, phát ra răng rắc thanh âm. Ngọc tuyền động trên thạch bích khắp nơi đều là pha tạp chạm lớn, phi thường khủng bố. Đối mặt loại này cấp bậc công kích, đại thánh vốn là lui về phía sau mở đi ra, ba năm đạo nhận ảnh bổ tới trên người, vậy mà đem đại thánh kim cương bất hoại thể phá vỡ. Đồ thiên sát địa côn pháp. Đại thánh lắc lư như ý kim cô đồng, trong cơ thể tuôn ra cuồng bạo tiên khí, thi triển ra giới linh truyền thụ hắn vô thượng côn pháp. Từng đạo kim cô đồng ngưng tụ ra ánh vàng rực rỡ côn ảnh, dậm dạp hư không, hắn số lượng không thể so với tam tiên lưỡng nhận đao hảo ảnh trên lệnh. Đại thánh đồ thiên sát địa côn pháp cùng dương tiễn ngàn vạn trăm nhận chạm đụng nhau, chỉ thấy một cây kim sắc côn ảnh, cuồng bạo đem tam tiên lưỡng nhận đao màu trắng nhận ảnh chém nát mở đi ra, nổ thành một đoàn quang sương mù, phát ra bành 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 nghiền nát âm thanh. Hôn nguyên cầm long thủ, dương tiễn hai tay nặn ra huyền ảo trường ấn, thi triển ra một bộ làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị bắt thuật. Đại thánh đích cổ tay bị hôn nguyên cầm long thủ bắt lấy, nhất thời cảm giác như là bị hai cái kìm sắt hung hăng cuốn chặt. Của ta hôn nguyên cầm long thủ một khi thi triển ra, mà ngay cả thần long đều không thể từ trong tay của ta bỏ chạy. Họ Tôn, chạy nhanh nhận thua đi. Dương Tiễn thủ đoạn dùng sức, ý định bóp nát đại thánh xương tay, đưa hắn chế trụ. Bà con mắt, nếu như ta lão Tôn tiểu nhẹ nhàng như vậy bị ngươi bắt ở, ta đây còn có cái gì mặt tại tam giới hỗn? Đại thánh hắc hắc cười lạnh, thủ đoạn dùng sức, hai tay thành quyền, mạnh mà đánh trúng Dương Tiễn ngực, đem thứ hai đánh bay mở đi ra. Dương Tiễn đụng vào trên tường đá, ném ra vết dạng, rớt xuống đất, lồng ngực của hắn bất ngờ ấn lấy hai cái nhìn thấy mà giật mình quên ấn. Đợt, đệ nhất càng trước đưa lên, quả đào đi trước tắm, đợi chút nữa lại ghi canh một, có lẽ rất nhanh có thể viết xong rồi. Chương 444, cuồng bạo cậu công. Đại thánh tu vi đạt tới bát giai kim tiên về sau, hầu vương diệt thế quyền uy lực cũng là điệp lần bạo tăng. Dương Tiễn bị đại thánh anh phi mở đi ra, ngực bị đánh xuyên, ngũ tạng lục phủ đều nghiền nát. Dương Tiễn khỏe miệng chảy ra vết máu, bộ dáng phi thường thê thảm. Bà con mắt, vốn lao tôn có thể niệm tại chúng ta đều là bồ đề tổ sư đệ tử phân thượng, đối với ngươi tốt một ít, nhưng là ngươi không tán thưởng, thì không thể trách ta tâm ngoan thủ lạnh rồi. Đại thánh thượng trước, chuẩn bị đem thần huyết minh hoàng đan theo Dương Tiễn trong tay đoạt lấy đến. Nhưng là Dương Tiễn bay lên một cước, thừa dịp đại thánh không sẵn sàng, hướng đại thánh ngực bạo đá mà đi. Dương Tiễn một cước này ẩn chứa phi thường cường đại tiên khí, có được vô cùng khủng bố lực phá hoại, trên mặt bàn chân lượn lờ điện mang, đánh nát hư không, âm sát bạo. Bành! Đại thánh bả vai bị đá ở bên trong, nhất thời cảm thấy một cỗ bành trướng cự lực, đem chính mình tung bay mở đi ra. Bất quá, đại thánh kim cương bất hoại thể đã nhận lấy đại bộ phận trùng kích lực, đại thánh đụng vào trên tường đá, ném ra một cái cự đại hình người cái hố nhỏ. Dương Tiễn đứng người lên, sát sạch vết máu ở khoe miệng, chằm chằm vào bị đá phi mở đi ra đại thánh, khoe miệng cười lạnh. Muốn chiếm tiện nghi của ta, không dễ dàng như vậy. Dương Tiễn phi bắn xuyên qua, hiện lên ngư dược sông đỉnh tư thế, thân thể ngang trời, bàn tay vỗ mặt đất, tay kia đem tam tiên lưỡng nhận đao bắt lấy, như thiểm điện đâm về đại thánh. Dương Tiễn đá bay đại thánh về sau, liền ý định thi triển ra tất sát một kích, đem đại thánh như vậy bỏ. Nhưng là đại thánh thân thể vô cùng cường đại, tận quản thừa thụ Dương Tiễn lăng lệ ác liệt công kích. Bất quá, lại không có bị Dương Tiễn trọng thương. Bởi vậy, đương Dương Tiễn thi triển ra tất sát một kích thời điểm, đại thánh theo vách tường trong thạch động lao tới, vung mạnh động kim cô đồng, trùng trùng điệp điệp kích tại Dương Tiễn trên đỉnh đầu, đem thứ hai đánh bay mở đi ra. Bành! Kim cô đồng thế đại lực mãnh liệt, Dương Tiễn không cách nào thừa nhận, đầu lâu đều muốn nghiền nát, thức hải ông tác hưởng. Mặc dù Dương Tiễn có được đúc luyện kim thân hộ thể, cũng không có khả năng thừa nhận đại thánh một kích này. Dương Tiễn ném tới trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hơn 3 mét sâu hố to. Dương Tiễn cái chán đổ máu, đầu lâu vỡ vụn, có vết dạn lan tràn. Họ Tôn, vừa rồi ta một kích kia đáng ngang, vậy mà không có thương tổn đến ngươi. Dương Tiễn kiếp sợ, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn một kích kia đáng ngang ẩn chứa phi thường cuồng bạo lực lượng, rõ ràng đem đại thánh đánh cho bạo phi mở đi ra, nhưng là hôm nay, đại thánh lại sinh long hoạt hổ xuất hiện tại Dương Tiễn trước mặt, giống như không có bị thương giống như, lại để cho thứ hai căn bản không thể tin được. Ba con mắt, lão Tôn có kim cương bất hoại thể hộ thân, mặc dù bị ngươi tam tiên lưỡng nhận đao đâm ra mấy cái huyết lỗ thủng, cũng có thể bình yên vô sự, cho nên ngươi cái kia một cái đáng ngang, với ta mà nói, tựa như gãi ngương ngứa. Đại thánh cười lạnh chầm chầm vào Dương Tiễn, hướng về sau người đi đến. Lúc này đây, Dương Tiễn liền năng lực phản kháng đều không có. Đại thánh thò tay thăm dò vào Dương Tiễn chứa vật không gian, đem cái kia miếng thần huyết minh hoàng đan lấy ra. Chứng kiến cái kia quả chân quý bảo đan rơi đến đại thánh trong tay, Dương Tiễn hai mắt bốc hỏa, giấy lên hừng hực hỏa diễm. Họ Tôn, thần huyết minh hoàng đan là ta đưa cho đại sư huynh lễ vật, mặc dù bị ngươi đánh cắp, về sau nhưng sẽ để cho ngươi nổ ra. Dương Tiễn uy hiếp đại thánh, chỉ cần cái này miếng bảo đan rơi xuống trong tay của ta, liền tuyệt đối không có nổ ra đạo lý. Đại thánh cười nói, ba con mắt, khả năng ngươi còn không biết lão Tôn thủ đoạn, bất quá ngươi yên tâm, theo thời gian trôi qua, ngươi hội hiểu rõ tính tình của ta. Đại thánh trên ngón tay càn khôn giới, bay ra một đạo sáng chói hào quang, đem Dương Tiễn bao phủ. Hào quang ở bên trong, sinh ra cường đại hấp lực, muốn đem Dương Tiễn hút đi vào. Thấy như vậy một màn, Dương Tiễn sợ hãi, họ Tôn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão Tôn đã sớm nói, ta đến Ngọc Tiền Sơn, cũng không chỉ là vì trộm lấy thần huyết minh hoàng đan, chính yếu nhất một cái mục đích, tự là trói lại ngươi. Đại thánh muốn đem Dương Tiễn buộc đi làm con tin, chỉ cần Dương Tiễn nơi tay, đại thánh liền có sung túc bốn liếng cùng át chủ bài cùng Ngọc Đế khiêu chiến. Hiện tại Dương Tiễn chủ động đưa tới cửa đến, đại thánh đương nhiên sẽ không buông tha thứ hai. Dương Tiễn bị đại thánh thu vào càn khôn giới chính giữa, trừ lần đó ra, Ngọc Tiền động chính giữa chúng nhiều bà bối đều bị đại thánh cùng một chỗ thu đi vào. Đại thánh đem Ngọc Tiền động chuyển không, mới từ cho ly khai tại đây. Khách quý trên này, Tần Mộ An cùng cộng công ác chiến nửa ngày, cứ việc Tần Mộ An sử xuất tất cả bốn liếng, như cũng không phải là đối thủ của cộng công. Cộng công trên người quấn quanh lấy hai cái thủy long, trung quanh 10 em mở trong vòng, hạ khởi mịt mở mưa phùn. Cộng công duỗi ra một ngón tay, phóng thích cường đại kiếm khí sát ý, trong lúc đó, những cái kia rậm rạp mưa bụi trở nên bị lợi kiếm còn muốn sắc bén, một cây bắn về phía Tần Mộ An. Tần Mộ An là tiên quân đỉnh phong cường giả, trong cơ thể tiên mạch đạt đến 10 đầu. Tần Mộ An tế ra 10 đầu tiên mạch, giống như múa lấy 10 căn tấm lụa, cùng cộng công đối chiến. Tiên mạch chính giữa, tiên khí nồng đậm, lực phá hoại vô cùng tương đại, hư không bị chấn nát, bộc phát dung trời nổ mạnh. Hai người chiến đấu chấn động trùng kích mở đi ra, lại để cho một ít tu vi thấp kém khách quý run rẩy, cảm giác đã bị cực lớn uy áp, sự khó thở. Phá! Cộng công quát chói tai, dầm dạp mưa bụi sắc bén vô cùng, đục lỗ 10 đầu tiên mạch, đem Tần Mộ An thân thể xuyên thủng. Tần Mộ An kinh mạch bị chém đứt, thiệt nhiều đầu huyết mạch cũng bị cắt toái. Bất quá, Tần Mộ An tu vi cường đại, thân thể tự lành năng lực tự nhiên không giống. Tần Mộ An điều động tiên khí, chữa trị huyết mạch cùng kinh mạch, điều khiển 10 đầu tiên mạch, trùng trùng điệp điệp vây hướng cộng công. 10 đầu tiên mạch, tựa như 10 đầu đại giang, lăng không mà đến, vậy mà phát ra ầm ầm lao nhanh tiếng gầm gừ, rung động vô cùng. Cộng công thân thể bị 10 đầu tiên mạch cuốn lấy, tiên mạch càng thu càng chặt, lại muốn đem cộng công đè ép thành thịt nát. Giống, giống. Hai cái thủy long gào rú gào thét. Thủy long huy động móng đuôi sắc bén, hung hăng chụp vào 10 đầu tiên mạch. Tần Mộ An hai mắt huyết hồng, bởi vì hắn chứng kiến điều khiển tiên mạch lại bị hai cái thủy long bẻ vụn, lực phá hoại 10 phần. Cộng công thân thể mạnh mà co rút lại, lập tức vừa nhanh chóng bành trướng, một cỗ cường đại sức bật theo cộng công trong cơ thể chợt nổ tung đi, nhất thời đem 10 đầu tiên mạch đứt đoạn. Tần Mộ An bị đánh bay mở đi ra, trực tiếp theo phần đông khách quý đỉnh đầu lướt qua, trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất, chật vật vô cùng. Mọi người ngạc nhiên nhìn xem Tần Mộ An, phi thường khiếp sợ. Phải biết rằng, Tần Mộ An đã tu hành hơn 600 năm, cảnh giới càng là đạt tới tiên quân đỉnh phong, tại trong mắt mọi người, Tần Mộ An tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại, cho nên mọi người mới hội mang theo lễ trọng, trước đưa cho hắn chúc thọ. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Tần Mộ còn đâu cùng cộng công quyết đấu chính giữa, vậy mà sẽ bại được thảm như vậy. Cộng công phi nhảy dựng lên, thân thể tại giữa không trung kéo lên một đạo hình vòm đường vòng cung, bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp rơi xuống đi, hung hăng giẫm nát Tần Mộ An trên ngực. Tần Mộ An xương sườn bị giẫm đoạn, thân thể cong lên, hai mắt trợn thật lớn, nổ ra ngụm lớn máu tươi. Cộng công một quyền oanh ra đi, đem Tần Mộ An hốc mắt đánh cho lõm, ánh mắt đều bị đánh bại. Mọi người kinh hô. Cộng công lại là một quyền, đem Tần Mộ An khắc một con mắt cầu đánh bại. Cộng công cuồng bạo vô cùng, kinh ngạc đến ngây người mọi người. DS, ngày mai thứ hai, một tuần mới đã đến, có phiếu đề cử nhiều quang hạ cấp chương 445, bảo đan đã đến tay, mau bỏ đi. Cộng công cuồng bạo, lại để cho vô số người khiếp sợ. Tần Mộ An hai cái ánh mắt bị đánh bạo, biến thành hai cái huyết lỗ thủng. Trời đánh lao tặng, ngươi cái này là muốn đưa bổn tông chủ vào chỗ chết. Tần Mộ An kêu thảm thiết, khoe miệng cùng hàm răng khe hở đều là vết máu. Ha ha, ngươi vẫn thật là nói đúng, bản tôn không có ý định buông tha ngươi. Cộng công mạnh mà một cước đạp xuống đi, nhất thời đem Tần Mộ An ngực dâm xuyên. Tần Mộ An ôm cộng công bắt chân, hai mắt đô lên, trường được căng tròn, Ngọc Tuyển Tiên Tông thái thượng trưởng lão ở đâu? Cho ta đánh chết này tặng, quyết không thể phóng hắn ly khai. Ba ba bá. Ba đạo cường hành khí tức, theo ba phương hướng, bay vụt mà đến, đây là Tần Mộ An mai phục tại trong phủ cao thủ, mỗi người thực lực đều đạt tới bát giai tiên quân cấp độ. Khách quý đài một mảnh xôn xao, tiếng động lớn rầm rĩ tiếng nổ lớn. Chứng kiến ba gã tiên quân cường giả bay vút mà đến, cộng công nếu không không lùi, ngược lại chiến khí trùng thiên. Ha ha, các ngươi Ngọc Tuyển Tiên Tông sở hữu cường giả đều cùng lên đi, hôm nay bản tôn muốn huyết tẩy Tần phủ. Cộng công tục tằng cười to, hào khí ngất trời. Theo cộng công, bị hắn giết càng nhiều người, liền có thể đem Tần phủ quay đến gà chó không yên, đại thánh cũng đã có nói, cộng công huyên náo càng hùng, hắn liền có khả năng đạt được thần huyết minh hoàng đan. Cho nên, cộng công dựa theo đại thánh ý tứ, ý định đại khai sát giới, tàn sát Tần phủ. Cộng công cùng ba gã Ngọc Tuyển Tiên Tông thái thượng trưởng lao chiến cùng một chỗ, nhất thời đem hư không đánh cho nát bấy, phát ra giống như oanh lôi giống như nổ mạnh. Tiên khí kích động, chiến phong gào thét, cộng công cùng ba gã thái thượng trưởng lao đấu được hôn tiên ám địa, hủy diệt hết thảy. Rất nhiều tham gia ngày sinh khách quý tứ tán chạy trốn, Tần phủ triệt để hỗn loạn. Một ít không kịp chạy trốn khách mới, bị cộng công tiên khí bắt chúng, nhất thời đánh cho thịt nát. Cộng công càng đánh càng dũng mãnh phi thường, mặc dù là ba vị tiên quân cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa đang cùng ba vị thái thượng trưởng lao đối chiến chính giữa, cộng công khí thế trên người càng phát ra cường hành, hắn tu vi tại khôi phục, bộc phát ra chiến lực tại cấp tốc tăng vọt. Trọng thương Tần Mộ An theo trên mặt đất bò, mặc dù hắn hai mắt nhìn không thấy, nhưng là thân là tiền quân đỉnh phong cường giả, cảm giác lực nhưng lại vô cùng cường đại, hắn biết rõ, toàn bộ Tần phủ không có người có thể chế được cộng công. Chạy nhanh đến Ngọc Tuyển Sơn tỉnh lão tổ hạ giới, thu phục yêu nhân. Tần Mộ An hướng bọn thủ hạ truyền lệnh, lập tức có người đẳng vân giá vũ, hướng Ngọc Tuyển Sơn bay đi. Tần phủ tình thế vạn phần nguy cấp, không ai có thể chế trụ cộng công, cho nên, thời khắc mấu chốt, Tần Mộ An chỉ có thỉnh lão tổ Ngọc Đỉnh chân nhân ra tay. Cộng công giết được cao hứng, toàn thân đẫm máu, ba gã tiên quân cường giả bị cộng công kích thương hai người, đánh gục một người. Bản tôn thật lâu không có giết được như vậy đã nghiền rồi. Ha ha, không sợ chết cứ việc tiến lên khiêu chiến bản tôn. Cộng công sát khí trùng thiên, tóc tán loạn, hai mắt huyết hồng, tựa như một vị hồng hoang ma thần, không thể ngăn cản. Tần Mộ An mệnh lệnh Ngọc Tuyển Tiên Tông đệ tử, bất kể bất cứ giá nào, đều muốn ngăn chặn cộng công, đợi đến lúc Ngọc Đỉnh chân nhân đã đến. Một gã tiên quân cường giả xông tiến lên đây, điều động tiên khí, đánh ra một bộ cuồng bạo thần thông. Nhưng là, cộng công sát khí trùng thiên, một quyền đem tên kia thái thượng trưởng lão đầu đánh bại. Không đầu thái thượng trưởng lão thất tha thất thểu rút lui ba bước, ném tới trên mặt đất, như vậy vẫn lạc. Lại một gã thái thượng trưởng lão vung vẩy phất trần, hung hăng hướng cộng công chịu kích qua đi. Phất trần bên trên hào quang tỏa sáng, phi thường sáng chói cùng chói mắt, tựa như một đầu ngân hà, theo trên chín tầng trời rủ xuống, đánh tới hướng cộng công. Cộng công song trưởng đánh ra, hai cái thủy long theo lòng bàn tay bay ra ngoài, phát ra rồng âm, đem phất trần đánh nát. Tên kia thái thượng trưởng lao thân thể cũng bị một đầu thủy long xuyên thủng, ầm ầm bạo phái. Ba gã tiên quân cường giả, thế nhưng không dùng bao lâu thời gian, liền bị cộng công toàn bộ đuổi giết, không thể không nói, cộng công buộc phát ra chiến lực, lại để cho rất nhiều người sợ hãi. Nhưng là Tần Mộ An như điên giống như, bất kể bất cứ giá nào, lại hướng cộng công ra tay. Mặc dù Tần Mộ An hai mắt mù, nhưng là hắn dù sao cũng là tiền quân đỉnh phong đại năng, thân thể khôi phục lực rất là cường hành, hơn nữa rất khó bị đánh chết. Tần Mộ An điên cuồng hướng cộng công đánh tới, chỉ cần ngăn chặn thứ hai, chờ Ngọc đỉnh chân nhân vừa đến, định lại để cho cộng công nợ máu trả bằng máu. Bá, đại thánh theo Tần phủ ở chỗ sâu trong bay vụt mà đến. Thủy lão, thần huyết minh hoàng đan đã tới tay, mau bỏ đi. Đại thánh hướng cộng công truyền âm, lại để cho thứ hai chạy nhanh ly khai Tần phủ. Đầu khỉ, bản tôn chính giết cao hứng, ngươi đi trước. Cộng công cười lớn, lần nữa hướng Tần Mộ An ra tay, ý định đem thứ hai giải quyết hết. Ngọc đỉnh chân nhân vừa đến, chúng ta đều đi không được. Đại thánh biết rõ Ngọc Tuyền thành khoảng cách Ngọc Tuyền Sơn quá gần, thật sự nếu không đi, rất có thể sẽ bị cuốn đến nơi đây. Cộng công xem đến đại thánh sắc mặt lạnh chìm, biết rõ nếu như không nghe theo đại thánh mệnh lệnh, nhất định sẽ nhắm chúng đại thánh mất hứng. Vì vậy, cộng công đem Tần Mộ An đánh lui, cùng đại thánh cùng một chỗ, Đàng Vân Giá Vũ ly khai Tần phủ. Cùng lúc đó, Lưu Ngao cũng xuất lĩnh Ngọc Tuyền chi nhánh ngân hàng tiên tu thoát đi Ngọc Tuyền thành. Cả tòa Tần phủ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, máu tươi khắp nơi đều là, còn có rất nhiều bầm thây, tựu giống như tu la địa ngục. Tần Mộ An điều động tiên khí, chữa trị thân thể, hai mắt theo huyết hồng sắc trong hốc mắt dài ra. Chứng kiến trong phủ thê thảm cảnh tượng, Tần Mộ An nổi giận, Tôn Ngộ Phàm, bổn tông chủ không giết ngươi thể không là người. Ngọc Tuyền Tiên Tông là người bàng hoàng, ai cũng biết đại thánh cùng cộng công có nhiều không dễ trọng, nhưng là hiện tại Tần Mộ An cùng đại thánh gạch bên trên, tiếp được khẳng định còn có thể có nhiều người hơn vẫn lạc. Báo tông chủ, một gã Ngọc Tuyền Tiên Tông đệ tử vô cùng lo lắng đã chạy tới. Chuyện gì? Tần Mộ An hai mắt bắn ra sắc cơ, vô cùng phẫn nộ. Ngọc Tuyền, Ngọc Tuyền trong động bảo vật toàn bộ bị trộm, cái kia khỏa thần huyết minh hoàng đan cũng không thấy bóng dáng. Tên kia báo tin đệ tử run rẩy, bởi vì hắn cảm nhận được tông chủ trên người truyền đến nồng đậm sát khí. Quả nhiên, Tần Mộ An ra tay, một trưởng đem tên kia báo tin đệ tử trục chết, dùng tiết hận thù cá nhân. Tốt ngươi cái Tôn Ngộ Phàm, vậy mà sử dụng kim tiền thoát xác chi mà tính, lại để cho dưới tay ngươi mãnh nhân ngăn chặn ta, chính mình lại đem Ngọc Tuyền trong động bảo vật toàn bộ đánh cắp. Tần Mộ An lửa giận ngút trời, vừa nghĩ tới hắn 600 tuổi tiên quân đại năng lại bị một cái mười mấy tuổi mao hài tử đùa nghịch rồi, càng là tức giận đến tại chỗ bạo tạc. Phụ tôn, cái này Tôn Ngộ Phàm dùng chưa chắc là tên thật. Tần Thương Hàn đạo, ta nghe nói 3 năm trước đây Thái Thượng Lao Quân Đầu Xuất Cung đã từng cũng bị trộm qua, cái kia một lần là Tôn Ngộ không cùng một cái điều khiển hỏa diễm mãnh nhân, đem thiên đỉnh quay đến long trời lở đất. Lúc này đây, Tần phụ tình huống cùng cái kia một lần kinh người giống nhau, chẳng lẽ Tôn Ngộ Phàm tiểu là Tôn Ngộ không? Không ai pháp thiền sư năm đó ngay tại Côn Luân Sơn, vi vương mẫu nương nương chúc thọ. Bởi vậy, không ai pháp thiền sư đối với năm đó tình huống phi thường hiểu rõ. Có đạo là tặc không đi không, cái này Tôn Ngộ Phàm tiểu là Tôn Ngộ không, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm vào, khẳng định sẽ đem tất cả bảo vật toàn bộ chuyển không. Quỷ Tông song hùng trăm miệng một lời đạo, Tôn Ngộ không là thiên đình trọng hạng, phải mau chóng đem việc này bẩm báo Ngọc Đế. Tần Mộ An phái một gã thủ hạ, rất nhanh hướng Nam Thiên Môn mà đi. Chương 446, Đại La Toái Tinh Thủ. Tần Mộ An một bên phái người đi mời lão tổ Ngọc Đỉnh chân nhân, một bên phái người hướng Ngọc Đế bẩm báo việc này, đồng thời dẫn người hướng Đại Thánh Đào Tẩu phương hướng truy kích mà đi. Đại Thánh khống chế cân đổ vân, trở cộng công như một đạo lưu quang, bay qua bầu trời, hướng Vu Thần Vực phương hướng cực tốc mà đi. Ký chủ, như vậy phi hành không phải biện pháp, sớm muộn gì sẽ bị Ngọc Đỉnh chân nhân đuổi theo. Trong thức hải truyền đến giới linh tiếng nhắc nhở, nếu như bị Ngọc Đỉnh chân nhân cuốn lấy, như vậy Đại Thánh cùng cộng công tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến. Bởi như vậy sẽ gặp bị nhốt tại tứ đại bộ châu. Phải biết rằng Ngọc Đế phát ra lệnh truy nã tại trong tam giới đuổi bắt Đại Thánh, toàn bộ tam giới chỉ có Vu Thần Vực mới có Đại Thánh chỗ đặt chân, cho nên Đại Thánh tại lấy được Thần Huyết Minh Hoàng Đan, bắt được Dương Tiễn về sau mới có thể điên cuồng hướng Vu Thần Vực bỏ chạy. Nhưng là dưới mắt lưu cho Đại Thánh thời gian không nhiều lắm, hiển nhiên không đủ hắn chạy trốn tới Vu Thần Vực. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, tự là đem Thần Huyết Minh Hoàng Đan giao cho cộng công, lại để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thực lực. Giới linh thanh âm lần nữa tại Đại Thánh thức hải vang lên, chỉ cần cộng công tu vi khôi phục đến đỉnh phong, ít nhất đều là một vị tiên hoàng đại năng. Đến lúc đó tiểu tính toán cùng Ngọc Đế đối chiến, đều không rơi vào thế hạ phòng, càng đừng đề cập đuổi theo Ngọc Đỉnh chân nhân rồi, muốn thoát khỏi thứ hai, căn bản không phải việc khó. Đại Thánh theo Như Lạc Vân Đầu, cùng cộng công đáp xuống đến một tòa trong núi lớn. Cái này tòa đại sơn, núi cao lâm mật, in hai lui tới, có tu vi cường đại yêu thú tồn tại, đương nhiên cũng có tu luyện thành hình người yêu quái. Thủy lão, đây là Thần Huyết Minh Hoàng Đan, hiện tại ta bắt nó giao cho ngươi, rất nhanh khôi phục tu vi. Đại Thánh đem bảo đan lấy ra, đưa tới cộng công trước mặt. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm mùi thuốc dâng lên mở đi ra, ẩn ẩn có hào quang xuất hiện. Thần Huyết Minh Hoàng Đan là một miếng cùng loại thần hoàng đan dược, nó toàn bộ ngoại hình tựa như một miếng trông rất sống động vượng hoàng, điêu khắc rất sống động. Cộng công bị viên thuốc này kinh sợ, duỗi ra hai tay, run rẩy đem Thần Huyết Minh Hoàng Đan nắm bắt tới tay trong. Phải biết rằng, thân phận của cộng công hạng gì tôn quý, nhưng là mặc dù hắn tung hoành hồng hoang, đối mặt loại này cấp bậc đan dược, vẫn là kích động không cách nào tự chế. Thần Huyết Minh Hoàng Đan tản ra thâm hồng sắc huyết khí, mùi thuốc xông vào mũi, lại để cho trong cơ thể con người tiên khí tốc độ chảy rồi đột nhiên nhanh hơn. Đây là một miếng dùng thượng cổ thần hoàng chi huyết luyện tạo đan dược, đại thánh, ngươi thật sự nguyện ý bắt nó đưa cho ta? Cộng công biết rõ, nếu như đại thánh ăn vào thần huyết minh hoàng đan, nhất định sẽ dễ dàng đem tu vi đột phá đến tiên quân cấp độ. Viên thuốc này thật sự quá chân quý. Thủy lão, chúng ta dứt khoát điểm, đã lao tôn đã từng nói qua phải giúp ngươi khôi phục tu vi, tiểu quyết không nuốt lời. Đại thánh nhảy đến một tảng đá bên trên, tiêu sái nói: "Tốt, đã ngươi đối với ta như vậy, bản tôn cũng không thể phụ ngươi có ý tốt." Cộng công bắt tay thăm dò vào trong ngực, lấy ra một cái phong cách cổ xưa quyển trục, đưa cho đại thánh: "Đây là một bộ thời đại hồng hoang thần thông, hiện tại bản tôn bắt nó tặng cho ngươi, xem như báo đáp ngươi có ý tốt." Nghe nói như thế, đại thánh hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, đem phong cách cổ xưa quyển trục nhận lấy, mở ra xem xét, năm cái dùng màu xanh da trời nước chảy ngưng tụ mà thành chữ to, bất ngờ đập vào mi mắt. Đại La Toái Tinh Thủ, nghe danh tự rất bá khí. Bộ này thần thông chính là bản tôn tung hoành hồng hoang lúc, theo cố nhân của ta chỗ đó lấy được một kiện trung cực thần thông, luyện đến đại viên mãn, có thể một tay toái tinh thần. Cộng công lời nói, lại để cho đại thánh nhiệt huyết bành trướng. Một tay toái tinh thần, loại này uy lực khủng bố, đủ để cho đại thánh đối với Đại La Toái Tinh Thủ tràn ngập vô hạn mơ màng. Thủy lão, đa tạ rồi. Đại thánh đem Đại La Toái Tinh Thủ thu, hướng cộng công chắp tay. Cộng công tìm một cái yên lặng chỗ, đi luyện hóa thần huyết minh hoàng đan, mà đại thánh tắc thì không thể chờ đợi được cầm Đại La Toái Tinh Thủ tiến vào càn khôn trong thế giới, tranh thủ thời gian tu luyện. Càn khôn trong thế giới chính giữa, nương theo lấy đại thánh đem tu vi tăng lên tới bát giai kim tiên cấp độ, trong thế giới diện tích lại không có hạn mở rộng. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên sinh trưởng phi thường tràn đầy, cực lớn thân cảnh xuyên thẳng phía chân trời, tựa như một quả thần thụ, tản ra lục sắc sinh mệnh tinh hoa, nhuận dưỡng bản vật. Đại thánh ngồi ở một mảnh long diệp bên trên, đem Đại La Toái Tinh Thủ lấy ra, chăm chú nghiên tập. Đại La Toái Tinh Thủ khắc lục tại phong cách cổ xưa trên quần trụ, thượng diện văn tự cũng tất cả đều là chữ cổ, đại thánh căn bản xem không hiểu. Dù sao, thời đại hồng hoang sử dụng văn tự cùng hiện tại văn tự hoàn toàn bất đồng. Bất quá, văn tự cổ đại cũng không thể làm khó đại thánh, bởi vì đại thánh trong thức hải có giới linh. Giới linh nhìn xem phong cách cổ xưa quần trụ, có thể đem thượng diện tối nghĩa khó hiểu văn tự từng cái phiên dịch cho đại thánh. Đại La Toái Tinh Thủ, bực này thần thông, đặt ở thời đại hồng hoang, có thể sắp xếp đến top 10. Giới linh nói, thật không nghĩ tới, cậu công sẽ đem bực này khủng bố thần thông tặng cho ngươi. Trước thập cấp thần thông khác, hơn nữa còn là thời đại hồng hoang, giới linh lời nói, càng làm cho đại thánh nhiệt huyết bành trướng. Giới linh, đừng có mài đầu vào nữa, chạy nhanh chỉ điểm ta tu luyện a. Đại thánh không thể chờ đợi được nói, đối mặt loại này cấp bậc thần thông, đại thánh không hề sức chống cự. Giới linh không chút hoang mang, cũng không có lập tức chỉ điểm đại thánh tu luyện, hắn hỏi, ký chủ, ngươi biết thời đại hồng hoang trước thập cấp thần thông khác ý vị như thế nào sao? Đại thánh lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Bực này thần thông nếu như vấn thế, đủ để khiếp sợ tam giới. Giới linh nói, ngươi còn nhớ rõ Lôi Hỏa Tam Thiên Nộ a? Đương nhiên nhớ rõ. Đại thánh lập tức đạo, Lôi Hỏa Tam Thiên Nộ là Lôi Hỏa Tiên Tôn còn sót lại tiên pháp, đại thánh đúng là dựa vào bộ này tiên pháp mới có vượt cấp mà chiến tư cách. Hôm nay, giới linh đột nhiên nhắc tới Lôi Hỏa Tam Thiên Nộ, lại để cho đại thánh làm không rõ ràng lắm hắn đến cùng muốn làm gì. Chỉ thấy giới linh lơ lửng hư không, tiếp tục nói, năm đó, Lôi Hỏa Tiên Tôn đúng là dựa vào Lôi Hỏa Tam Thiên Nộ mới xưng bá phong thần thời đại hơn trăm năm. Mặc dù Lôi Hỏa Tam Thiên Nộ là một bộ thánh phẩm cấp bậc tiên pháp, nhưng là, bộ này tiên pháp tại phong thần thời đại lại chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào top 10. Phong thần thời đại top 10 tiên pháp, cùng thời đại hồng hoang trước thập thần thông, hoàn toàn không thể đánh đồng. Nhưng là, đại thánh tu luyện Lôi Hỏa Tam Thiên Nộ thời điểm, lại chịu nhiều đau khổ, không chỉ có bị linh hỏa rèn luyện thân thể, còn phải thừa nhận thiên lôi oanh kích. Dù là như thế, đại thánh cho tới hôm nay, cũng không có đem Lôi Hỏa Tam Thiên Nộ tu luyện tới đại viên mãn. Mà Đại La Toái Tinh Thủ nếu là một bộ so Lôi Hỏa Tam Thiên Nộ còn muốn cường hoành hơn thần thông, như vậy tu luyện nó, đại thánh tất nhiên muốn trả giá nghìn lần vạn lần cố gắng. Giới linh, ngươi nói ta đều minh bạch. Đại thánh ánh mắt kiên nghị, trên mặt tràn ngập quyết tâm, mặc kệ Đại La Toái Tinh Thủ cỡ nào khó luyện, lao tôn đều phải học được nó. Đại thánh không sợ chịu khổ, hắn sợ chính là không có bản lĩnh, bị thiên đình nhức hiếp. Cho nên, vì luyện thành Đại La Toái Tinh Thủ, đại thánh nguyện ý trả giá hết thảy. Rất tốt. Giới linh chứng kiến mục đích đã tới, nói tiếp, ký chủ, hiện tại ta mà bắt đầu chỉ điểm ngươi tu luyện Đại La Toái Tinh Thủ nhập môn bí quyết. Chương 447, hồi lực đan, trùng kích huyền vị. Tu luyện Đại La Toái Tinh Thủ, đầu tiên muốn đả thông trên bàn tay huyệt hiếu. Giới linh lại để cho đại thánh rôi ra hai tay, xem xét lấy thứ hai bàn tay. Ký chủ, ngươi trên bàn tay thương dương huyệt, trong sông huyệt cùng thiếu sông huyệt đều không có mở ra. Giới linh chỉ điểm lấy đại thánh, lại để cho hắn toàn lực giải khai cái này và cái huyệt bị. Đại thánh điều động tiên khí, đầu tiên trùng kích thương dương huyệt. Tiên khí tại trong kinh mạch bắt đầu khởi động, phát ra ầm ầm thanh âm, tạo thành rất lớn động tĩnh. Phải biết rằng, đại thánh trong cơ thể đồng thời có được lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai chủng năng lượng, bởi vậy, điều động tiên khí thời điểm, liền có như buôn lôi tại gào thét. Lần thứ nhất trùng kích thương dương huyệt, đại thánh cảm thấy trong cơ thể tiên khí như là đụng vào một khối đại thạch trên đầu, phát ra nặng nề tiếng vang. Thương dương huyệt kiên như bàn thạch, cũng không dễ dàng trùng kích hai. Giới linh mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói ra: "Không có quan hệ, đã lần thứ nhất xông không khai, vậy thì lần thứ hai, lần thứ ba." Đại thánh bất khuất tiếp tục điều động tiên khí, trùng kích huyệt bị. Thương dương huyệt bị tại trên ngón trỏ, lại tên tuyển dương, muốn đả thông cái này huyệt bị, phi thường không dễ dàng. Đại thánh điều động tiên khí, liên tục trùng kích hơn 10 lần, thương dương huyệt vẫn đang kiên như bàn thạch, căn bản xông không mở. Ký chủ, chờ một chút. Giới linh hô ngừng đại thánh. Giới linh, làm sao vậy? Đại thánh nhìn qua giới linh, hỏi. Trước đại náo tần phủ thời điểm, theo tần mộ Anna ở bên trong đạt được không ít bảo vật, chúng ta nhanh lên đi xem, có lẽ có thể giải khai thương dương huyệt đang dược. Giới Linh lời nói, lập tức nhắc nhở Đại Thánh. Đại Thánh vô đầu một cái, cười nói, đúng vậy, Lao Tôn đều đem việc này đem quên đi. Đại Thánh theo Cựu Diệp Long Thiệt Tiên bên trên bay vút xuống dưới, mang theo Giới Linh đi vào cất giữ bảo vật địa phương. Đây là một cái huyệt động, ở vào càn khôn trong thế giới một tòa sơn mạch bên trên. Huyệt động ở bên trong, bị Đại Thánh đoạt đến bảo vật đều chôn ở chỗ này. Pháp bảo, chiến binh, thần thông, tiên pháp, đan dược, trận pháp, thật sự là cái gì cần có đều có. Trong huyệt động hào quang lập lòe, Đại Thánh nhìn qua khắp động huyệt bảo bối, vui vẻ ra mặt. Những này bảo vật đều là hắn theo Tần Mộ Anna ở bên trong đoạt đến, có thể nói đều là không có tiền vốn mua bán. Ký chủ, nhìn xem đều có đan dược gì. Giới Linh đạo. Thân hồn của Đại Thánh phóng thích mở đi ra, cảm giác lấy bảo sơn trong đan dược. Có Long Lực đan, Hồi Hồn đan, Tam Bảo Kỳ Hương đan, Hóa Thần đan, Ngưng Hình đan, Khai Huyệt đan. Đương Đại Thánh nói đến Khai Huyệt đan thời điểm, đột nhiên bị Giới Linh hô ngừng. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, cái này miếng Khai Huyệt đan có lẽ có thể giúp ngươi giải khai thương Dương Huyệt. Giới Linh lúc này lại để cho Đại Thánh đem cái kia miếng Khai Huyệt đan lấy ra. Khai Huyệt đan là một miếng huyết hồng sắc dược hoàn, tròn căng, tựa như một quả tiểu hồng cầu. Đại Thánh đem Khai Huyệt đan nuốt xuống dưới, lập tức vận chuyển tiên khí, đem Khai Huyệt đan năng lượng triệu tập đến Thương Dương Huyệt phụ cận. Huyết mạch sôi trào, Đại Thánh toàn thân biến thành huyết hồng sắc, tựa như một chỉ tóc đỏ hầu tử, có năng lượng theo trong lỗ chân lông tán tràn ra đi, hình thành hồng sắc mây mù. Khai. Đại Thánh đột nhiên một tiếng hét to, một cổ năng lượng cường đại, nương theo lấy tiên khí cùng Khai Huyệt đan năng lượng, phóng tới Thương Dương Huyệt. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, thật giống như có một tảng đá lớn nổ tung, bộc phát ra rung trời nổ mạnh. Đại Thánh thân thể cũng là mãnh liệt rung mạnh, cảm thụ được Thương Dương Huyệt bị quán thông quái cảm. Giới Linh, lão tôn có phải hay không thành công? Đại Thánh mừng rỡ nhìn xem lòng bàn tay, khó có thể tin hỏi Giới Linh. Ha ha, chúc mừng ký chủ, ngươi Thương Dương Huyệt quả thật bị xuyên suốt. Giới Linh cười nói, tiếp được, triệu tập còn lại Khai Huyệt đan năng lượng, trùng kích trong sông huyệt. Đại Thánh gật gật đầu, theo lời nghe theo. Còn lại Khai Huyệt đan năng lượng hiện lên huyết hồng sắc, cùng huyết dịch hỗn hợp cùng một chỗ, tại trong huyết mạch lưu động. Đại Thánh cảm thụ được trong cơ thể khác thường, nhắm lại hai con ngươi, thi triển ra đại phẩm thiên tiên quân, điên cuồng vận chuyển khởi tiên khí. Trong sông huyệt vẫn đang kiên như bàn thạch, có thể nói, cái này huyệt bị so Thương Dương Huyệt còn khó hơn dùng trùng kích. Đại Thánh điều động tiên khí, nhất cổ tác khí, trùng kích trong sông huyệt, nhưng là không hề ngoài ý muốn, lần này trùng kích dùng thất bại chấm dứt. Đại Thánh không có nhu trí, tiếp tục trùng kích, Khai Huyệt đan năng lượng đã ở rất nhanh tiêu hao. Đương một miếng Khai Huyệt đan tiêu hao hết tất thời điểm, Đại Thánh như cũng không có đem trong sông huyệt giải khai. Đại Thánh đầu đầy mồ hôi, hai mắt huyết hồng, liên tục trùng kích, lại để cho hắn tiêu hao phi thường to lớn tiên khí. Giờ phút này, khí hải giống tuyết đã khô cạn. Thật không nghĩ tới tu luyện đại la toái tinh thủ, vậy mà khó khăn như vậy, lão tôn còn không có chính thức khai luyện đâu rồi, chỉ cần là đả thông trên bàn tay huyệt vị, cũng đã để cho ta gân mọi mệt kiệt lực. Đại Thánh lộ ra buồn nản, lẩm bẩm đạo: "Ha ha, ký chủ ngươi thật sự cho rằng thời đại hồng hoang xếp hạng top 10 thần thông có tốt như vậy tu luyện sao?" Giới Linh cổ vũ lấy Đại Thánh, tại đây càn khôn trong thế giới, ngươi tiên khí khôi phục thật nhanh, đừng tức giận nữa, có ta tương trợ, đả thông bàn tay huyệt vị, không phải việc khó. Đại Thánh gật gật đầu, tỉnh lại. Kỳ thật, Giới Linh nói không sai, tại càn khôn trong thế giới chính giữa, thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, hơn nữa Đại Thánh lại là càn khôn trong thế giới chi chủ, tại đây thiên địa linh khí có thể đi theo ý niệm của hắn tiến vào khí hải chính giữa, do đó chuyển hóa thành tiên khí, vì Đại Thánh sử dụng. Trên bầu trời đậm đặc vân, điên cuồng hướng Đại Thánh quản tuân ra mà đến, trải qua Đại Thánh đỉnh đầu, tiến vào khí hải. Thân là càn khôn trong thế giới chi chủ, Đại Thánh có gặp may mắn điều kiện tu luyện, mặc dù tiên khí tiêu hao mau nữa, cũng có thể rất nhanh tràn đầy. Đại Thánh lại lấy ra một miếng Khai Huyệt đan, tiếp tục trùng kích trong sông huyệt. Đã có bên trên thất bại lần trước giao hấn, lúc này đây trùng kích rất thuận lợi, vô dụng bao lâu, Đại Thánh liền đem trong sông huyệt cho mở ra. Mở ra về sau, Đại Thánh cảm thấy tay trên lòng bàn tay kinh mạch quán thông ra, tiên khí có thể nơi tay trưởng tự do lưu động, phi thường thần dị. Vâng. Đại Thánh một trưởng đánh ra đi, một trưởng này, mặc dù không có dùng bao nhiêu tiên lực, nhưng là bộc phát ra uy lực nhưng lại vô cùng kinh người. Xa xa một tòa đại sơn, bị Đại Thánh đánh nát đỉnh núi, ngay ngắn hướng quanh đoạn. T. Chứng kiến loại này khủng bố lực phá hoại, Đại Thánh đến chịu khẩu hơi lạnh, thật không nghĩ tới, chỉ là mở ra, của ta trưởng lực có thể bộc phát ra cường đại như vậy uy năng. Ha ha, hiện tại ngươi có phải hay không đối với đại la toái tinh thủ càng thêm mong đợi? Giới Linh hỏi. Nếu như ta có thể đem trên bàn tay huyệt vị toàn bộ mở ra, thi triển đại la toái tinh thủ thời điểm, hủy diệt một tòa tinh cầu, thật không phải là việc khó. Đại Thánh nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, Đại Thánh lại tiếp tục trùng kích trên bàn tay huyệt vị. Khá tốt, theo Tần Mộ Anna ở bên trong trộm đến đan dược rất nhiều, có thể duy trì Đại Thánh trùng kích huyệt vị tiêu hao. Bằng không thì Đại Thánh tu luyện đại la toái tinh thủ thật đúng là phi thường khó khăn. 10 ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua. Nay 10 ngày trong, Đại Thánh vận dụng toàn bộ năng lượng, đưa bàn tay bên trên 10 cái huyệt hiếu, toàn bộ trùng kích mà mở. Ký chủ, cho ngươi 3 ngày thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, 3 ngày sau đó, đem ngươi chính thức tu luyện đại la toái tinh thủ. DS, đổi mới trước đưa lên, quả đào tiếp tục đi viết chữ, xin lỗi các vị lao thiết. Ta nhanh đưa mới chương và tiết mã đi ra. Chương 448, sơ hiện uy lực. 3 ngày sau đó, Đại Thánh tinh thần no đủ, khí hải tiên khí tràn đầy. Giới Linh cùng Đại Thánh đứng tại một tòa không lớt đại sơn chi đỉnh. Trung quanh đều là thẳng tắp đứng vững ngọn núi khổng lồ. Đại Thánh cùng Giới Linh bay mắt về phía một cái ngọn núi này xuyên thẳng phía chân trời, không biết rất cao. Ngọn núi khổng lồ đối mặt Đại Thánh hơi nghiêng, giống như là bị đao chém phủ chính bình thường, phi thường bóng loáng. Ký chủ, hôm nay chúng ta tiểu dùng cái này tòa ngọn núi khổng lồ tu luyện đại la toái tinh thủ. Giới linh tướng phong cách cổ xưa trên quyển trục tối nghĩa khó hiểu thần thông pháp quyết, từng cái truyền thụ cho đại thánh. Những cái kia thần thông pháp quyết hóa thành thực chất tính văn tự, bay vào đại thánh trong thức hải, bị đại thánh tiêu hóa. Chỉ một thoáng, một cỗ đến từ hồng hoang thời đại nổ vang, tại thức hải quân quẩn, lại để cho đại thánh cảm giác được thần bí. Của ta trong thức hải chính có một bộ hồng hoang thần thông đang tại hình thành. Đại thánh thì thào lẩm bẩm lộ bộ. Thần thông chưa hình thành, cái kia chẳng qua là một đám tin tức mà thôi. Giới linh đạo, một đám tin tức tụ lại để cho đại thánh cảm thấy như thế thần bí, bởi vậy có thể thấy được, cái kia cửa từ hồng hoang thời đại thần thông, đến cỡ nào cường đại. Ký chủ, vận khởi pháp quyết, toàn lực ứng phó oanh kích đối diện vách núi. Đại thánh theo lời nghe theo, căn cứ trong thức hải hình thành thần thông tin tức, toàn lực đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay, có đến từ hồng hoang thời đại huyền ảo năng lượng dâng lên mà ra, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên vách núi đá. Cự đại sơn trên vách đá ấn ra một cái trường ấn vết sâu, sâu đạt 3-4 m. Đại thánh ngạc nhiên nhìn mình đánh ra trường lực, cảm thấy khiếp sợ. Lần thứ nhất đánh ra trường lực liền có như thế uy lực cường đại, ký chủ, làm không tệ. Giới linh tức thời tán dương đại thánh một câu. Tiếp được, đại thánh tiếp tục huy trường, đánh hướng đối diện ngọn núi khổng lồ. Vành. Đại thánh từng đạo trường lực oanh kích qua đi, đánh cho ngọn núi khổng lồ không ngừng rung động lắc lư. Chỉ cần giới linh không hâu ngừng, đại thánh sẽ một mực như vậy đánh tiếp. Đại thánh trên bàn tay, 10 cái huyệt vị bộc phát ra uy lực khủng bố, có 10 cái quan điểm đang kịch liệt lập lòe. Nương theo lấy đại thánh mỗi một trường oanh ra, đều có vô cùng năng lượng cường đại chút xuống mà xuống. Không chỉ có như thế, càng về sau, đại thánh trưởng ấn uy lực càng là cường đại. Ngọn núi khổng lồ bên trên, khắp nơi đều là đại thánh đánh ra trưởng ấn vết sâu, từng cái trưởng ấn vết sâu đều có ma bản lớn như vậy, vô cùng khủng bố, hơn nữa trưởng ấn trung quanh che kín cánh tay phẩm chất khe hở. Nếu như vậy đánh tiếp, này tòa che trời ngọn núi khổng lồ rất có thể sẽ bị đại thánh đánh gãy. Giới linh xem đến đại thánh liên tục không ngừng đánh ra trưởng ấn, nếu mày lấy, vậy mà có chút bất mãn ý ký chủ, lực lượng của ngươi còn chưa đủ đại, cứ theo đà này, ưu tính toán 10 ngày, cũng không có khả năng đem ngọn núi khổng lồ đánh gãy. Nghe nói như thế, đại thánh im lặng. Nguyên lai ngươi thật sự muốn cho ta đánh gãy ngọn núi khổng lồ a? Đại thánh đạo, đó là đương nhiên, đánh gãy ngọn núi khổng lồ chỉ là tu luyện đại la toái tinh thủ bước đầu tiên, mặc dù đem ngươi ngọn núi khổng lồ đánh gãy, cũng không có khả năng đem đại la toái tinh thủ luyện đến tiểu thành. Giới linh lời nói làm cho người tuyệt vọng, nhưng là đại thánh nghe nói như thế, lại càng thêm ra sức đánh ra trường ấn, đánh hướng ngọn núi khổng lồ. Bành, 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 tiếng nổ lớn không ngừng theo trên ngọn núi truyền ra, quanh quẩn tại càn khôn trong thế giới. Đại thánh bung mồ hôi như mưa, trong cơ thể tiên khí liên tục không ngừng hướng song trưởng hội tụ qua đi, khủng bố trưởng lực vang ra đi, đánh hướng ngọn núi khổng lồ. Nương theo lấy một lần lại một lần đập nện, đại thánh dần dần lĩnh ngộ đại la toái tinh thủ huyền bí. Từng quả tinh quang tại đại thánh trên bàn tay hiện ra đến. Xác thực mà nói, đây không phải là tinh quang, mà là theo thập đại huyệt khiếu trong tuân gia khủng bố năng lượng. Đại thánh cả người khí thế cấp tốc kéo lên, đặt tới đỉnh về sau, vang ra trưởng lực cũng là càng thêm đáng sợ. Ầm ầm. Trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn truyền ra, theo sát lấy là răng rắc thanh âm, này toa ngọn núi khổng lồ lại bị đại thánh oanh kích cắt thành hai đoạn, té rớt xuống dưới. Sơn mạch bên trong, bụi mù nổi lên một phía. Cả tòa càn khôn trong thế giới đại địa đều tại đung đưa. Giới linh, ta lão tôn vậy mà thật sự đem này toa ngọn núi khổng lồ oanh đã đoạn. Đại thánh vô cùng mừng rỡ, giật nảy mình tê ư. Nhưng là so với việc đại thánh mừng rỡ, giới linh lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Ký chủ, ngươi làm rất đẹp, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, đây chỉ là tu luyện đại la toái tinh thủ nhập môn cấp bậc. Giới linh nhàn nhạt nói, ý của hắn rất rõ ràng là ở nói cho đại thánh, đánh gãy ngọn núi khổng lồ cũng không có gì thật là cao hứng, đây là chuyện rất bình thường. Giới linh lời nói tựa như một chậu nước lạnh hướng đại thánh trên đầu dội đi, nhưng là đại thánh không nhục trí, vẫn đang lộ ra vô cùng hưng phấn. Hôm nay hắn trưởng lực đã phi thường khủng bố, đại thánh biết rõ điểm ấy. Bá, một đạo hỏa quang bay vụt mà đến, cái kia ánh lửa không phải người khác, đúng là Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Từ khi trước đó lần thứ nhất tại Diễm Liệt Thành trọng thương, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân liền một mực ở lại càn khôn trong thế giới dưỡng thương. Hôm nay Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thương thế trên người đã khôi phục thất thất bát bát. Lão đại, nay tòa ngọn núi khổng lồ là bị ngươi đánh gãy hay sao? Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân người đứng thẳng, chớp hai mắt, nhìn qua cắt thành hai đoạn ngọn núi, kinh ngạc mà hỏi. Hắc hắc, ta lão tôn hiện tại đang tại tu luyện một môn thời đại hồng hoang thần thông, đánh gãy một cái ngọn núi tính toán cái gì? Một ngày kia, ta lão tôn muốn bóp vỡ một khỏa tinh cầu. Đại thánh đắc ý ở Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trước mặt thổi bay giá châu. Xem đến đại thánh đồ mặt dày, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nhất thời mắt trợn trắng. Lão đại, có chút giá châu cũng không phải là loạn suy, ngươi tu luyện bộ này thần thông, thật có thể niết bạo tinh cầu. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hiếu kỳ hỏi. Đồng thời hắn còn có mấy phần khinh bị cùng hoài nghi. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi không tin lời nói, có thể cho lão tôn hướng trên người của ngươi mời đến. Đại thánh cười xấu xa lấy, nheo mắt lại, coi Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân là thành kiểm nghiệm đại la toái tinh thủ điểm đắm. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ưỡn ngực, lộ ra thập phần tự tin. Lão đại, bản thân thú thế nhưng mà thái cổ di loại, có được vô cùng cường hoành thân thể, ngươi bây giờ tu luyện đại la toái tinh thủ liền tiểu thành cấp bậc đều không có đạt tới, cũng dám hướng trên người của ta mời đến. Đó là tự nhiên, tại lão tôn xem ra, không có gì có dám hay không, chỉ có ngươi tiếp không tiếp. Ha ha, bản thần thú tiếp ngươi một trường, tựa như gãi ngương ngứa. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chỉ vào cái hốt nói, đến đây đi, hướng bên này mời đến. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cho rằng đại thánh tu luyện đại la toái tinh thủ bất quá chỉ là một chút gia lông, tiêu tính toán đánh gãy một tòa đại sơn, cũng không có khả năng tại trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dù sao, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thân thể vô cùng cường hành, có được thái cổ thần thú huyết mạch, lực phòng ngự phi thường cường đại. "Tiểu Kỳ Lân, lão phu nhắc nhở ngươi, bạn không được đón đỡ ký chủ đại la toái tinh thủ." Giới Linh quên can Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. "Ha ha, Giới Linh lão đầu, ngươi thiếu tại bản thần thú trước mặt cố lộng huyền hư, tiêu tính toán bản thần thú tiếp được lão đại la toái tinh thủ, cũng không thể đem bản thần thú thế nào." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân phi thường tự tin, hắn cảm thấy, Giới Linh càng lá khuyên hắn, càng cảm thấy đại thánh đại la toái tinh thủ không có gì không dạy nổi. "Đoét, đổi mới đưa lên, cảm tạ khen thưởng lao thiết nhóm, vạn phần cảm tạ." Chương 449, đối chiến hai đại tiên quân. "Lão đại, Giới Linh lão đầu, hai người các ngươi thiếu lừa dối bản thần thú, thân thể của ta vi thái cổ di loại, thân thể cường độ so tiên vương đại có thể đều cường đại." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tự tin ưỡn ngực, hướng đại thánh khiêu khích. "Đã như vậy, cái kia lão tôn cũng sẽ không khách khí." Đại thánh cũng muốn dùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thân thể kiểm nghiệm thoáng một phát đại la toái tinh thủ uy lực. Vừa vặn Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chủ động đưa tới cửa đến, đại thánh có thể cầm hắn luyện tập. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân người lập mà lên, hai cái móng đuốt chạm đất, mặt khác hai cái móng đuốt bối đến sau lưng, thần khí mười phần. "Lão đại, ngươi cứ việc dùng cái gọi là đại la toái tinh thủ hướng trên người của ta mời đến, nếu như bản thần thú một chút nhíu mày, tiêu tính toán ta thua." Chứng kiến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thả ra khoát lác, đại thánh cũng nghiêm túc, lúc này vận chuyển cũng không thuần thục đại la toái tinh thủ, hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên người mời đến. Đại thánh bàn tay, tinh quang lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ. Một cỗ ẩn chứa hồng hoang khí tức hùng hồn năng lượng dâng lên mà ra, ngưng tụ thành ma bản lớn nhỏ trường lớn, trùng trùng điệp điệp vành đến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên người. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Bộ ngực hắn lân phiến nghiền nát mở đi ra, làn da rớm máu, huyết nhục mơ hồ. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đụng vào một ngọn núi lĩnh bên trên, cường đại trùng kích lực đem sơn lĩnh đẩy thành đất bằng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thảm hề hề, đầu lưỡi nhả đi ra bên ngoài, đầu rũ cụp lấy, hai mắt trắng dã, như là ngất đi. "Bá." Đại thánh khống chế cân đầu vân, bay vụt tới, hỏi: "Tiểu Gia Hỏa, ngươi không có việc gì?" Đại thánh vô vỗ Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mặt, phát ra ba ba thanh âm. Nhưng là Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân không cảm giác, vẫn không nhúc nhích. Đại thánh kinh ngạc, hỏi Giới Linh: "Ta một trưởng này sẽ không phải thực đem Hỏa Kỳ Lân trục chết?" Giới Linh cũng phi thường ngoài ý muốn, bởi vì đại thánh oanh ra một trưởng kia, uy lực thật sự quá cường đại. "Khục, khục khục." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân kịch liệt ho khan, tỉnh lại. "Lão đại, ngươi muốn đem ta trục chết ta?" Đây là sau khi tỉnh dậy Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng đại thánh nói câu nói đầu tiên. "Hắc hắc, bản đại thánh đại la toái tinh thủ thế nào, tư vị không dễ chịu." Đại thánh hắc vừa cười vừa nói. Chứng kiến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cũng không có gì trở ngại, đại thánh cũng yên tâm. Bản thần thú đều nhanh mệt rã rời rồi, bộ kia thời đại hồng hoang thần thông, quả nhiên uy lực cường đại. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân huệ bại nói đạo: "Sớm biết như vậy đại la toái tinh thủ uy lực cường đại như vậy, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chắc chắn sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Phải biết rằng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thân thể có thể so với tiên vương đại có thể." Đại thánh một trường đánh tới, dù là Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đều không chịu được nổi. Cái này cũng ý nghĩa, đối mặt tiên vương cấp bậc đại năng, đại thánh đồng dạng có ngạo nhân vô liếng. Tiếp được, đại thánh tiếp tục tại càn khôn trong thế giới tu luyện đại la toái tinh thủ. Lại là 5 ngày qua đi, đại thánh tiêu hao không ít năng lượng, đồng thời lại hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí, khắc khổ tu luyện đại la toái tinh thủ. Hôm nay, đại thánh đánh ra trường ấn, không chỉ có thể đơn giản đánh gãy một tòa ngọn núi khổng lồ, đồng thời cũng có thể di sơn đảo hải, uy lực kinh người. 10 ngày sau, đại thánh rốt cục đem đại la toái tinh thủ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Đối mặt cảnh giới này thần thông, mặc dù là tự cao tự đại Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cũng không dám lại đơn giản tiếp được đại thánh một trường. "Ký chủ, có vài đạo cường hành khí tức theo Ngọc Tuyển Thành phương hướng cực tốc mà đến." Giới Linh thần hồn vô cùng cường đại, cảm giác đến nguy hiểm về sau, lập tức hướng đại thánh báo động trước. Hẳn là Tần Mộ An dẫn người đổi tới. Đại thánh rất nhanh làm ra phán đoán. Theo càn khôn trong thế giới này ra, đại thánh đem càn khôn giới mang tới trên ngón tay, đứng tại đỉnh núi. Tần Mộ An xuất lĩnh hai vị thái thượng trưởng lão, Đàng Vân Giá Vũ, phi tốc mà đến. "Sú tiểu tử, Đỗ tông chủ rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Tần Mộ An giận dữ, "Mau đem tiểu sư đệ cùng bảo vật giao ra đây." Đại thánh kích thương Dương Tiễn, hơn nữa đánh cắp Ngọc Tuyển trong động bảo vật tin tức đã bị Tần Mộ An biết. Vì vậy, Tần Mộ An mới kiên nhẫn đuổi sát mà đến. Phải biết rằng, Dương Tiễn với tư cách Ngọc đỉnh chân nhân cuối cùng một người đệ tử, phi thường thụ sư tôn coi trọng. Tại Tần Mộ An 600 tuổi ngày sinh bên trên, nếu như Tần Mộ An đem Dương Tiễn mất, như vậy tại Ngọc đỉnh chân nhân chỗ đó, tuyệt đối không tốt giao phó. "Dương Tiễn tại trên tay của ta, nhưng là ta sẽ không cho ngươi, tất cả đại khách quý cho ngươi tiễn đưa chúc thọ lễ vật, đã ở lão tôn trên tay, nhưng là ta đồng dạng sẽ không cho ngươi." Đại thánh cười hì hì chằm chằm vào Tần Mộ An, khiêu khích nói: "Có bản lĩnh ngươi tự mình đến cầm." "Sú tiểu tử, ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ." Tần Mộ An ánh mắt ý bảo thủ hạ hai vị thái thượng trưởng lão cho đại thánh một chút giáo huấn. "Ha ha ha, một cái bát giai kim tiên tiểu bối cũng dám tại chúng ta tông chủ trước mặt cuồng vọng, thật sự là không biết sống chết." Ngọc Tuyền Tiên Tông thái thượng trưởng lão Khổng Tuyên đứng ra, ánh mắt lạnh lùng, sát ý mười phần. "Khổng huynh, không cần cùng hắn nhiều lời, lập tức muốn hắn mạng nhỏ." Một vị khác thái thượng trưởng lão trái hùng hung tàn tàn nhẫn nói: "Phải biết rằng, toàn bộ Ngọc Tuyền Tiên Tông thái thượng trưởng lão chết thì chết thương thương, đã không có mấy vị rồi, mà hôm nay còn lại Khổng Tuyên trưởng lão cùng trái con được giải lão, là vi số không nhiều hai vị. Hai người một cái thân hình cao lớn, một cái u kịch mập tròn, nhưng đều là không dễ chọc chủ nhân." Thân hình cao lớn trái hùng quát lên một tiếng lớn, tế ra ba đầu tiên mạch, cùng bạo hành hướng đại thánh. Có được ba đầu tiên mạch tiên tu, nói rõ hắn là tam giai tiên quân cường giả, bực này tu vi, thực lực không thể khinh thường. U Bích Khổng Tuyên cũng ra tay, bốn đầu tiên mạch theo trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra, tựa như bốn đầu lục sắc hàng dài, hướng đại thánh nổ bắn ra mà đến. Một cái tam giai tiên quân cường giả cùng một cái tứ giai tiên quân cường giả đồng thời ra tay với đại thánh, bực này đội hình, không thể bảo là không cường đại. Dù sao, đại thánh chỉ là bát giai kim tiên tu sĩ, luận cảnh giới tu vi, xa xa không bằng hai người. Trái Hùng cầm trong tay một thanh hắc vân chiến đao, hướng đại thánh lực bổ mà đến. Hắc vân chiến đao phóng thích dài đến ngàn trượng cực lớn đao mang, vắt ngang bầu trời, nhanh chóng như điện phách chạm xuống. Đại thánh vội vàng thi triển ra thần dự cực tốc, tránh thoát đi. Giang giác. Hắc vân chiến đao như cắt đậu hũ giống như, đem một tòa đại sơn cắt thành hai nửa. Mây trôi dâng lên, vậy mà có chứa mãnh liệt tính ăn mòn, rất nhanh đem cắt thành hai nửa đại sơn ăn mòn mất. Đường Đường Ngọc Tuyền Tiên Tông thái thượng trưởng lão, ra tay vậy mà như vậy âm độc. Đại thánh cười lạnh. "Sú tiểu tử, ngươi là chúng ta Ngọc Tuyền Tiên Tông đại địch, chỉ cần diệt trừ ngươi, cái gì ngoan độc chiêu số đều có thể dùng tới." Trái Hùng thế công mãnh liệt như hổ, liên tục không ngừng mà hướng đại thánh bạo bắn xuyên qua. Khổng Tuyên cầm trong tay một căn mài nước tiền trượng, mài nước tiền trượng hai bên phân biệt có một cái mặt trời cùng trăng lưỡi liềm hình dạng lưỡi dao sắc bén. Chỉ thấy Khổng Tuyên đem mài nước tiền trượng đánh ra, hùng hồn lục sắc tiên khí quanh quẩn mà lên, hung hăng quanh hướng đại thánh. Đại thánh rút ra kim cô đồng, điều động tiên khí, uy mãnh cùng bạo vung mạnh lên tới. Mặt trời cùng trăng lưỡi liềm hình dạng lưỡi dao sắc bén phóng xuất ra chói mắt lục sắc quang mang, cùng kim cô đồng bên trên kim quang hòa lẫn, khiến cho hơn phân nửa bầu trời tách ra dị sắc. GS, chương 450, đổi mới trước đưa lên, quả đào nhanh mã chủ ổng 448, không có nói dùng. Chương 451. Thấu chương hết, chủ ổng 449, không có nói dùng. Chương 452, cùng tiên quân đỉnh phong đại năng đụng nhau. Đại thánh cùng hai đại tiên quân đối chiến, mặc dù tu vi không bằng đối phương, nhưng là mặc kệ tại tốc độ hay là thân thể cường độ bên trên, đại thánh đều muốn còn hơn Trái Hùng cùng Khổng Tuyên. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí hắc vân chiến đao tấn mãnh bổ tới, mang theo đại lượng màu đen đám mây. Giang giác. Hư không bị phách liệt, bạo vỡ vụt đi. Thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang, phi thường của bố. Trái Hùng cầm trong tay hắc vân chiến đao, thế công vô cùng tấn mãnh, trong chớp mắt liền bổ ra ba đao, chém đến đại thánh trên người. Bong bong long cong, vô số điểm hỏa tinh bay vụt, Trái Hùng chẳng những không có bổ ra đại thánh thân thể, ngược lại bị chấn đắc rút lui mở đi ra. Chuyện gì xảy ra? Trái Hùng kiếp sợ. Nhục thể của ngươi như thế nào hội cường đại như vậy? Khổng Tuyên kinh hỏi. Ít nói nhảm. An ta lão tôn một gậy. Đại thánh lắc lư kim cô đồng, thi triển ra đồ thiên sát địa quân pháp, chỉ một thoáng, trên bầu trời lộ vẻ kim sắc quân ảnh. Rầm rầm rầm. Hai đại tiên quân cường giả bị đại thánh đồ thiên sát địa côn pháp oanh bay ra ngoài, thân thể nghiền nát, bản thân bị trọng thương. Trái Hùng bị kim sắc côn đồng đánh nát nửa ngày đầu lâu, máu tươi tuôn ra. Khổng Tuyên tức thì bị đại thánh một gậy đục lỗ thân thể, trong cơ thể cốt cách đều bị nổ nát mở đi ra. Nếu như đổi thành kim tiên tu sĩ, đã bị loại trình độ này trọng thương, tám thành hội như vậy vẫn lạc. Nhưng là, Trái Hùng cùng Khổng Tuyên là hai vị tiên quân cường giả, sinh mệnh lực phi thường cường đại. Chỉ thấy lượng trong cơ thể con người tiên mạch phát ra bừng bừng sinh cơ, rất nhanh chữa trị thân thể. Thật sự là phế vật, liền một cái bát giai kim tiên tiểu bối đều làm không được, bổ tông chủ muốn các ngươi làm gì dùng? Tân Mộ An phi thường tức giận. Tông chủ bất giận, lại cho chúng ta một cái canh giờ, chúng ta nhất định đánh chết Tôn Ngộ Phàm. Trái Hùng cùng Khổng Tuyên không hề khinh địch, hết sức chăm chú đối phó đại thánh. Đại thánh chằm chằm vào hai người, cười lạnh, đừng dùng vi các ngươi là tiền quân cường giả, có thể muốn làm gì thì làm, lao tôn còn có át chủ bài, đợi lát nữa lấy các ngươi. Đại thánh nói ra lời nói mặc dù không thế nào vang dội, nhưng là rơi vào tay Trái Hùng cùng Khổng Tuyên trong tay, lại như sấm bên tai. Hai người biết rõ đại thánh át chủ bài phần đông, bọn hắn muốn tại trong vòng một canh giờ đánh chết đại thánh cũng không dễ dàng. "Sú tiểu tử, an hai ta trưởng." Trái Hùng nổi giận, trong cơ thể tiên khí bạo tuôn ra mà ra, hình thành ba đầu bánh trướng tiên mạch, cuốn quanh cánh tay, bị hung hăng quanh ra đi. Khổng Tuyên đồng thời ra tay, lắc lư mài nước tiền trượng, quấy phong vân, khiến cho thiên hôn địa ám. Hai đại tiên quân cường giả, toàn lực ứng phó, đối chiến đại thánh. Trái Hùng cùng Khổng Tuyên hai người phóng thích phi thường khổng lồ hùng vĩ, không khí bị áp bách tán giật mở đi ra, phương viên trăm dặm hư không, vậy mà biến thành chân không khu vực. Đại thánh trên bàn tay có tinh quang thoáng hiện, trong cơ thể hắn tiên khí tốc độ chạy cũng là bành trướng. Lão tôn cương tu luyện đại la toái tinh thủ, hôm nay tiểu dùng các ngươi hai người máu tươi, tế tự cái môn này thời đại hồng hoang thần thông. Đại thánh vận chuyển lên đại la toái tinh thủ thần thông, hai cái cánh tay tinh quang lập lòe, mạnh mà đánh ra đi hai đại khổng lồ trưởng ấn. Khổng lồ trưởng ấn ngang trời mà đến, tựa như hai tòa cự sơn, hồng hoang khí tức gào thét, dùng không thể ngăn cản cuồng bạo tư thái, nghiền thẳng hướng hai đại tiên quân. Trái Hùng cùng Khổng Tuyên vong hồn đại bước lên, bọn hắn căn vốn không nghĩ tới đại thánh anh ra đại la toái tinh thủ thậm chí có khủng bố như thế uy năng. Hai đại tiên quân cường giả không dám cùng đại la toái tinh thủ đối chiến, vội vàng triệu tập tiên khí, gia cố đúc luyện kim thân. Vành, vành, nương theo hai tiếng nổ mạnh, đại la toái tinh thủ đem Trái Hùng cùng Khổng Tuyên đánh bạo, cường thế nghiền giết. Mặc dù hai đại tiên quân cường giả điên cuồng gia cố đúc luyện kim thân, cũng không cách nào ngăn cản đại thánh đại la toái tinh thủ. Hai đại tiên quân bị đánh bạo, mà ngay cả thần hồn đều bị cường thế đánh tán. Phải biết rằng, đại thánh tu luyện đại la toái tinh thủ mới chỉ là tiểu thành cảnh giới. Nhưng là dù vậy, hai đại tiên quân cường giả hay là bị cường thế đuổi giết. Xa xa Tần Mộ An bị sợ ngây người, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn qua đại thánh, hỏi: "Sú tiểu tử, ngươi vừa rồi sử xuất chính là thần thông gì? Lão phu như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua?" Hết ngồi đáy giếng. "Ngươi chưa thấy qua thần thông thật sự nhiều lắm." Đại thánh mỉm cười: "Ta còn có vài môn cường đại thần thông, ngươi muốn hay không từng cái lĩnh giáo?" "Đồ hỗn trướng, ngươi thực là muốn chết." Tần Mộ An giận dữ, liều lĩnh bạo tiến lên, thi triển ra tiên pháp, ra tay với đại thánh. Phải biết rằng, ngay tại vừa mới, Tần Mộ An còn tự trọng thân phận, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó đại thánh, mà là phái ra hai vị thái thượng trưởng lão giải quyết đại thánh. Thế nhưng mà hôm nay, Trái Hùng cùng Khổng Tuyên đã chết vẫn lạc, Tần Mộ An cũng bị đại thánh chọc giận, người phía trước ý định không tiếc bất cứ giá nào giết chết đại thánh. Tần Mộ An là tiên quân đỉnh phong cường giả, so đại thánh tu vi cường đại quá nhiều. Nếu như đối chiến, đại thánh khẳng định không phải Tần Mộ An đối thủ. Còn nữa, đại thánh trong cơ thể tiên khí kịch liệt tiêu hao, đã chịu không được đại thánh lại thi triển một lần đại la toái tinh thủ rồi. Bất quá, đại thánh cũng không có lùi bước, mà là vung mạnh động kim cô đồng, tiếp tục cùng Tần Mộ An đối chiến. Chỉ có trải qua máu và lửa ma luyện, mới có thể gia tốc đại thánh phát triển, mà cùng mạnh mẽ hơn tự mình tiên tu giao thủ, đối với đại thánh mà nói là một lần phi thường, cơ hội khó được. Cùng Long Tử Điện, Tần Mộ An trên cánh tay cuốn quanh lấy hai cái tử sắc điện long. Tần Mộ An hướng đại thánh đánh ra một bộ thiên giai thượng phẩm tiên pháp, hai cái tử sắc điện long gào thét mà đến, chấn động sơn hà. Lại là điện thuộc tính tiên tu. Thú vị. Đại thánh trong cơ thể lôi điện bốn bắn ra, cùng Tần Mộ An cùng Long Tử Điện hung hăng va chạm. Rầm rầm rầm. Bầu trời bộc phát nổ mạnh, rầm rầm chằng chịt lôi điện hướng bốn phía lan tràn mở đi ra, hình thành vô số đạo điện ấn, dần dần tiêu tán. Cựu cực điện long giống. Tần Mộ An thân bên trên, một đầu cường đại tử long quấn quanh lấy hắn, bộc phát ra rung trời giống to. Tiếng hô như gợn sóng, không ngớt không dứt khuyết tán ra, uy lực phi thường cường đại. Cựu cực điện long giống ven đường đem đại sơn san thành bình địa, đem đại thụ càn quét không còn, lực phá hoại mười phần. Thật cường đại sóng âm công kích. Lao tôn ngược lại là đánh giá thấp ngươi rồi. Đại thánh không yếu thế, thi triển ra long hổ hống thiên công, cùng Tần Mộ An cựu cực điện long giống đối chiến. Thần long hư ảnh cùng mãnh hổ hư ảnh từ trên người đại thánh hiện ra đến, âm thanh chấn sơn hạ, gào thét hư không. Đại thánh há mồm phun ra màu trắng bạc huy mang, những cái kia huy mang cũng là vô cùng cường hành sóng âm công kích. Hai đại sóng âm đụng nhau, hư không bạo thoái, bị tạc ra lô đen, hơn nữa bộc phát vang trời nổ mạnh. Tần Mộ An tu vi dù sao đạt đến tiên quân đỉnh phong cấp độ, rất xa vượt qua đại thánh. Vì vậy, hai đại sóng âm tiên pháp đụng vào nhau, đại thánh lập tức bị đánh bay mở đi ra. Đại thánh một đường bạo lui, ven đường hư không băng vỡ vụn đi, tựu như giấy dán đồng dạng, vỡ ra một đầu màu đen lỗ hổng lớn. "Số tiểu tử, ngươi không phải cuồng ngạo ấy ư? Tu vi không gì hơn cái này." Tần Mộ An càn rỡ cười to. Trung thực rằng, một vị tiên quân đỉnh phong cường giả, đánh lui một gã bát giai kim tiên, cũng không coi vào đâu. Nhưng là Tần Mộ An nhưng lại vô cùng đại hỉ, bởi vì đại thánh trước cho hắn chế tạo áp lực quá lớn, bởi vậy tiểu thắng một bậc về sau, Tần Mộ An liền nhịn không được cuồng hỉ, hơn nữa vô cùng hưng phấn. "Phiếu đề cử, không phải lại để cho quả đảo cầu các ngươi mới bằng lòng căng." Khóc, đấu chương hết, chương 453, 30 cựu cấp vô địch đại thánh. Tần Mộ An đang tại cuồng tiểu lấy, nhưng là hắn lại ngạc nhiên phát hiện, đại thánh vậy mà lông tóc vô thương. Tần Mộ An dáng tươi cười cứng tại trên mặt, phi thường xấu hổ. "Số tiểu tử, bổn tông chủ cựu cực điện long giống hết sức lợi hại, vì cái gì thương không được ngươi?" Tần Mộ An nghiêm nghị quát hỏi. "Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí." Đại thánh theo trên mặt đất bò, vô vô trên người bụi đất, vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dạng. "Ngốc xiên, cái này còn phải hỏi đấy ư? Đương nhiên là lao tôn thân thể cường đại a." Đại thánh mỉm cười chằm chằm vào Tần Mộ An, chào phúng nói. Tần Mộ An nổi giận, bị tiểu bối rêu cận, hắn chịu không được. "Bổn tông chủ muốn đem ngươi nghiền xương thành cho." Tần Mộ An một trường oanh ra đi, một tay che trời, bàn tay dài đến hơn 1000 trượng, như là một đoàn hắc sắc điện vân, nhắm ngay đại thánh đập rơi. Đại thánh có được kim cương bất hoại thể, mặc dù là tiên vương cường giả, đều đừng muốn thương tổn hắn. Cho nên, đại thánh cùng Tần Mộ An đối chiến, muốn toàn thân trở ra, cũng không khó khăn. Cùng Tần Mộ An chơi chán về sau, đại thánh thi triển ra thần dực cực tốc, lui về phía sau hơn 1000m. Ầm ầm. Tần Mộ An trưởng ấn đem một tòa đại sơn đập thoái, phát ra nổ mạnh, hủy thiên diệt địa. "Số tiểu tử đừng chạy, bổn tông chủ không giết ngươi thể không là người." Tần Mộ An đằng bần giá vũ, dưới mặt bàn chân phương lập lòe điện mang, phi tốc mà đến. "Tiểu gia hỏa, cái này lao thất phu giao cho ngươi rồi." Đại thánh hướng càn khôn trong thế giới truyền âm. Một đoàn hỏa cầu theo càn khôn trong thế giới bay vụt đi ra, hỏa cầu trong là Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mắt lộ ra hung quang, phi thường cuồng bạo, cường hành thái cổ khí tức hỗn hợp có hỏa diễm chấn động mở đi ra, đem phương viên ngàn mét phạm vi đốt thành đất khô cằn. Chứng kiến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đứng sau lưng đại thánh, Tần Mộ An trùng trùng điệp điệp hít một hơi lạnh. "Thái cổ thần thú." Tần Mộ An kinh hỏi, "Số tiểu tử, ngươi tại sao có thể có như vậy chiến sủng?" "Lão thất phu, sắp chết đến nơi, nói nhảm còn nhiều như vậy." Đại thánh không để ý tới Tần Mộ An, đối với Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nháy mắt, thứ hai dương thiên bạo giống, trong miệng mũi phun ra lửa diễm, cháy bầu trời. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thân thể sau co lại, mạnh mà nhảy lên, đánh về phía Tần Mộ An, như là một quả trời giáng hỏa cầu, hung hăng đập tới. Tần Mộ An đại sợ, vội vàng thi triển tất cả bộ liếng, đối chiến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Tần Mộ An điều động 10 đầu tiên mạch, ngưng tụ đến trên cánh tay, tựa như quấn quýt lấy cự long. Rầm rầm. Tần Mộ An cuồng mãnh đánh ra hai trường, trên cánh tay chút xuống ra năng lượng sắp xếp núi lão hải. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân huy động móng đuôi sắc bén, mạnh mà chụp tới. Xoẹt xẹt. Tần Mộ An một đầu cánh tay bị chảo đoạn, đã bay đi ra ngoài. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân một ngụm cắn Tần Mộ An một cái khác đầu cánh tay, mạnh mà hất lên đầu, đưa cánh tay kéo đứt, Tần Mộ An bản thân cũng bị hung hăng vung bay ra ngoài. Bành! Tần Mộ An như một vì sao rơi, đụng vào một cái ngọn núi bên trên, đem ngọn núi kia nện đến không ngừng run rẩy, chia năm xẻ bảy. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nhặt lên Tần Mộ An hai cái cánh tay, ném đến trong miệng, miệng lớn nhai nuốt lấy. Thiên quân đỉnh phong cường giả huyết đủ, ăn tiểu là mỹ vị. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chép miệng ba, ăn mùi ngon. Chứng kiến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ăn lấy cánh tay của mình, Tần Mộ An thiếu chút nữa khí ngất đi. Giờ phút này, Tần Mộ An bả vai hướng ra phía ngoài tuôn máu, máu vết thương rơi, phi thường khủng bố. Bởi vì mất máu quá nhiều, Tần Mộ An sắc mặt tái nhợt, trên người tánh mạng khí cơ cũng là tại rất nhanh yếu bớt. Tần Mộ An điều động tiên mạch ngưng tụ đến trên bờ bay, cưỡng ép khôi phục thân thể. Tiên mạch ở bên trong có được phi thường hùng hồn năng lượng, có thể cải tạo cánh tay. Chỉ thấy hai cái mới tinh cánh tay theo Tần Mộ An trên bờ vai sinh dài ra, khôi phục như lúc ban đầu. Tần Mộ An biết rõ Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cường đại, chạy nhanh lấy ra hai hạt tiên đan, ném đến trong miệng, tăng cường thực lực. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ăn xong hai cái cánh tay về sau, tu vi tăng vọt, trở nên càng thêm cuồng bạo cùng tham lam. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân dùng đầu lưỡi liếm láp lưu lại tại khóe miệng vết máu, lộ ra trắng liêu hàm răng, chằm chằm vào Tần Mộ An. Giờ phút này, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đã đem Tần Mộ An trở thành sắc đẹp có thể ăn được con mồi. Dù sao, một vị tiên quân đỉnh phong cường giả, hắn huyết nhục đối với Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mà nói chính là đại bổ chi vật, có thể tăng lên tu vi. Giống. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bạo kêu, lại hướng Tần Mộ An đánh tới. Thái cổ thần thú cùng tiên quân cường giả kịch liệt chiến đấu, chấn động sơn hà, máy đãng phong vân. Đương thần thú cùng tiên quân chém giết thời điểm, đại thánh ngồi chung một chỗ trên ngọn núi, trong cơ thể tiên khí bắt đầu khởi động, dĩ nhiên là đột phá cơ hội. Vừa rồi, lão tôn cùng Tần Mộ An đối chiến, không nghĩ tới vậy mà tìm kiếm được đột phá cơ hội, một khi gặp được đột phá cơ hội, đại thánh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì vậy, đại thánh lúc này vận chuyển lên đại phẩm tiên tiên quyết, chuẩn bị đột phá. Đại thánh trong cơ thể tuôn ra đi lại nhiệt lưu, những cái kia hùng hồn năng lượng đều là đang cùng Tần Mộ An đối chiến chính giữa kích phát ra đến, đối với đại thánh mà nói, di đủ chân quý. Đại thánh điều động nhiệt lưu, không ngừng trùng kích thân thể, đồng thời khí hải trong tiên khí cũng đang kịch liệt cuộn. 36.000 cái trong lỗ chân lông bắn ra lập loè hào quang, khiến cho đại thánh xem như là đắm chìm trong kim quang ở bên trong, phi thường chói mắt. Nếu như lại đột phá lời nói, đại thánh tu vi liền đạt tới 30 cửu cấp. 30 cửu cấp vô địch đại thánh tại kim tiên cảnh giới tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thậm chí đối với bên trên tiên quân cấp độ cường giả, đại thánh đều có 10 phần nắm chắc cùng ưu thế. Ầm ầm, đại thánh trong cơ thể phát ra lôi điện tiếng oanh minh. Lôi thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng triệt để sôi trào. Lần thứ nhất đột phá, đại thánh đem đại phẩm tiên tiên quyết vận chuyển tới cực hạn. Nhưng là rất đáng tiếc, không có đột phá thành công. Trong kinh mạch, linh hỏa mãnh liệt, lôi điện lập lòe. Mặc dù đại thánh bên ngoài thân xem kim chói, nhưng là trong cơ thể hắn lại phiên giang đảo hải, phát sinh kinh người biến chất. Đại thánh mỗi đột phá một lần, thân thể đều giống như tại hoàn thành lột xác, trở nên vô cùng cường đại. Lần thứ hai đột phá, đại thánh bên ngoài thân lôi điện chợt hiện, linh hỏa bốc lên. Nhưng là lúc này đây, còn không có đột phá thành công. Liên tục hai lần nếm thử đột phá, đại thánh đều không thể đem tu vi tăng lên tới 30 cửu cấp. Bất quá, đại thánh cũng không có nhu trí, ngược lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Bởi vì, đại thánh biết rõ, thành công đột phá đến cửu giai kim tiên cảnh giới đã cách hắn không xa. Lần thứ ba, đại thánh điều động toàn bộ tiên khí, khiến cho khí hải hoàn toàn sôi trào, lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai cỗ năng lượng giáng khắp nơi, bộc phát ra tiếng oanh minh. Ầm ầm, một đạo cột sáng theo đại thánh trong cơ thể xông ra, kết nối trời xanh cùng đại địa. Trong thiên địa, linh khí điên cuồng rót tuôn ra mà đến, tiến vào đại thánh trong cơ thể. Một cỗ vô cùng lực lượng cường đại theo đại thánh trên người chấn động mở đi ra, chấn đắc hư không bật mèo. 30 cửu cấp, lão tôn đột phá thành công rồi. Đại thánh nắm chặt hai đấm, không chỉ có thân thể cường độ cùng lực lượng điên cuồng trở mình thăng, đối với thiên địa gian cảm giác lực đã ở rất nhanh tăng cường. 30 cửu cấp vô địch đại thánh tương đương với cửu giai kim tiên, ký chủ, ngươi bây giờ đã đứng tại kim tiên cảnh giới đỉnh, trở thành tiên quân cường giả, là chuyện sớm hay muộn. Giới linh thanh âm tại đại thánh trong thức hải vang lên, lại để cho đại thánh đối với tương lai tràn ngập tin tưởng. Phải biết rằng, tiên quân cường giả cùng kim tiên cường giả là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Trở thành tiên quân cường giả về sau, địa vị cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tấu chương hết, chương 454, Ngọc đỉnh chân nhân hiện thân. Ví dụ như, trở thành tiên quân cường giả, liền có tư cách làm nhất tông chi chủ. Trái lại, nếu như ngươi tu vi chỉ là kim tiên, như vậy, căn bản không có đường tông chủ tư cách. Hôm nay, đại thánh tu vi đạt tới cửu giai kim tiên, khoảng cách tiên quân cảnh giới đã là chỉ cách một chút. Xa xa phía chân trời, một đoàn mây sương mù đang tại tung bay mà đến. Đại thánh ngẩng đầu nhìn lại, theo cái kia đoàn trong mây mù phát giác được nguy hiểm khí tức. Giới linh, cái kia đoàn mây sương mù có phải hay không có vấn đề? Tôn Ngộ Không tu vi đạt tới 30 cửu cấp vô địch đại thánh về sau, đối với nguy hiểm cảm giác lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Ký chủ, ngươi nói không sai, cái kia đoàn mây sương mù xác thực có cổ quái. Giới linh khẳng định nói, mây mù chính giữa không phải người khác, đúng là Ngọc đỉnh chân nhân. Phải biết rằng, Ngọc đỉnh chân nhân tu vi đạt tới tiên vương đỉnh phong cấp độ, cùng Thái Ức chân nhân thuộc về cùng một cái cấp bậc, lần này truy kích đại thánh, Ngọc đỉnh chân nhân cố ý ẩn nấp tu vi, hơn nữa dùng đám mây bao khỏa chính mình, bí mật đuổi theo, vì chính là không muốn đánh rắn động cỏ, vậy nếu đại thánh. Thế nhưng mà đại thánh tu vi đột phá đến 30 cửu cấp về sau, đối với nguy hiểm cảm giác lực điệp tăng gấp đôi cường, mặc dù Ngọc đỉnh chân nhân ẩn nấp lại tốt, cũng không có tránh được đại thánh cảm giác lực. Ngọc đỉnh chân nhân là tiên vương đỉnh phong đại năng, cái này có chút phiền toái. Đại thánh chứng kiến Thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân còn không có giải quyết hết Tần Mộ An, mà Ngọc đỉnh chân nhân đánh tới, chỉ có thể hắn tự mình nên địch. Cậu công cái kia người bảo thủ đi đâu vậy? Đại thánh biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Ngọc đỉnh chân nhân, bốn phía nhìn quanh, muốn nhìn một chút cậu công đến cùng có hay không luyện hóa cái kia khỏa thần huyết minh hoàng đan. Nếu như cậu công đem thần huyết minh hoàng đan luyện hóa, như vậy đối phó Ngọc đỉnh chân nhân, đem không là vấn đề. Đương nhiên, nếu như cậu công một mực không hữu hiện thân lời nói, đối với đại thánh mà nói, tắc thì phi thường phiền phức. dù sao đại thánh không có khả năng luôn dựa vào lấy giới linh giải quyết vấn đề, hơn nữa giới linh cùng thái thượng một trận chiến thời điểm trọng thương thần hồn, đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Ký chủ, trước ổn định tâm thần, không muốn bối rối, mặc dù ngươi đấu không lại tiên vương đỉnh phong đại năng, nhưng là dựa vào đại la toái tinh thủ toàn thân trở ra, hẳn không phải là vấn đề. Đại thánh gật gật đầu. Phải biết rằng, đại thánh át chủ bài phần đông, không chỉ có đại la toái tinh thủ, còn có cân đầu vân cùng với thần dực cực tốc bao gồm nhiều chạy trốn bí pháp. Mặc dù đấu không lại ngọc đỉnh chân nhân, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Lệ. Một tiếng hạc minh vang vọng tiên vực. Cái kia đoàn phi gần mây mù mở ra hai cánh, dĩ nhiên là một chỉ hình thể khổng lồ tiên hạc. Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt hồng nhuận vân vớt, sợi tóc tuyết trắng, mặc màu trắng đạo bảo, ngồi ở tiên hạc trên lưng, đạo cốt tiên phong, lao thần tại tại. Tiên hạc dương cánh chừng hơn 20 m, toàn thân tuyết trắng, không có một điểm tạp chất, nó ngóc lên cái cổ, đỉnh đầu có một hồng sắc nô lên, tựa như vương miện, xem cao quý mười phần. Ngọc đỉnh chân nhân cùng khổng lồ tiên hạc xuất hiện, lập tức lại để cho đại thánh cảm thấy cường đại uy áp. Một cỗ vô hình cự lực tác dụng tại đại thánh trong lòng, lại để cho đại thánh cảm thấy hít thở không thông. Nếu như không phải đại thánh đem tu vi tăng lên tới 30 cửu cấp, căn bản không cách nào khiêng ở ngọc đỉnh chân nhân uy áp. Chứng kiến Tần Mộ An không phải là đối thủ của thôn thiên hỏa kỳ lân, ngọc đỉnh chân nhân hất lên ống tay áo, hơi hợt đánh ra màu trắng gió lốc, đem thôn thiên hỏa kỳ lân đánh lui mở đi ra. Sư tôn, người rốt cuộc đã tới, tiểu sư đệ tiểu là bị bọn hắn bắt đi. Tần Mộ An toàn thân máu tươi đầm địa, khắp nơi đều là miệng vết thương, vừa nhìn thấy ngọc đỉnh chân nhân hiện thân, lập tức chỉ vào đại thánh, hướng ngọc đỉnh chân nhân cáo trạng. Có thể nói, nếu như ngọc đỉnh chân nhân muộn một lát, Tần Mộ An tất nhiên sẽ bị thôn thiên hỏa kỳ lân ăn sống nuốt tươi. Ngươi lui xuống trước đi, nơi này có vi sư làm chủ. Ngọc đỉnh chân nhân thản nhiên nói, thanh âm mờ mịt, ẩn chứa đạo nghĩa. Tần Mộ An cúi đầu, cung kính tối lui đến ngọc đỉnh chân nhân sau lưng. Yêu hầu, tại bản chân nhân trước mặt, ngươi có phải hay không nên hiện ra chân thân? Ngọc đỉnh chân nhân nhìn đứng tại bầu trời đại thánh, ngữ khí hòa thiện đích nói ra. Trước đó, đại thánh vẫn luôn là dùng tuổi trẻ công tử thân phận bày ra người, không nghĩ tới ngọc đỉnh chân nhân liếc thấy ra biến hóa của hắn chi thuật. Đại thánh cười hắc hắc, cũng không có phủ nhận, vì vậy biến hóa nhanh chóng, biến trở về nguyên lai nửa người nửa hầu bộ dáng. Tiên vương đỉnh phong đại năng quả nhiên bất phàm, tầm mắt độc đáo, vậy mà có thể xem thấu lao tôn biến hóa chi thuật, chính là chút tài mọn, căn bản không thể gạt được sư tổ ta. Tần Mộ An xông đại thánh cười lạnh, tôn ngộ không, ta với ngươi không cửu không đoán, hôm nay tiễn nhi rơi xuống trong tay của ngươi, hy vọng ngươi xem tại bản chân nhân trên mặt mũi, đem hắn thả. Không có ý tứ, bản đại thánh cũng không xem bất luận kẻ nào mặt. Đại thánh cười lạnh, dương tiễn là hắn thiên tân bạn khổ chỗ tới, lại để cho hắn thả, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thật sự là hầu tính bất hảo, chẳng lẽ ngươi không nên đem tiễn nhi giao cho thiên đỉnh trên tay mới cam tâm sao? Ngọc đỉnh chân nhân trong giọng nói ngập lấy giận dỗi. Lao chân nhân, chúng ta đánh bệnh loét mũi nói thẳng, ta biết rõ ngươi là người hiểu chuyện, dương tiễn chuyển thế đầu thai đến môn hạ của người, ngươi vẫn giấu kín lấy thân phận của hắn, có phải hay không sớm đã biết đạo thiên đỉnh động loạn, giống như đầm rồng hang hổ. Đâu khỉ, ngươi dòm phá thiên cơ, biết quá nhiều rồi, đây cũng là ngọc đế muốn mọi cách diệt trừ nguyên nhân của ngươi chỗ tại. Hiện tại khống chế tam giới ngọc đế, chỉ sợ sớm đã không phải phong thần thời đại cái kia thanh minh hòa thiện đích ngọc đế rồi. Đại thánh cười lạnh, niệm mai nói, đã ngươi sớm đã biết thiên đỉnh có biến, lại đóng cửa tự bảo vệ mình, thật là có ném tiên gia uy nghiêm. Ngọc đỉnh chân nhân bị đại thánh một trận cờ trách, mặt mò đỏ bừng. Thiên cơ không thể nghịch, không thuộc mình vi có khả năng quyết định, bản chân nhân sở dĩ tự bảo vệ mình, đúng là hành động bất đắc dĩ. Ngọc đỉnh chân nhân tìm cớ nói ra. Đại thánh ngửa đầu ha ha cười nói, tốt một cái thiên cơ không thể ngươi, lão tôn càng muốn nghịch thiên mà đi. Ngươi nghịch thiên mà đi, ác gặp thiên khiển, nhưng là thỉnh không muốn liên lụy bản chân nhân đồ nhi, Dương Tiễn là không cô, đem hắn thả. Dương Tiễn có chút ít cô, thiên đình ma ảnh nhiều lần hiện, nếu như tam giới động loạn đã đến, bất luận cái gì một người đều ứng liều chết đối chiến, nếu như ngươi tự nhận là không cô, vậy thì thật là thật đáng buồn. Bản chân nhân đến đây, không phải nghe ngươi chính là tiểu bối thuyết giáo ta. Ngọc đỉnh chân nhân bị đại thánh ngôn từ sắc bén nói đến sắc mặt đỏ lên, vì vậy có vài phần thẹn quá hóa giận mà nói, hôm nay bản chân nhân ra tay, phải tất yếu đem Tiễn Nhi mang đi, nếu như ngươi dám ngăn đón ta, chớ nói bản chân nhân lấy lớn hiếp nhỏ. Ngọc đỉnh chân nhân đem khí tức áp bách mở đi ra, nhất thời như một cô vô hình đại sơn, trùng trùng điệp điệp đặt ở đại thánh bọn người đỉnh đầu. Thối lao đạo, tu muốn càn rỡ, bản thần thú cùng ngươi chơi đùa. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân người đứng thẳng, lộ ra móng đuôi sắc bén, rét căm căm khẽ nói: "Tiểu Giang Hỏa, ngươi lui sang một bên, đối phó Ngọc đỉnh chân nhân sự tình, ta đến là được." Đại thánh hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân truyền âm, ra lệnh: "Lão đại, nhưng hắn là Tiên Vương đỉnh phong đại năng, ngươi đấu không lại hắn." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem sắc mặt bình tĩnh đại thánh. "Cho ngươi lui ra tiểu lui ra, ít nói nhảm." Đại thánh phi thường cường thế, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân không dám không tuân theo đại thánh ý tứ, vì vậy ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay Tần Mộ An. Chương 455, đạo tạp thuật. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân là thái cổ thần thú, huyết mạch cao quý, nhưng là đối với đại thánh lại nói gì nghe nấy, không dám có nửa phần không tuân theo. Đại thánh một mình đối mặt Tiên Vương đỉnh phong cường giả, trong cơ thể tiên khí tuôn ra đãng, phi thường cuồng bạo. Trung thực giảng, đại thánh mặc dù không có khả năng chiến thắng Ngọc đỉnh chân nhân, nhưng là cùng loại này cấp bậc đại năng giao thủ, lại có thể lại để cho đại thánh đạt được khó có thể tưởng tượng lịch lãm rèn luyện. Dù sao, về sau đại thánh đánh bên trên thiên đỉnh, còn muốn đối phó Tháp Tháp Lý Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân cùng với Ngọc Hoàng đại đế bao gồm nhiều cao cao tại thượng đại năng. Cho nên, cùng Ngọc đỉnh chân nhân giao thủ, đối với đại thánh mà nói, có lớn lao chỗ tốt, không biết tự lượng sức mình. Ngọc đỉnh chân nhân ánh mắt lạnh miệt, lộ ra phi thường kinh thường. Ngọc đỉnh lão đạo, đừng tưởng rằng cao cao tại thượng, có thể coi trời bằng vung. đại thánh chiến ý bành trướng, kiệt ngao bất tuần. Đã ngươi không tán thưởng, bản chân nhân tiểu tự mình thu ngươi. Ngọc đỉnh chân nhân vung vẩy ống tay áo, hướng đại thánh đánh tới. Ống tay áo kéo dài tới hơn 1000m trường, hình thành rộng lớn không gian, bao lại đại thánh. Đây là thần thông tụ lý càn khôn. Hừ, đừng tưởng rằng dựa vào một cái phá tay áo có thể vây khốn bản đại thánh. Giang giác, một đạo tử lôi theo đại thánh thức hải bay ra ngoài, xé rách hư không, đem tụ lý càn khôn thần thông xé mở một cái lỗ hổng lớn. Đại thánh thi triển ra thần dự cực tốc, thoát khỏi tụ lý càn khôn khống chế. Yêu hầu, ngươi quả nhiên có thủ đoạn. Ngọc đỉnh chân nhân có chút gật đầu, giữa mũi miệng phụt lên ngân quang, hóa thành một đạo lợi kiếm, đâm về đại thánh. Đạo kia lợi kiếm phi thường nhanh chóng, như là thiểm điện, trong nháy mắt mà đến. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, trùng trùng điệp điệp nện qua đi. Khen, một tiếng giòn vang, màu trắng kiếm quang theo kim cô đồng bên trên bay vút mà qua, vậy mà đem kim cô đồng đánh ra một đạo nửa tấc sâu vết kiếm. Đại thánh miệng hổ bị đánh rách tạc ơi, bàn tay run rẩy. Tiên vương đỉnh phong cấp độ ngọc đỉnh chân nhân, giơ tay nhấc chân giàn công ra sát chiêu, đều có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Bất quá, đại thánh có được kim cương bất hoại thể, thiên địa linh hỏa, thần dực cực tốc bao gồm nhiều át chủ bài, ngọc đỉnh chân nhân muốn tốc chiến tốc thắng, cũng không có khả năng. Đại thánh khống chế cân đầu vân, hơn nữa thi triển ra thần dực cực tốc, cùng ngọc đỉnh chân nhân đối chiến, hai người tại trên bầu trời, ra tay tốc độ cực nhanh, hình thành lưỡng đạo ảo ảnh, làm cho người thấy hoa mắt. Thôn thiên hỏa kỳ lân hướng Tần Mộ An giết đi qua, hắn đại móng đuốt mãnh liệt địa chủ được đến, đem Tần Mộ An đập bay. Thôn thiên hỏa kỳ lân toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, đốt hư không và mèo, phương viên trăm mét trong vòng, nhiệt độ kỳ cao, biến thành một mảnh đất khô cằn. Lao tiểu tử, mặc dù ngươi sư tổ đến rồi, bản thần thú đồng dạng tham ăn ngươi. Thôn thiên hỏa kỳ lân vô cùng tàn bạo quát, thèm nước miếng theo khỏe miệng chảy ra đi, trôi đầy đất. Thôn thiên hỏa kỳ lân đối với đại thánh tất cung tất kính, nhưng là đối đại những người khác, đi vô cùng cuồng bạo hung ác, nhất là đối đại Tần Mộ An bực này tiền quân đỉnh phong cường giả, quả thực tiểu là hỏa kỳ lân cái thất gỗ bên trên thịt cá. Giống. Thôn thiên hỏa kỳ lân bổ nhào qua, bốn cái chân trưởng đem một tòa đại sơn dâm sập, há miệng cắn hướng Tần Mộ An. Tần Mộ An hoảng hốt, dùng đem hết toàn lực chạy trốn, hắn một bên trốn, một bên hướng không trung tiên hạc cầu cứu. Hạc tiên tử cứu ta. Khổng lồ tiên hạc quay đầu nhìn về phía dưới, mở ra hai cánh, phiến khởi hai cỗ màu trắng phong bạo, hướng thôn thiên hỏa kỳ lân tịch cuốn tới. Thôn thiên hỏa kỳ lân bị màu trắng phong bạo kích lui, nhưng là hắn cũng không tức giận. Hạc tiên tử, a u đây là cái đại mỹ nữ a. Thôn thiên hỏa kỳ lân sắc sắc nhìn về phía khổng lồ tiên hạc, trong mắt y y tràn ngập khiêu khích trêu tức ý tứ hàng xúc. Khổng lồ tiên hạc thu nạp hai cánh, hóa thân thành một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Hạc tiên tử làn da trắng nõn, trên đầu đeo một cái hồng sắc tiên cái mũ, ngọc thể lồi lõm linh lung, đường cong phi thường hoàn mỹ, khí chất của nàng xuất trần, không thể thắng được tiên đỉnh tiên tử, là tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Hạc tiên tử vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ở thôn thiên hỏa kỳ lân ánh mắt. Phải biết rằng, thôn thiên hỏa kỳ lân thằng này một mực đều rất sắc, nhất là mỹ nữ, tuyệt đối là hắn con mồi. Hạc tiên tử đẹp như vậy, cho ngọc đỉnh lao thất phu kia đương tọa kỵ thật sự là đáng tiếc. Thôn thiên hỏa kỳ lân chảy nước miếng, một đôi ánh mắt híp mắt chằm chằm vào Hạc tiên tử, tuyệt đối chưa ca tương. Dâm đổ, an ta một kích. Hạc tiên tử chứng kiến thôn thiên hỏa kỳ lân thèm thuồng vẻ đẹp của mình sắc, lộ ra phi thường xấu hổ. Lúc này thu nạp hai cánh, hóa thành một thanh bổ thiên màu trắng thần kiếm, hướng thôn thiên hỏa kỳ lân bổ tới. Màu trắng thần kiếm vô cùng cực lớn, dài đến trăm mét, tựa như một đầu màu trắng bạc thác nước, theo thiên cung rủ xuống, thế công hung mãnh. Trong hư không tiếng gió phân phật, thanh thế kinh người. Thôn thiên hỏa kỳ lân chứng kiến Hạc tiên tử công tới, không dám đối chiến, lúc này né tránh mở đi ra. Hạc tiên tử hóa thành màu trắng thần kiếm đem một tòa đại sơn bổ ra, dễ như trở bàn tay khí thế tại thiên địa lan tràn. Tránh thoát Hạc tiên tử công kích, thôn thiên hỏa kỳ lân tiện hề hề cười nói: xinh đẹp tiên tử, bản thần thú ái mộ sắc đẹp của ngươi, ngươi có thể hay không muốn đối với ta ác như vậy? Bị thôn thiên hỏa kỳ lân cường treo chọc thoáng một phát, Hạc tiên tử lộ ra càng thêm tức giận, nàng hai tay duỗi ra, tuyết bạch sắc quang mang tách ra, trong thiên địa khắp nơi đều là bóng kiếm, một cây rậm rạp chẳng chịt che kín toàn bộ thiên cung. Hạc tiên tử triệu hoán đi ra bóng kiếm phi thường sắc bén, hư không bị cắt nát, lộ ra màu đen lỗ đen, vô cùng khủng bố. Phải biết rằng, Hạc tiên tử có thể trở thành ngọc đỉnh chân nhân tọa kỵ, huyết mạch của nàng cao quý trình độ, không thể so với thôn thiên hỏa kỳ lân chênh lệch, cho nên đối mặt thôn thiên hỏa kỳ lân treo chọc thời điểm, Hạc tiên tử mới vô cùng xấu hổ. Không chỉ có như thế, Hạc tiên tử tu vi phi thường cường đại, công kích sát chiêu phi thường có tính chất uy hiếp, nhưng là thôn thiên hỏa kỳ lân không chút nào không đem đây hết thảy để vào mắt. Tần Mộ An chứng kiến như vậy một màn, trong nội tâm cười lạnh, mặc dù thôn thiên hỏa kỳ lân là một đầu thái cổ thần thú, nhưng là nếu như hắn một mực dùng thái độ như vậy cùng Hạc tiên tử quần nhau lời nói, sớm muộn gì gặp nhiều thua thiệt. Trước Tần Mộ An bị thôn thiên hỏa kỳ lân ăn tươi hai tay, về sau tánh mạng của hắn lại điểm hủy đến thôn thiên hỏa kỳ lân trong tay, cho nên Tần Mộ An đối với thôn thiên hỏa kỳ lân thập phần phẫn hận, một mực thậm chí nghị trừ chi cho thông vái. Chứng kiến thôn thiên hỏa kỳ lân đùa giỡn Hạc tiên tử, Tần Mộ An liền ở một bên rất nghiêm túc đang xem cuộc chiến, tùy thời chuẩn bị ra tay diệt trừ thôn thiên hỏa kỳ lân, báo trước một mũi tên chi thủ. Tại thôn thiên hỏa kỳ lân đùa giỡn Hạc tiên tử thời điểm, đại thánh cùng ngọc đỉnh chân nhân ở giữa chiến đấu đủ để được xưng tụng huyết chiến. Đạo tạc thuật, ngọc đỉnh chân nhân công ra một chiêu đạo gia cao giai thần thông, cả người hư không tiêu thất, hóa thành một cây đạo văn, hướng đại thánh lan tràn mở đi ra. Những đạo văn đó phi thường cường đại, ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, một cây trùng kích tới, so chiến đấu chấn động còn muốn khủng bố, đem đại thánh cả người hoàn toàn bao phủ. Đại thánh đầu đau muốn nước, như là có vạn cân cự sơn hung hăng va chạm thức hải. Thiên vương đỉnh phong đại năng quả nhiên không giống. Đại thánh cắn chặt răng, cùng ngọc đỉnh chân nhân đối chiến. DS vừa xong ra chạy nhanh viết chữ, rốt cục tại trước 12 giờ viết xong 2 chương đi ra, hiện tại quả đào đem 2 chương đồng thời trên tốc đến, các vị lao thiết nhóm hay là muốn nhiều quăng hạ phiếu để cử ha. Đa tạ các vị. Chương 456, Nguyên Thần Tam Huyền Biến. Mặc dù đạo tạng thuật vô cùng cường đại, hơn nữa chuyên môn công kích tiên tu thần hồn, nhưng là đại thánh lại có thể rất tốt ứng phó điểm này, bởi vì thần hồn của đại thánh lực rất là cường hành, trừ lần đó ra, đại thánh càn khôn giới chính giữa còn có một khoảng ngũ thải thạch. Ngũ thải thạch phóng thích ngũ sắc quang hoa, đem đạo tạng thuật công kích kể hết hóa giải mở đi ra, đại thánh phóng lên trời, vung mạnh động kim cô đồng, thi triển ra một bộ đồ thiên sát địa quân pháp. Ở giữa thiên địa, một cỗ tàn sát diệt thương cùng, hủy diệt đại địa khí tức dâng lên mà ra, ngưng tụ thành một căn dài đến ngàn trượng, đường kính đạt hơn trăm thước khổng lồ thiết đồng ngang trời, tựa như một đầu kim sắc trường hà, trùng trùng điệp điệp hướng ngọc đỉnh chân nhân oanh kích mở đi ra. Phải biết rằng, đồ thiên sát địa côn pháp chính là giới linh truyền thụ cho đại thánh, coi như là một bộ thời đại hồng hoang đặc thù côn pháp, công kích uy lực phi thường khổng lồ, đổi thành tiên vương cường giả tuyệt đối không chịu được nổi. Ngọc đỉnh chân nhân chém ra song trường, hướng đồ thiên sát địa côn pháp đối chiến qua đi, chỉ nghe một tiếng ầm vang, thiên địa rung động, ngọc đỉnh chân nhân cảm giác được có một cỗ vô cùng mênh mông cự lực, mang theo thời đại hồng hoang khí tức, trùng trùng điệp điệp chút xuống đến trên người mình, vẻ này mênh mông phá hư chi lực, lại để cho ngọc đỉnh chân nhân không cách nào chống cự, hai chân rút lui mở đi ra, tại trên bầu trời lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Ngọc đỉnh chân nhân hai tay run rẩy, hắn bàn tay miệng hổ chỗ xuất hiện vài đạo khe hở, máu tươi mãnh liệt, phi thường khủng bố, rất khó tưởng tượng, một vị kim tiên cảnh giới tiên tu, vậy mà một kích có thể đả thương tiên vương đỉnh phong đại năng. Ngọc đỉnh chân nhân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù đại thánh tu vi chỉ là kim tiên cảnh giới, nhưng là hắn buộc phát ra chiến lực, nhưng lại xa xa vượt quá ngọc đỉnh chân nhân đoán trước. Yêu hầu, nguyên lai ngươi đại náo thiên đỉnh, cùng ngọc đế đối nghịch, nhờ là của mình bản lĩnh thật sự. Ngọc đỉnh chân nhân cho đại thánh rất cao đánh giá, đối với thứ hai tự đáy lòng khâm phục. Ngọc đỉnh lão đạo, thiên đỉnh vô đạo, chẳng lẽ ngươi không nên cùng ta gây khó dễ sao? Đại thánh đem kim cô đồng thu trở lại, khiêng đến trên bờ bay, đứng tại cân đầu vân bên trên, xa xa nhìn qua ngọc đỉnh chân nhân, nói ra: Đỗ Nhi ta Dương Tiễn bị ngươi bắt đi, bản chân nhân nhất định phải đưa hắn cứu trở về. Nếu như ngươi chỉ là cùng ngọc đế là địch, bần đạo có thể mặc kệ, nhưng là của ta Đỗ Nhi, lại không thể thấy chết mà không cứu được. Ha ha, thật sự là thật lớn lấy cớ, lão tôn bắt đi Dương Tiễn, cũng không phải dẫn hắn đi chịu chết. Ta cùng ngọc đế có 18 năm ước hẹn, đợi đến lúc bản đạo thịnh yến thời điểm, nhất định phải đem Dương Tiễn chuyển thế chi thân đưa đến thiên đình, đổi lấy tử hạ. Đại thánh cười nói Dương Tiễn là ngọc đế cháu ruột nhi, ngươi cảm thấy Trương Bách Nhẫn hội bạc đại hắn sao? Thối hầu tử, bản chân nhân biết rõ ngươi rất ba hoa, nhưng là Tiễn Nhi ta nhất định phải cứu trở về, giữa chúng ta không có thương lượng chỗ trống. Nói xong, ngọc đỉnh chân nhân lần nữa hướng đại thánh ra tay. Đột nhiên, một cực lớn nguyên thần theo ngọc đỉnh chân nhân trong thức hải xuất hiện, đứng ở trên bầu trời, giống như một thái cổ cự nhân, vô cùng to lớn. Đây là nguyên thần thánh tướng. Ngọc đỉnh chân nhân vì đối phó đại thánh, thậm chí ngay cả nguyên thần thánh tướng loại này tiên vương cường giả chỉ mới có đích cường đại tiên pháp đều thi triển đi ra. Cực lớn nguyên thần thánh tướng đánh ra một trường, lập tức quay phong vân, mang theo vô cùng khủng bố lực phá hoại, hướng đại thánh rơi đập. Tiên vương đỉnh phong đại năng thi triển nguyên thần thánh tướng tuyệt đối không phải kim tiên cường giả có thể tới chống lại. Cái kia khối cực lớn trường ấn như là một cự sơn từ trên trời giáng xuống, trường ấn còn không có rơi xuống đất, khủng bố kình phong đã đem động đất được xuất hiện hủy diệt vết dạng, đại địa nghiền nát pha tạp mở đi ra, một ít sơn mạch bắt đầu sụp đổ. Y nếu như là những thứ khác kim tiên cường giả đã sớm nhanh như chớp đào tẩu rồi, hoặc là quỳ xuống đất đầu hàng, hướng ngọc đỉnh chân nhân nhận thua, nhưng là đại thánh không giống với, giờ phút này đại thánh chẳng những không có né tránh, ngược lại hai mắt chằm chằm vào nguyên thần thánh tướng, thế ra đại la toái tinh thủ. Đại thánh bàn tay lập loè tinh quang, vung ra một chỉ cực lớn bàn tay hư ảnh, cái bàn tay kia hư ảnh phảng phất là theo vũ trụ mà đến, so với Như Lai thần trưởng đều muốn cường hành. Ầm ầm. Đại thánh đại la toái tinh thủ cùng ngọc đỉnh chân nhân nguyên thần thánh tướng hung ác va chạm điểm trung tâm dâng lên rừng rực mây hình ấm, khủng bố nhiệt độ lan tràn hướng bốn phương tám hướng, đem một ít sơn mạch tại chỗ hòa tan thành nham tương. Từng vòng kịch liệt chấn động càn quét hết thảy, cũng đủ để bị diệt hết thảy. Đại thánh bị xung kích năng lượng đánh bay mở đi ra, một mực rút lui hơn 1000m, mới đứng vững thân hình, hắn kim cương bất hoại thể mặt ngoài khắp nơi đều là pha tạp vết máu, mặc dù vừa rồi hắn đại la toái tinh thủ cùng ngọc đỉnh chân nhân nguyên thần thánh tướng kịch liệt đụng nhau, nhưng là đại thánh tu vi quá thấp, không cách nào thừa nhận khủng bố trùng kích lực. Ngọc đỉnh chân nhân tu vi đạt tới tiên vương đỉnh phong cấp độ, đối mặt khủng bố trùng kích lực hắn chỉ là rút lui tam đại bước, liền ổn định thân hình. Yêu hầu, đây là cái gì thần thông, bản chân nhân như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Xem đến đại thánh sử xuất đại la toái tinh thủ về sau, ngọc đỉnh chân nhân phi thường khiếp sợ, bởi vì đại thánh thần thông ẩn chứa bành trướng hồng hoang khí tức, căn bản không phải cái này Tây Du thời đại thần thông. Ngọc đỉnh chân nhân nguyên thần thánh tướng xuất hiện đạo đạo vết dạng, thậm chí có sụp đổ dấu hiệu. Đại thánh sắc mặt tái nhợt, nhưng là khí thế của hắn lại cũng không so ngọc đỉnh chân nhân yếu. Bản đại thánh một kích thiếu chút nữa đánh nát ngươi nguyên thần thánh tướng, ha ha, ngọc đỉnh lão đạo, cùng ta đối nghịch, không phải cử chỉ sáng suốt. Đại thánh cười lớn, tiếng cười tại trong thiên địa quen quẩn, thập phần bướng mình. Ngọc đỉnh chân nhân cũng biết, như đại thánh loại này tu vi thiên phú thập phần nghịch thiên yêu nghiệt, nếu để cho hắn phát triển, đừng nói tam giới rồi, mặc dù là toàn bộ vũ trụ, cũng sẽ là hắn quát xá phong vân tu la chẳng. Chẳng lẽ bản chân nhân thật sự không nên cùng yêu hầu là đi sao? Ngọc đỉnh chân nhân tự hỏi, đồng thời, hắn đã ở vi ngọc đế cảm thấy bi ai. Trương Bách Nhẫn gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây cái này chỉ không biết trời cao đất rộng hầu tử, nếu để cho tôn ngộ không phát triển, thiên đình nhất định là hắn cái thứ nhất muốn phá hủy mục tiêu. Tại Ngọc đỉnh chân nhân cùng đại thánh đối chiến đồng thời, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Hạc Tiên Tử đã phân ra thắng bại. Hạc Tiên Tử không phải là đối thủ của Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, mặc dù thừa dịp trước Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đùa giỡn Hạc Tiên Tử, không có đem thứ hai để ở trong lòng thời cơ, Hạc Tiên Tử kích thương Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, nhưng là đương Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chăm chú về sau, Hạc Tiên Tử liền đã trở thành Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tù nhân. Không chỉ có như thế, vẫn muốn tìm cơ hội trả thù Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân Tần Mộ An, bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân một cái tát đập thành thít nát, sau đó nuốt vào trong bụng, sinh sinh luyện hóa thành chất dinh dưỡng rồi. Tốt một cái thái cổ thần thú, ngươi giết ta đại đồ đệ, hôm nay ngươi cùng yêu hầu đều đừng muốn đi. Ngọc đỉnh chân nhân trong cơ thể, khủng bố tiên khí trùng kích mà ra, hắn nguyên thần thánh tướng trở nên dữ tợn, có đạo văn pháp tắc tại lở lở. Ngươi liền lao tôn đều giết không được, chẳng lẽ còn muốn cùng lúc đối phó ta cùng Hỏa Kỳ Lân? Đại thánh lạnh lùng nhìn Ngọc đỉnh chân nhân, cảm thấy thứ hai thật sự là không biết lượng sức. Nguyên thần tam huyền biến. Ngọc đỉnh chân nhân quát lạnh, thi triển ra một bộ thần thông, chỉ thấy hắn nguyên thần phi bắn đi ra, liên tục biến hóa, phóng thích khủng bố đạo văn pháp tắc, trùng trùng điệp điệp hàng lâm đến đại thánh cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên đầu. Chương 457, lôi bạo ma liên khủng bố công kích. Nguyên thần tam huyền biến tế ra, đạo văn pháp tắc thiêu đốt, phóng thích khủng bố năng lượng. Thiên địa rung động, hư không băng toái. Ngọc đỉnh chân nhân nguyên thần thánh tướng một khắc ba biến, uy lực đã ở lập tức điệp thăng gấp ba. Đại thánh thi triển ra thần dược cực tốc, toàn lực né tránh. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bung ra bốn vó, điên cuồng chạy thủ mạng. Bất kể là đại thánh hay là Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, cũng không dám đơn giản tiếp được Ngọc đỉnh chân nhân nguyên thần tam huyền biến. Bành! Đại thánh bị nguyên thần thánh tướng đánh trúng, cốt cách bạo thoái, sắp tại chỗ tự bạo. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bị nguyên thần thánh tướng một cái tát chịu phi, nguyên thần tam huyền biến năng lượng oanh kích mà ra, kể hết tác dụng đến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên người. Bành! Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bay vào một mảng lớn mãng hoang rừng rậm chính giữa, cường đại va chạm năng lượng đem cái kia phiến mãng hoang rừng rậm toàn bộ đầy mình, hóa thành phế tích. Ngọc đỉnh chân nhân đứng tại trên bầu trời, khí thế phóng ra ngoài, chấn thông thiên địa phương. Yêu hầu, ngươi cùng ngươi chiến sủng, căn bản không phải bản chân nhân đối thủ. Ngọc đỉnh chân nhân thu hồi nguyên thần thánh tướng, lạnh lùng nói. Bá. Một mảnh phế tích chính giữa, đại thánh phóng lên trời. Lỗ mũi châu lão đạo, ngươi cho rằng ngươi nguyên thần tam huyền biến có thể kích thương lão tôn sao? Đại thánh hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại Ngọc đỉnh chân nhân trước mặt, lại để cho thứ hai khó có thể tin. Tôn ngộ không, lục thể của ngươi như thế nào hội cường đại như thế? Ngọc đỉnh chân nhân nguyên thần thánh tướng đều không thể kích thương, đại thánh thân thể cường hành độ, vượt sang Ngọc đỉnh chân nhân tưởng tượng. Lão tôn không có rảnh với ngươi nói nhảm, Ngọc đỉnh lão đạo, mặc dù ngươi là tiên vương cấp bậc đại năng, cũng không thể đem lão tôn như thế nào. Đại thánh kiên kim cô động, xa xa nhìn qua Ngọc đỉnh chân nhân, cười lạnh. Thật sự là tức chết ta đấy. Ngọc đỉnh chân nhân giận dữ, lần nữa tế ra thần hồng, trọng thương đại thánh, phải về Dương Tiễn. Đạo pháp cuối cùng. Ngọc đỉnh chân nhân trên người, một cây đạo văn pháp tắc kịch liệt tiêu đốt, phát ra vô cùng khủng bố năng lượng. Đi. Ngọc đỉnh chân nhân đem đạo văn pháp tắc đánh đi ra ngoài, nhất thời tác động thiên địa quy tắc, đánh về phía đại thánh. Đại thánh cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bên người thiên địa quy tắc kịch liệt vặn mèo, mà ngay cả thời gian tốc độ chạy đều trở nên cực nhanh. Phải biết rằng, thời gian tốc độ chạy nhanh hơn, có thể khoảng cách người già, một cái chớp mắt là năm. Vô luận đại thánh cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tu vi như thế nào cường đại, cũng có thể rất nhanh già đi, không cách nào ngăn cản loại này cấp độ công kích. Ma ấn Hắc Liên. Đại thánh khẽ quát một tiếng, đem một đóa màu đen hoa sen đánh đi ra ngoài. Ma ấn Hắc Liên phát ra ô quang, vắt ngang thiên cùng, nồng đậm ma khí phát ra mở đi ra, nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc. Đại thánh đem thiên địa linh hỏa cùng tử sắc lôi điện trở lượng cô hủy diệt năng lượng đánh vào ma ấn hắc liên chính giữa, chỉ một thoáng, ma ấn hắc liên căng phồng lên đi, biến thành một đóa khủng bố lôi bạo ma liên. Chứng kiến lôi bạo ma liên, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần cái thứ nhất sợ tới mức chật vật chạy thục mạng, bởi vì hắn biết rõ lôi bạo ma liên có được hạng gì khủng bố lực phá hoại. Trong thức hải, giới linh cũng run rẩy. Ký chủ, ngươi không nên dùng lôi bạo ma liên cùng Ngọc đỉnh chân nhân đối chiến sao? Lão tôn không có lựa chọn nào khác. Giới linh trầm mặc xuống dưới, ẩn nấp đến thức hải chỗ sâu nhất. Lôi bạo ma liên chống lại Ngọc đỉnh chân nhân đạo pháp cuối cùng, lượng vô kinh khủng năng lượng va chạm, chỉ một thoáng lại để cho bầu trời trở nên sáng lạn vô cùng. Đại thánh ý niệm như một đạo lợi kiếm bay ra ngoài, vạch phá bầu trời, đâm vào lôi bạo ma liên chính giữa, trực tiếp đem cái kia khỏa khủng bố ma liên kích nổ. Tại ma liên chợt nổ tung một khắc này, đại thánh thi triển ra thần dực cực tốc, chân đạp cân đầu vân, rất xa chạy trốn mở đi ra. Ngọc đỉnh chân nhân không biết lôi bạo ma liên bạo tạc uy lực, sững sờ nhìn xem ma liên bạo tạc, một tiếng ầm vang, khủng bố bạo tạc năng lượng đem Ngọc đỉnh chân nhân bao phủ. Trên bầu trời, một đóa màu đen mây hình ấm bay lên, hư không bị tạc sụp đổ xuống dưới, bầu trời tựa như nghiền nát mặt kính đồng dạng, khối khối nứt vỡ, lộ ra lỗ đen. Phương biên trăm dặm trong vòng sơn mạch sụp đổ, bị tạc thành đất bằng, dòng sông trong nước sông rất nhanh bốc hơi mở đi ra, trở nên khô cạn. Rất nhiều không kịp chạy trốn dã thú hoặc là yêu thú, bị lôi bạo ma liên tạc thân thể nổ bùng, trực tiếp chết đi. Ở vào bạo tạc ở giữa tâm Ngọc đỉnh chân nhân càng là thê thảm vô cùng, hắn đạo pháp khôn cùng thần thông bị phá vỡ, toàn thân bị tạc cháy đen, tóc dựng thẳng lên, thân thể nghiền nát, phi thường thảm thiết. Phải biết rằng, Ngọc đỉnh chân nhân là một vị tiên vương đỉnh phong đại năng. Tại lôi bạo ma liên bạo tạc xuống, nửa cái mạng đều bị tạc không có, nếu như đổi thành bình thường tiên quân cường giả, nhất định sẽ bị tại chỗ nổ thành cho bụi. Tiên điêu Ngọc đỉnh chân nhân tọa kỵ Hạc Tiên Tử tình huống cũng không có tốt đi đến nơi nào, nàng xinh đẹp thân thể mệt mỏi bị tạc thương tích đầy mình, y phục trên người rách tung tóe, thập phần thê thảm. Đại thánh đứng ở chân trời, nhìn mình tự tay chế tạo đây hết thảy, đối với Ngọc đỉnh chân nhân cười lạnh. Lỗ mũi châu lão đạo, lần này lao tôn trước hết lưu ngươi một mạng, tiếp theo ngươi sẽ không may mắn như thế. Đại thánh hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân một chiêu hô, nói, tiểu gia hỏa, chúng ta đi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bay lên không mà đến, nhảy đến Cân Đầu Vân bên trên, chuẩn bị cùng đại thánh ly khai. Yêu hầu chạy đâu, bản chân nhân không giết người thể không bỏ qua. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng mắt đỏ rồi, hắn đường đường tiên vương đỉnh phong đại năng, bị đại thánh làm thành bộ dạng này hình dạng, nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tam giới đều cười nhạo hắn. Không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn nếm thử lôi bạo ma liên tư vị sao? Đại thánh quát tay, lòng bàn tay lại có một đóa ma ấn hắc liên hiện ra đến, đồng thời, đại thánh tay trái thăng khởi linh hỏa cùng tử lôi. Chỉ cần đại thánh đem linh hỏa cùng tử lôi đánh vào ma ấn hắc liên chính giữa, lập tức có thể lần nữa chế tạo ra một đóa lôi bạo ma liên. Ngọc Đỉnh chân nhân chù bước, không dám từng bước ép sát rồi. Đạo tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hạc Tiên Tử đi vào Ngọc Đỉnh chân nhân sau lưng, nghiền nát xiêm ý quả lộ ra mạng lớn màu trắng da thịt. Không nóng nảy, tại đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, Thiên Đình rất nhanh sẽ phái binh đến đây. Ngọc Đỉnh chân nhân thế nhưng mà biết rõ Tần Mộ An đang truy tung đại thánh trước khi, đã phái người thông tri Thiên Đình đại thánh hành tung rồi. Đã đại thánh dám ở tứ đại bộ châu khu vực hiện thần, như vậy thiên binh thiên tướng nhất định sẽ mang theo thiên la địa võng, rất nhanh trước tới bắt đại thánh. Kỳ thật, Ngọc Đỉnh chân nhân phán đoán không có một điểm sai lầm, giờ phút này, Lý Thiên Vương đã xuất lĩnh thiên binh thiên tướng tại Nam Thiên môn tập kết, hơn nữa mang theo Thái Ức chân nhân trở vài tên tiên vương, cùng nhau hạ giới đuổi bắt đại thánh. Vài tên tiên vương tạo thành đội hình, có thể nói xa hoa, đối mặt khủng bố như vậy đội hình, đại thánh chưa hẳn có thể đào thoát. Chỉ cần có thể kéo dài tới thiên binh thiên tướng đã đến, bản chân nhân cũng không tin Tôn Ngộ không còn có thể đào tẩu. Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn đại thánh trong tay ma ấn hắc liên. "Yêu hầu, thi triển một lần lôi bạo ma liên, khẳng định cho ngươi nguyên khí đại thương đi à nha, nếu như bản chân nhân không nhìn lầm, khủng bố như vậy công kích, ngươi không có khả năng liên tục thi triển lần thứ hai." "Đoét, đệ nhất càng đưa lên trước, quả đào nhanh viết chữ, chương 458, có lẽ rất nhanh sẽ mã đi ra, sẽ không để cho các vị lao thiết nhóm chờ quá lâu." Chu ông 456, không có nói dùng. Chương 459, khủng bố đội hình, Vũ Đại Tiên Vương. Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt rất độc đáo, hắn nói không sai. Đại thánh hoàn toàn chính xác không có khả năng liên tục thi triển ra hai lần lôi bạo ma liên. Dù sao, mỗi một lần tế ra lôi bạo ma liên hao phí năng lượng thật sự quá cực lớn. Giờ phút này, đại thánh trong thức hải tiên khí đã tiếp cận khô kiệt. Ngọc Đỉnh lão đạo, ngươi nếu như không sợ chết, có thể tiến lên nữa một bước, nhìn xem lão tôn có thể hay không liên tục hai lần tế ra lôi bạo ma liên. Đại thánh cười lạnh, trầm ổn khí chàng mười phần, nhất thời đem Ngọc Đỉnh chân nhân trấn trụ. Ngọc Đỉnh chân nhân chằm chằm vào đại thánh, lạnh lùng ngưng mắt nhìn thứ hai, xem đã dậy chưa một điểm nói dối bộ dạng. Đại thánh rất trấn định, ánh mắt lạnh như băng, một tay nâng ma ấn hắc liên, một tay khống chế linh hỏa cùng tử lôi năng lượng. Chỉ cần Ngọc Đỉnh chân nhân dám lại phóng ra một bước, đại thánh rất có thể lại để cho hắn nếm thử lôi bạo ma liên tư vị. Mặc dù Ngọc Đỉnh chân nhân rất không tin đại thánh, nhưng là hắn cũng không dám mạo hiểm. Dù sao lôi bạo ma liên uy lực quá tương đại, Ngọc Đỉnh chân nhân căn bản chịu không được. Đông, một đạo nặng nề tiếng trống theo trời cao thiên không chuyển đến. Trên 9 tầng trời, đậm đặc vân rầm rạp, một gã tiên thiên binh thiên tướng lờ mờ tại đậm đặc vân trung thoáng hiện. Yêu hầu, ngươi thật sự là to gan lớn mật, lại dám đến Ngọc Tuyển Sơn náo sự. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh theo đầm đặc vân trung đi tới, trên cao nhìn xuống, bao quát đại thánh, trầm giọng gầm lên. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại đến văng. Na Cha Tam Thái Tử nói, Tôn Ngộ Không, đã ngươi tại tứ đại bộ châu hiến thân, cũng đừng nghĩ trốn về Vu Thần Vực rồi. Thiên binh thiên tướng bố trí xuống thiên la địa võng, đem đại thánh cùng thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đoàn đoàn bao vây. Tình huống không ổn a. Chứng kiến thiên đình đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy, đại thánh có loại dự cảm bất hảo. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn qua phần đông thiên binh thiên tướng, nhai răng niết miệng, hung ác gào thét. 36 mà tính, tẩu vi thượng kế. Đại thánh biết rõ không phải là đối thủ của Thác Tháp Lý Thiên Vương, vì vậy cũng nghiêm túc mang theo Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lập tức thoát đi. Mặc dù thiên binh thiên tướng đem đại thánh đoàn đoàn bao vây, nhưng là chỉ cần đại thánh muốn đi, không có người có thể ngăn được. Hơn 10 tên thiên binh thiên tướng xông lên, đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, đem ngăn cản chi nhân từng cái đánh bại. Phóng thích thiên la địa võng, vây khốn yêu hầu. Thác Tháp Thiên Vương ra lệnh một tiếng, từng cái thiên la địa võng mở ra, phong tỏa hư không. Đại thánh phía trước có dùng thiên đạo quy tắc bệnh mà thành thiên la địa võng. Tiểu Giang Hỏa, dùng ngươi tam muội chân hỏa, tiêu bị thiên la địa võng. Đại thánh hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân truyền âm. Chỉ thấy Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân há mồm phun ra một cái cự đại hỏa cầu. Oanh! Thiên la địa võng bị hỏa cầu đánh ra một cái hỏa lỗ thủng, thiên đạo quy tắc bị tam muội chân hỏa đứt đoạn. Đại thánh nhảy đến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên lưng, cưới Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân một mạch liều chết qua đi, dám can đảm cản đường thiên binh thiên tướng, hoặc là bị đánh nát đầu lâu, hoặc là bị vênh thịt nát thân, hoặc là bị tại chỗ đánh bại. Đại thánh thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, cưới Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân như một gã thượng cổ chiến thần, không cách nào ngăn cản. Thiên Vương, ta đến gặp lại yêu hầu. Thái Ức chân nhân vung vẩy phất trần, đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo pháp bảo đánh đi ra ngoài. Cửu Long Thần Hỏa Cháo vô cùng cực lớn, tựa như một cái hỏa diễm đĩa bay, hướng đại thánh vào đầu cháo đến. Thần hỏa khoác lên vương, chín tiên thần long vô cùng hung tàn, mở ra long khẩu, lộ ra miệng đầy răng nhọn. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bạo giống, nổ ra một cái hình tròn đại hỏa cầu, quanh hướng Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Ầm ầm. Bầu trời bộc phát nổ mạnh. Cửu Long Thần Hỏa Cháo mặc dù bị đánh trúng, nhưng là Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân oanh ra hỏa cầu khổng lồ, lại bị chín đầu thần long hấp thu. Tiểu Giang Hỏa, các ngươi đều có thể khống chế hỏa diễm thuộc tính, xem ra đối kháng Thái Ức chân nhân Cửu Long Thần Hỏa Cháo, đắc dụng Tuyết Sơn Ma Viên mới được. Đại thánh hướng Càn Khôn trong thế giới truyền âm, lập tức đem Tuyết Sơn Ma Viên triệu hoán đi ra. Ma Viên xuất thế, phóng thích băng hàn thấu xương năng lượng, băng phong thiên không, hạ khởi khắp thiên tuyết hoa. Cửu Long thần hỏa cháo bên trên có băng tuyết ngưng kết, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn mở đi ra. Thiên binh thiên tướng xông lên, chỉ thấy Tuyết Sơn Ma Viên mở cái miệng rộng, phun ra cuồng bạo vòi rồng băng tuyết. Một gã tên Thiên binh thiên tướng bị đông thành tựa băng, sững sờ ở tại chỗ. Tuyết Sơn Ma Viên một quyền đánh ra đi, đem sở hữu băng điêu nổ nát, đánh giết mấy chục tên thiên binh thiên tướng. Tôn Ngộ Không, lá bài tẩy của ngươi thật đúng là nhiều. Tháp Tháp Lý Thiên Vương ánh mắt lạnh lùng, quát: "Mặc kệ yêu hầu có bao nhiêu át chủ bài, hắn nay thiên đô đi không được." Thái Ức chân nhân đạo: "Thiên đình một phương, ít nhất có 5 vị tiên vương cấp bậc đại năng. Bực này khủng bố đội hình, đủ để quét ngang tam giới. Nếu để cho đại thánh tại 5 vị tiên vương trước mặt đào thoát, như vậy Tháp Tháp Lý Thiên Vương thể diện sẽ mất hết. Các ngươi chưa hẳn có thể lưu lại lão tôn, có đôi khi nhiều người không nhất định hữu dụng." Đại thánh cười thôn thiên hỏa kỳ lân, như một vị thượng cổ kỵ sĩ, uy phong lẫm lẫm, Tuyết Sơn Ma Viên đứng ở bên cạnh, vô cùng trung thành, thời khắc thủ hộ đại thánh. Mặc dù đại thánh biểu hiện ra không sợ 5 vị tiên vương, nhưng là, nói lý ra, đại thánh lại lo lắng. Dù sao đối phương là 5 vị tiên vương, lại có phần đông tiên binh thiên tướng cùng với tiên la địa võng. Dưới loại tình huống này, đại thánh rất tránh khỏi thoát. Cậu công cái kia người bảo thủ đến cùng chết người nào vậy? Đại thánh nóng lòng. Nếu như cậu công tại lời nói, đại thánh có tuyệt đối đầy đủ bộ liếng, cùng Tháp Tháp Lý Thiên Vương khiêu chiến. Nhưng là hiện tại cậu công biến mất vô tung, lại để cho đại thánh lâm vào tuyệt cảnh. Ký chủ, cái kia miếng thần huyết minh hoàng đan phi thường khó có thể luyện hóa, nếu như bản linh không ngoài sở liệu, cậu công vẫn còn luyện hóa bảo đan. Giới linh tại thức hải ở chỗ sâu trong, hướng đại thánh truyền âm. Giới linh, nếu như lão tôn đánh không lại ngũ đại tiên vương, ngươi có thể hay không ra tay? Ký chủ, ngươi biết cùng thái thượng một trận chiến, thần hồn của ta lực tiêu hao cực lớn, đến bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục. Giới linh nếu như không thể ra tay, đại thánh mặt lâm tình cảnh đem càng thêm khó khăn. Thật sự không được, đại thánh chỉ có đem Dương Tiễn lôi ra đến, lại để cho hắn làm con tin, cùng Lý Tĩnh bọn người đàm phán. Tôn Ngộ Không, không muốn si tâm vọng tưởng rồi, hôm nay ngươi trốn không thoát. Lý Tĩnh quát lạnh. Lao tôn trốn không chạy thoát, không phải ngươi nói được tính toán. Đại thánh theo càn khôn trong thế giới xuất ra một viên thuốc nuốt vào, rất nhanh khôi phục trong cơ thể tiên khí. Hỏa Kỳ Lân, Ma Biên, hôm nay chúng ta cùng tiên đỉnh cậu tặc liều cái cá chết lưới rách, nếu như có thể chạy đi, tiểu chia nhau ly khai. Đại thánh theo thôn tiên hỏa kỳ lân trên lưng nổ bắn ra mà lên, hóa thành một đạo hồng quang, đâm về thiên cung, thẳng hướng Tháp Tháp Thiên Vương. Cùng lúc đó, thôn tiên hỏa kỳ lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên chia nhau hành động, tả xung hữu đột, ý đồ xông ra lớp lớp vòng đây. Đại thánh vô cùng cường thế, mặc dù hắn tu vi có hạn, nhưng là khí diễm nhưng lại ngập trời. Hồng hoang đến nay tuyệt thế đại yêu đi danh, không phải hư danh nói chơi. Đại thánh một bên thẳng hướng Tháp Tháp Thiên Vương, một bên kích hoạt huyết mạch. Đại thánh cánh tay trở nên vô cùng vừa thô vừa to, hai chân cùng cột đá không sai biệt lắm, một trương mặt khỉ biến thành hồng hoang thần viên bộ dáng phi thường hung tàn cùng cuồng bạo. DS, đổi mới đưa lên. Phiếu đề cử nhóm lao thiết. Chương 460, Tiên Hoàng Cộng Công. Đại thánh thành công kích hoạt huyết mạch, biến thân thành hồng hoang thần viên, hắn hai con ngươi huyết hồng, phóng thích sát khí, cuồng bạo khí diễm ngập trời, chấn động trời xanh. Na Cha Tam Thái tử rất động hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, nghiêng khóa càn khôn quyển đánh tới, lại bị hồng hoang thần viên một cái tát đập bay. Đại thánh biến thành hồng hoang thần viên cao tới trăm ngàn trượng, tựa như một căn đỉnh thiên lập địa trụ lớn, đứng ngạo nghệ trời xanh, mặc dù cách hơn trăm dặm xa, đều có thể thấy rõ ràng hồng hoang thần viên đang cùng thiên binh thiên tướng chém giết. Cùng hồng hoang thần viên so sánh với, thiên binh thiên tướng phi thường thấp bé, bọn hắn tựa như một đám ong vỏ vẽ vây khốn lấy voi. Mặc dù thiên binh thiên tướng thế công như nước thủy triều, huy động đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xin trở các loại chiến binh, hung ác bổ về phía hồng hoang thần viên. Nhưng là hồng hoang thần viên thân thể cứng rắn như sắt thép, chém ở phía trên về sau, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, các loại chiến binh nao nao bị văng tung tóe, căn bản chém không thấu hồng hoang thần viên thân thể. Hồng hoang thần viên một cái tát đánh ra đi, như đập con ruồi giống như, đem trên trăm tên thiên binh thiên tướng toàn bộ đập bay, rất nhiều thiên binh thiên tướng thân thể trực tiếp bị đập bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ, thập phần khủng bố. Cùng bạo hồng hoang thần viên lập tức chấn động thiên binh thiên tướng, rất nhiều người sợ hãi rút lui mở đi ra, không dám đụng vào hồng hoang thần viên mũi nhọn. Cái này đầu hồng hoang thần viên so trước kia càng cường đại hơn rồi. Tôn Ngộ Không tu vi tăng lên, hồng hoang thần viên uy lực cũng sẽ tăng lên. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hồng hoang thần viên thật ngông cuồng bạo, một cái tát tựu làm trên trăm tên thiên binh thiên tướng toi mạng, thật sự là đáng sợ. Mặc dù là tiên quân cường giả, cũng không cách nào chiến thắng hồng hoang thần viên. Thiên binh thiên tướng nhóm lắp xong thiên la địa võng, hướng lui về phía sau đi. Mặc dù bọn hắn không dám cùng hồng hoang thần viên đối chiến, nhưng là rất nhiều thiên binh thiên tướng lại dùng thiên la địa vong phủ kín đại thánh đường lui. Tháp Tháp Lý Thiên Vương cất bước đi ra, đem linh lung bảo tháp đánh đi ra ngoài, trấn áp hồng hoang thần viên. Linh lung bảo tháp ánh vàng rực rỡ, đạo pháp cuối cùng hàng lâm đến hồng hoang thần viên đỉnh đầu, phóng xuất ra khủng bố uy áp. Linh lung bảo tháp trung quanh tiên âm lăn lừ, thiên địa quy tắc đều tại phát sinh cải biến, hướng linh lung bảo tháp chút xuống qua đi, vì nó sử dụng. Hồng hoang thần viên gào thét, huy trưởng hướng linh lung bảo tháp đập đi. Ầm ầm, linh lung bảo tháp hào quang tách ra, đạo văn pháp tắc như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm ra đi, đem hồng hoang thần viên bàn tay đâm thủng. Giống. Hồng hoang thần viên gào thét, sau khi bị thương càng thêm hung lệ. Thái Ức chân nhân tế ra cựu long thần hỏa cháo, Ngọc đỉnh chân nhân cũng đánh ra một kiện tiên phẩm pháp bảo. Trừ lần đó ra, mặt khác hai vị tiên vương cũng động thủ, một khối vây công hồng hoang thần viên. Giờ này khắc này, năm tên tiên vương đồng thời hướng hồng hoang thần viên đánh tới. Trong thiên địa bộc phát đại chấn động, tiên vương phóng xuất ra khí thế uy áp, làm thiên địa biến sắc. Hồng hoang thần viên vô cùng cuồng bạo, mặc dù đối mặt năm vị tiên vương cường giả đều là không sợ. Mặc dù hồng hoang thần viên không sợ hãi, nhưng là khỏe mạnh lực bảy ở cái kia, hắn hiện tại còn không phải năm vị tiên vương đại có thể đối thủ, cảnh giới cái hào rộng, không cách nào đánh bỡ. Tôn Ngộ Không, ngươi chắp cánh tránh khỏi. Tháp Tháp Tiên Vương đem Bát Bảo Linh Lung Tháp trấn áp xuống dưới, một tòa ánh vàng rực rỡ bảo tháp, tựa như kim sắc đại sơn. Bảo tháp còn chưa trấn áp đến đại thánh, đánh ra khủng bố kinh phong, đã lại để cho đại địa chia năm xẻ bảy. Năm vị tiên vương liên thủ, bực này khủng bố đội hình, mặc dù là một vị tiên hoàng, cũng khó khăn dùng chiếm được tiện nghi. Lý Tính bọn người ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn tin tưởng vững chắc, đại thánh tất bị bắt giữ. Tôn Ngộ Không, không muốn làm khốn thú chi đấu rồi, toàn bộ tam giới, không tiếp tục người có thể cứu ngươi. Thái Ức chân nhân vung vậy phất trần, điều khiển Cửu Long thần hỏa cháo, đánh về phía đại thánh. Mặt khác ba vị tiên vương cũng động thủ. Trên bầu trời, vũ quang thập sắc tiên khí rồi đột nhiên tách ra, sáng chói hào quang chiếu rọi cửu thiên thập địa. Chính đương tất cả mọi người cho rằng đại thánh tất bị bắt giữ thời điểm, một cỗ kinh khủng khí tức theo một tòa đại sơn ở chỗ sâu trong truyền đến. Đó là Tiên Hoàng đại năng khí tức. Giống một đầu màu xanh da trời thủy long, theo đại sơn ở chỗ sâu trong phóng lên trời, hướng Hồng Hoang thần biên cùng ngũ đại tiên vương vòng chiến phóng đi. Thủy long phía trên có một người mặc trường bào màu lam lão giả kia không phải người khác, đúng là luyện hóa thần huyết minh hoàng đan cậu công. Cậu công trên người dao động tiên hoàng uy áp, trên đường đi, rất nhiều thiên binh thiên tướng bị cái này cổ uy áp chấn đắc bay ngược mở đi ra, miệng phun máu tươi, tâm thần trọng thương. Tiên Hoàng đại năng xuất thế, thiên địa pháp tắc trở nên cực kỳ hỗn loạn, căn bản không ổn định. Cảm nhận được cộng công trên người truyền đến khủng bố uy áp, Lý Tĩnh chờ năm vị tiên vương không bình tĩnh rồi. Đó là Tiên Hoàng, hắn phải cứu yêu hầu. Không xong, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không trốn? Tiên Hoàng không dễ chọc, chỉ có Ngọc Đế bệ hạ mới là đối thủ của hắn. Tháp Tháp Tiên Vương hai đấm nắm chặt, bộc phát gào thét, trước dùng thiên la địa võng vây khốn Tiên Hoàng cộng công. Chạy tán loạn thiên binh thiên tướng lập tức ngừng xu hướng suy tàn, nhao nhao điều khiển thiên la địa võng, phong tỏa trời xanh, ngăn trở cộng công. Mà Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tính bọn người tắc thì nhân cơ hội này, toàn lực đánh chết đại thánh. Hừ, chính là thiên la địa võng, cũng muốn vây khốn bản tôn. Thật sự là nằm mơ. Cộng công thanh âm lạnh như băng, hắn nói ra từng cái lời chấn đắc thiên địa nứt vỡ, sinh ra đại hồi âm. Giống. Cộng công dưới chân thủy long bay ra ngoài, lam quang sáng chói, đem 18 khung thiên la địa võng một tầng tầng đánh nát, tựa như đánh mảnh giấy vụn đồng dạng, không thể ngăn cản. Đại thánh, lão phu đã tới chậm, chớ trách. Cộng công bay đến Hồng Hoang thần viên bên cạnh thân, vị này siêu cấp mãnh nhân rốt cục hiện thân. Cộng công ngưng tụ thiên địa pháp tắc, phóng thích mênh mông quần quần hoàng uy, đem hai gã tiên vương đại có thể đánh bay ra ngoài. Vâng. Cái kia hai gã tiên vương không cách nào thừa nhận cộng công phóng xuất ra hoàng uy, vậy mà đem bầu trời đụng sập, đánh ra hư vô lô đen. Lý Tính, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Tiên Hoàng đại năng quả nhiên khủng bố. Vừa ra tay liền đánh lui hai gã tiên vương. Chúng ta rất khó theo cộng công trên tay chiếm được tiện nghi. Làm sao bây giờ? Động dùng pháp bảo đối phó hắn. Thái Ức chân nhân điều khiển Cửu Long thần hỏa cháo, toàn lực đánh về phía cộng công. Cửu Long thần hỏa cháo bên trên, bay ra 9 đầu thần long, mỗi một đầu thần long đều đốt hỏa diễm thiêu đốt, bầu trời nhiệt độ cấp tốc tăng gọn, đám mây đều bị đốt thành hư vô, phi thường khủng bố. Cộng công triệu tập tiên khí, dung hợp thiên địa quy tắc, ngưng tụ thành một đầu màu xanh da trời thủy long, cái kia màu xanh da trời thủy long vô cùng khổng lồ, tựa như màu xanh da trời tinh thạch đồng dạng, vô cùng chói mắt, hùng hồn năng lượng tại màu xanh da trời thủy long trong cơ thể lưu động, phóng thích mênh mông quần quần hoàng uy. Giống. Màu xanh da trời thủy long bay ra ngoài, đối chiến 9 đầu hỏa long. Rầm rầm rầm. Khổng lồ màu xanh da trời thủy long đem ba đầu hỏa long đánh bay, ba đầu hỏa long bạo tạc, hỏa diễm phun ra, tựa như tách ra pháo hoa, vô cùng sáng lạ. Thái Ức chân nhân chứng kiến Cửu Long thần hỏa cháo không cách nào chấn áp cậu công, liền tranh thủ kiện pháp bảo kia thu trở lại. Đại thánh nhân cơ hội này, thu hồi huyết mạch năng lượng, biến thành nửa người nửa hầu bộ dáng, kiêm kim cô đồng, đi vào cậu công bên người. Thủy lão, may mắn ngươi tới kịp lúc, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đợt, quả đào đi làm cơm, đợi chút nữa tiếp tục đổi mới. Chương 461, thần hồn lĩnh vực. Đại thánh, có bản tồn tại Thiên Vương lão tử đều đừng muốn thương tổn ngươi. Cậu công lời này rõ ràng cho thấy đang nói cho Lý Tĩnh bọn người nghe. Đối mặt một tiên hoàng, Lý Tĩnh chờ năm vị tiên vương cũng phải đắn đo thoáng một phát cân lượng của mình. Cậu công, bổn vương quên ngươi, không muốn trợ chủ vi ngược. Lý Tĩnh tay nắm linh lung tháp, nhìn cậu công, quan lệnh. Phóng con mẹ ngươi cầu thối cái rắm. Cậu công tại chỗ báo nổi, các ngươi trợ giúp Trương Bách Nhẫn lao tiểu tử kia tại tam giới làm sảng làm bậy, mới là trợ chủ vi ngược. Hôm nay bản tôn đem lời đặt xuống cái này, có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng động đại thánh một đầu ngón tay. Cậu công vô cùng cường thế, mênh mông quần quần tiên hoàng uy áp chấn động mở đi ra, chấn nhiếp Lý Tĩnh chờ năm vị tiên vương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Tĩnh, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt đều là biến đổi. Cùng tiên đình đối nghịch, không có kết cục tốt, cậu công, ngươi muốn suy nghĩ tinh tưởng. Lý Tĩnh lần nữa uy hiếp. Lý Tĩnh tiểu nhi, ngươi tin hay không bản tôn dưới sự giận dữ, đánh bên trên tiên đình, xốc Trương Bách Nhẫn lao tiểu tử kia lăng tiêu bảo điện. Cậu công chỉ vào Lý Tĩnh cái mũi hỏi lại, tựa như một vị nổi giận trưởng lão, tại răn dạy hậu bối. Chứng kiến vô cùng cường thế cậu công, ngũ đại tiên vương cũng e ngại, thực sợ cộng công hội nổi giận phía dưới, giết bên trên thiên đỉnh. Thiên vương, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thái Ức chân nhân truyền âm hỏi Lý Tĩnh. Cộng công không dễ chọc, không bằng chúng ta trước tiên lui hồi thiên đỉnh. Lý Tĩnh lời này vừa nói ra, mấy vị khác tiên vương đều trầm mặc. Mặc dù lui hồi thiên đỉnh lại để cho bọn hắn mặt tổn hao nhiều, nhưng là trừ lần đó ra, lại không có những biện pháp khác. Cộng công, hôm nay một trận chiến, bổn tiên vương trước hết tha cho ngươi một cái mạng. Lý Tĩnh văng ra một câu ngoan thoại, xuất lĩnh thiên quân, ý định lui lại. Cứ như vậy đi. quá không có ý nghĩa đi à nha. Cộng công nghiền ngẫm cười lạnh. Và anh. Cộng công ra tay, đánh ra một đầu màu xanh ra trời thủy long. Thủy long gầm thét, hướng Thất Tháp Thiên Vương mạnh mẽ đâm tới qua đi. Cộng công đột nhiên làm khó dễ, lập tức kinh ngạc đến ngây người Ngũ Đại Tiên Vương. Mọi người mau tránh. Ngũ Đại Tiên Vương không dám đối chiến cái kia màu xanh ra trời thủy long, nhao nhao né tránh, thập phần chật vật. Thủy lão thật sự là không theo như sáo lộ ra bài. Đại Thánh nhìn xem Lý Tĩnh bọn người chật vật bộ dáng, nhịn không được cười to. Nếu như đổi thành những thứ khác tiên hoàng đại năng, khẳng định như vậy thôi, tùy ý Lý Tĩnh bọn người bình yên lui mình. Nhưng là cộng công không giống với, cái này mãnh nhân, không chỉ có ngoan cố, hơn nữa tính tình bạc tà, căn bản không theo như sáo lộ ra bài. Cộng công một cước bước ra, dẫm vỡ hư không, hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ quang ảnh, xông vào thiên binh thiên tướng trận doanh chính giữa, đại khai sát giới. Rầm rầm rầm. Một gã tên thiên binh thiên tướng, bị oanh bạo thân thể, chết oan chết uổng. Huyết thủy cùng thịt nát từ thiên không bên trên rơi xuống đi, trên mặt đất biến thành khủng bố tu la tràng. Cộng công lão nhân, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt không thành? Lý Thiên Vương giận dữ. Bản tôn ngủ say vào năm, thật vất vả đại khai sát giới, sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Cộng công cười lạnh, tiếp tục ra tay, tiến hành đổ sát. Phần đông thiên binh tiến tướng, mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả đều đã chết tại cộng công dưới lòng bàn tay. Cộng công cùng Hỏa Liệt Hoàng không giống với, nếu như là Hỏa Liệt Hoàng, đối mặt tu vi thấp với mình tiên tu, hắn hội tự trọng thân phận, không dễ dàng ra tay, nhưng là cộng công không giống với, trong mắt hắn, chỉ có giết chóc, không có gì tự trọng thân phận mà nói. Chỉ cần có thể giết thông khoái, cái gì cũng có thể ném ra sau đầu. Một lần nữa bố trí xuống thiên la địa võng, vây khốn cộng công. Thất Tháp Thiên Vương hét ra lệnh đảo tẩu thiên binh thiên tướng không muốn kinh hoàng, bố khống thiên la địa võng, cùng cộng công cùng nhau. Phần đông kinh hồn chưa định thiên binh thiên tướng, nghe được Lý Thiên Vương mệnh lệnh, vội vàng quay người, điều khiển thiên la địa võng, ngăn cản cộng công. Ngũ Đại Tiên Vương một loạt mà lên, thế ra nguyên thần thánh tướng, cùng cộng công cùng nhau. Nhưng là, cộng công tu vi khôi phục đến tiên hoàng cấp độ về sau, đã ủng có thần hồn lĩnh vực năng lượng. Nam tôn nguyên thần thánh tướng, dẫn động thiên địa quy tắc, bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi chi uy. Mỗi một nguyên thần thánh tướng cũng giống như cao nữa là trụ lớn, nếu như viễn cổ hồng hoàng cự nhân, phi thường tương đại. Cộng công phóng thích thần hồn lĩnh vực, trong phương viên ngàn dặm không gian đều bị khống chế. Vũ Đại Tiên Vương Tức Hải đã bị áp bách, bị nhét vào thần hồn của cộng công lĩnh vực chính giữa. Cộng công ý niệm khẽ động, thần hồn uy áp chấn động mở đi ra, hóa thành vô hình công kích năng lượng, đem năm tôn nguyên thần thánh tướng đánh tan. Oanh 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 oanh. Liên tục năm âm thanh bạo hưởng, năm đại nguyên thần thánh tướng kể hết sụp đổ. Lý Tĩnh chờ năm vị tiên vương bị đánh lui mở đi ra, đầu đau muốn nức, cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngọc đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân đều là sắc mặt tái nhợt. Ngũ Đại Tiên Vương cảm nhận được sát cơ, từ trên người cộng công truyền đến sát cơ. Đại Thánh, bản tôn ý định báo thù cho ngươi, một lần hành động diệt trừ năm vị tiên vương. Cộng công quay đầu, hướng Đại Thánh nhìn lại, hắn vừa cười vừa nói. Cảm nhận được thần hồn của cộng công lĩnh vực, Đại Thánh Thức Hải cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Thủy Lão, được làm cho người chỗ tạm tha người. Đại Thánh cố nén Thức Hải chấn động, hướng cộng công truyền âm nói ra. Trung thực giảng, Đại Thánh cũng không muốn làm cho cộng công bỏ Lý Tĩnh cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chờ mấy vị tiên vương. Phải biết rằng, Đại Thánh định nhân chỉ là Ngọc Đế một cái, cùng Lý Tĩnh bọn người không quan hệ. Mặc dù Lý Tĩnh năm lần bảy lượt đuổi giết Đại Thánh, đó là trở ngại Ngọc Đế mệnh lệnh, không thể không nghe. Về phần Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ức chân nhân chờ mấy vị tiên vương, càng là người ngoài cuộc, nếu như giết chết bọn hắn, về sau sẽ cho Đại Thánh gây thù hằn. Dù sao bọn họ đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử, nếu như đem bọn hắn bỏ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trách tội xuống, đem sẽ phi thường không ổn. Đại Thánh, vạn không được có lòng dạ đàn bà. Cậu công nghe đến Đại Thánh vậy mà lại để cho hắn được làm cho người chỗ tạm tha người, trên mặt lộ ra xem thường thần sắc. Lý Tĩnh chờ mấy vị tiên vương giao cho ta, nếu có người báo thù, cứ việc hướng về phía bản tôn đến là được. Cộng công nói xong, liền điều khiển thần hồn lĩnh vực, chuẩn bị nghiền nát Lý Tĩnh chờ tiên vương thần hồn, đem bọn hắn triệt để đánh chết. Mênh mông sát cơ tại bầu trời tràn ngập, lại để cho Lý Tĩnh bọn người cảm thấy sát ý mọi người chạy mau. Cộng công là tâm ngoan thủ lạt thế hệ, hắn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Lý Tĩnh mang theo Na Cha Tam Thái tử trốn vào Linh Lung Bảo Tháp chính giữa, khống chế pháp bảo, hướng Nam Thiên môn bay đi. Thái Ức chân nhân trốn đến Cửu Long thần hỏa cháo chính giữa, cũng cùng Lý Tĩnh một khối bỏ chạy. Ngọc Đỉnh chân nhân khống chế Hạc Tiên tử, cũng biết hướng Ngọc Tiễn Sơn chạy thủ mạng. Mặt khác hai vị tiên vương, Hoàng Hốt chạy vừa mang theo bị thua thiên binh thiên tướng, mất mạng chạy trốn. Đại Thánh thở dài lấy lắc đầu, Thủy Lão không tốt khống chế, hắn muốn một mẹ hốt gọn, hy vọng những người này có thể tránh được một kiếp a. Trên chín tầng trời, Đâu Xuất Cung, một cái màu trắng bạc vòng tay bay vụt mà xuống, giống như tiềm điện, đánh về phía cộng công. Đó là Kim Cương Trạc. Thời khắc mấu chốt, Thái Thượng vậy mà ra tay. Meo một tiếng, Kim Cương Trạc mang theo cường đại niệm lực, vậy mà đã phá vỡ thần hồn của cộng công lĩnh vực. Cộng công thần hồn bị trọng thương, khiến cho thần hồn lĩnh vực rất nhanh sụp đổ mở đi ra. Lý Tĩnh bọn người dễ rủa khai thần hồn công xiềng, chật vật chạy ra. Đợt, thần hồn lĩnh vực là tiên hoàng đại năng chỉ mỗi hắn có công kích pháp lực. Trước tại Linh Đài Phương Thốn Sơn đại chiến Bồ Đề Tổ sư thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế đã từng sử xuất qua thần hồn lĩnh vực. Tiên Vương đại có thể dấu hiệu là nguyên thần thánh tướng sau khi đột phá là thần hồn lĩnh vực.